Chương 76, Thú Liệp Giả Điều Tra. Vách tường ngoài thế giới, mẹ lỏn tập đoàn số 8 khu. Tinh hồng mân tôi giống như tập đoàn cờ xí cắm ở khu vực biên giới, ba đạo thân ảnh theo cờ xí bên cạnh nhanh chóng xẹt qua, kéo gió nhẹ, tướng kỷ xí lôi kéo được hơi tung bay. Cái này ba đạo thân ảnh tốc độ nhanh vô cùng, như ba con màu đen báo săn, nhanh nhẹn mà ở đứt gãy trên đường phố vượt qua, nhảy lên, linh hoạt vô cùng, ngẫu nhiên có sụp đổ cao ốc ngăn trở ở trên đường phố, cũng bị bọn hắn nhẹ nhàng dẫm phải loạn thạch, tùy tiện vượt qua mà qua. Rất nhanh, ba người xem thấy phía trước trên đường phố, có hai cái chẳng có mục đích du đãng mà thân ảnh, lục sắc con mắt trống rỗng chết lặng, quần áo trên người giống như là mảnh vỡ treo, lóa lộ ra không ít màu đá vôi tư ẩn bộ vị. Hừ. Trong ba người cầm đầu một đạo thân ảnh hừ lạnh một tiếng, có vài phần lạnh như băng tiểu nội cảm, là một cái tinh hồng giáp mềm mỏng nữ nhân, nàng tốc độ không chút nào giảm, nhanh chóng xét qua, ở đằng kia hai cái hành thi kịp phản ứng trước, đã vọt tới chúng nó trước mặt. Sau đó, theo hắn môn chính giữa thẳng tắp lướt đi. Bình hai tiếng, sau lưng rơi xuống hai viên đầu lâu, giống như là bóng da rơi trên mặt đất, chuyển động thoáng cái, tiểu đỉnh chỉ nhúc nhích. Đi theo ở nữ nhân này đằng sau hai nói thân ảnh theo hành thi bên cạnh tật tốc xét qua, kéo kình phong đem hai cỗ không đầu thi thể cạo ra sau. Rõ ràng còn có hành thi lưu lại, thứ 8 khu quả nhiên có biến cố. Bên trái một thanh niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa. Phía bên phải thanh niên lo lắng mà nhìn về phía trước tinh hồng giáp mềm mỏng nữ nhân bóng lưng, trầm thấp thở dài, nói, chỉ mong vi nẹ chỉ là nhất thời ham chơi. Đừng phân tâm. Phía trước tinh hồng nữ người ánh mắt rất lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, cách lực, nghe thấy được đệ đệ của ta mùi chưa? Bên trái thanh niên nói, còn không có. Ồ! Đột nhiên kinh dị một tiếng, ngừng lại, nhìn về phía bên phải một chỗ khu phố, kinh nghi bất định mà nói, cái này mùi, chẳng lẽ là nơi này còn quái vật? Tinh hồng nữ người lập tức dừng lại, quay đầu lại theo dõi hắn. Cách lực ánh mắt chớp động một lát, nói, đi theo ta. Cố gắng đệ đệ của ngươi ngay ở chỗ này. Nói xong, dọc theo khu phố nhanh chóng bay vút mà đi. Rất nhanh, ba người tới một hòn nghiêng sập cao ốc trước. Cách lực theo một chỗ lỗ thủng, nhanh chóng chui vào đến sụp đổ trong đại lâu. Tinh hồng nữ người cùng khác một thanh niên nhanh đi theo phía sau hắn, vài người tới trong đại lâu một đầu vắt ngang trước thông đạo. Cách lực từ nơi này thông đạo trên lỗ thủng trong nhảy xuống, chỉ nghe được ông ông mà rất nhỏ thanh âm vang lên. Hắn theo âm thanh nguyên nhìn về phía nơi này mảnh hắc ám ở bên trong, đưa tay đốt cháy một cái tùy thân dầu sáp, lập tức chiếu sáng hắc ám đường hành lang. Ba người mượn ánh sáng nhạt thấy rõ bên trong, đều là biến sắc. Quả nhiên là nó cụ nhiễm giả. Cách lực nhẹ hít vào một hơi, có chút kinh hãi. Khác một thanh niên hãi gì mà nói, cụ nhiễm giả như thế nào sẽ xuất hiện ở thứ 8 khu, đây chính là hiếm thấy ban tên cho ma vật, lại có thể biết chết ở chỗ này. Con ở vào hấu sinh thời hạn, săn bắn cấp bậc là 9. Tinh hồng nữ người cẩn thận nhìn hai mắt, ánh mắt lướt qua chúng quanh hắc ám thông đạo, âm thanh lạnh lùng nói, bị chôn sống chết cháy sao, hừ, vậy mà bị chết như vậy bất ức. Cách lực phục hồi tinh thần lại, đông nhiên nói, các ngươi xem, cái này chỉ cụ nhiễm giả đầu bị chém ra rồi, đây là một tân thủ gây nên, chúng ta cũng biết cụ nhiễm giả trong đầu ngoại trừ góc ngoài, cái gì cũng không biết có. Hơn nữa, nó trên người những bộ vị kia đều không có bị bỏ đi, xem ra, người giết chết nó, rất có thể là vừa trở thành thú liệp giả thái điểu. Chúng ta tập đoàn, gần đây cũng không có mới gia nhập thú liệp giả. Khác một thanh niên nói ra. Tinh hồng nữ người cười lạnh nói, nơi này liền chỉ có thể nói rõ, là tài đoàn khác thú liệp giả không có làm hiểu quy tắc, loạn vào đến chúng ta khu vực. Cách lực khẽ gật đầu, đồng nhiên, hắn cái mũi giật giật. Sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nói, ta tựa hồ nghe thấy được đệ đệ của ngươi mùi. Ừ. Tinh hồng nữ người nhướng mày một cái. Cách lực sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói, ở này chỉ cụ nhiễm giả trên người phát ra, sẽ không phải. Tinh hồng nữ người lập tức sắc mặt thay đổi, phẫn nộ quát, nói bậy bạ gì đó. Cách lực cử lên hỏa diễm, tới gần cái này chỉ cháy khét thi quái vật trước mặt, lập tức nhìn thấy nó một chỉ móng đuốt trong khe hở. Kẹp lấy nửa khối ngón tay to giáp mềm mỏng mảnh vỡ, hắn nghe thấy được mùi, liền là từ nơi này mảnh vỡ thượng truyền đến. Cái này cách lực vê lên giáp mềm mỏng mảnh vỡ, sắc mặt có chút khó coi, nói, đây là ngươi đệ đệ. Tinh hồng nữ người biến sắc, như băng tuyết xinh đẹp mặt trên tuân ra huyết hồng chi khí, đen kịt đồng tử nhẹ nhàng co rút lại, con ngươi nhan sắc lại biến hóa được có vài phần huyết hồng, nàng run rẩy chậm rãi đi vào cách Lực trước mặt, nhìn qua trên tay hắn giáp mềm mỏng tàn phiến, biết rõ dùng hắn mùi truy tung năng lực, là tuyệt sẽ không lầm, mà nàng cũng đã hiểu, như là đệ đệ của mình gặp gỡ cái này chỉ săn bắn đẳng cấp đạt tới 9 cụ nhiễm giả, sẽ là như thế nào kết cục. Xúc sinh. Tinh hồng nữ nhân thủ cánh tay bên cạnh da thịt chậm rãi thuế xuống, lóa lộ ra hai nói màu đỏ như máu loan đao giống như lưới dao sắc bén, mạnh mà hướng cái này cụ nhiễm giả cái cổ chém tới, phốc mà một tiếng, đã hư thối cháy khét thi sợi cơ nhục xóa tung vô cùng, tùy tiện bị tay nàng cánh tay bên cạnh huyết đao chém ra, hư thối bọt máu bắn tung tóe đến trên mặt nàng, nàng lại hôn không thèm để ý, giống như là phong ma điên cuồng vùng hai tay. Huyết tương bể ra, vờn quanh ở cháy khét thi bên cạnh khát máu trùng rồi đều bị nàng dọa lùi. Xuất sinh xuất sinh xuất sinh tay nàng cánh tay xé rách cháy khét thi đồng thời, nước mắt lại theo màu đỏ sậm trong hốc mắt chảy ra, chảy xuống ở vô cùng mịn màng đôi má trên da thịt, đem nhiệm đến trên mặt huyết tương giặt rửa xuống. Cách Lực cùng khác một thanh niên ánh mắt phức tạp, không có ngăn cản nàng, bởi vì biết rõ ngăn cản cũng vô dụng. Rất nhanh, cái này cháy khét thi nửa người trên đều bị huyết đao chạm được thất linh bất lạc, tinh hồng nữ người biểu lộ dữ tợn, dùng tay bắt bỏ vào đến nó hư thối thể nội. Rất nhanh, đem nó dạ dày cho xé rách, cực độ nùng thối hư thối mùi theo dịch dạ dày cùng một chỗ chảy xuôi đi ra, đem tinh hồng tay của nữ nhân cánh tay nhiễm, nàng lại hôn không thèm để ý, ở đằng kia dịch dạ dày trong bò động, lại chỉ mò lên một ít sớm đã tiêu hóa cốt cách phần còn lại cùng kim loại phiến. Xuất sinh, xuất sinh tinh hồng nữ người tái diễn hai chữ này, bi thống làm cho nàng đã không có suy nghĩ tân nhục mạ từ ngữ. Nơi này cực kỳ ăn mòn lực dịch dạ dày dính ở tay nàng cánh tay giáp mềm mỏng cùng huyết đao trên, lại không có chút nào ảnh hưởng. Cách Lực có chút không đành lòng, giữ chặt nàng nói, đừng như vậy, đệ đệ của ngươi có lẽ theo hắn trào xuống chạy mất, còn sống ở một chỗ. Cút! Tinh hồng nữ người nghiêng đầu lạnh giọng nói. Cách Lực thở dài, chỉ có thể buông nàng ra. Tinh hồng nữ người hơi thở dốc, chăm chú nắm chặt nắm tay, thanh tú xinh đẹp gương mặt tràn đầy dữ tợn. Ta phải tìm được cái kia giết chết xuất sinh này người, một cái chết thiệt thái điểu thú liệp giả, là tuyệt đối đánh không lại nó, nhất định là nó cùng đệ đệ của ta chiến đấu sau trọng thương, bị chết thiệt nọ tạp chủng nhặt lấy, ta muốn hắn chết. Cách Lực gật đầu nói, chúng ta sẽ giúp ngươi, nhất định sẽ tìm ra tên kia, dám xâm phạm đến chúng ta quét sạch khu vực, tuyệt không có thể tha thứ cho. Khác một thanh niên nói ra, ta cảm thấy được, người nọ cần phải hội lưu lại một chút ít manh mối ở phụ cận. Chúng ta tìm xem, cố gắng có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Cách Lực khẽ gật đầu, quay đầu lại chỉ vào nhảy xuống lỗ thủng bên cạnh hòn đá, nói, nơi này bên trên vết máu, hẳn là người nọ lưu lại, cái mùi này ta nhớ kỹ rồi, chúng ta ở phụ cận tìm xem, còn có hay không mặt khác manh mối. Tinh hồng nữ người thấy hắn chỗ chỉ, quay đầu lại nhìn lại, màu đỏ sậm đồng tử lạnh như băng vô cùng, đi vào hòn đá trước. Đưa tay chạm đến ở phía trên khô cạn vết máu trên, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, theo nàng trắng non trên mu bàn tay, đồng nhiên có một cây màu đen mạch máu giống như đồ vật theo da thịt trong đột phá mà ra, dãy rủa leo đến trên hòn đá, tựa hồ ở thẻ lưỡi da liếm thực tiếp xúc bên trên máu tươi. Rất nhanh, khô cạn vết máu theo trên hòn đá, lại dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cách Lực sắc mặt biến hóa, nhưng không nói thêm gì, biết rõ đây là nàng ma ngân năng lực. Các người đi chung quanh tìm, cẩn thận tìm. Tinh hồng nữ người xâm lanh nói. Chương 77, thư gửi. Lâu đài cổ trong tầng hầm ngầm. Chờ các thầy thuốc sau khi rời đi, Đỗ Địch An chúng nhân cũng đều riêng phần mình nghỉ ngơi. Ở vách tường ngoài 10 ngày không có hảo hảo chớp mắt, giờ phút này tại đây sắp xỉ lao lung vị trí, tất cả mọi người hoàn toàn buông lòng xuống, rất nhanh liền tiếng lẩm bẩm nổi lên. Đỗ Địch An lại không có lập tức chìm vào giấc ngủ. Mà là nhẹ khẽ vuốt vuốt ngực Ma Ngân, xúc cảm cực kỳ rõ ràng, nhường hắn phân không rõ là từ đầu ngón tay rơi vào tay trong óc, hay vẫn là theo Ma Ngân thượng truyền đến, tổng cảm giác, như là trái tim trên ngón tay tại bị chạm đến một dạng, nơi này loại lạnh lạnh cảm giác, nhường hắn lông tơ nhẹ nhàng dựng thẳng tiếp xúc, thần kinh ở vào bản năng căng cứng trong. Hắn thoáng dùng sức lúc, có thể cảm nhận được trái tim nhảy lên nhanh hơn nữa có vài phần ngực buồn bực cảm giác. Cái này Ma Ngân, nếu là bị phá hủy, cánh mạng của ta cần phải cũng sẽ phải chịu thật lớn uy hiếp, thậm chí chết đi. Đỗ Địch An yên lặng mà nghĩ tiếp xúc, không nghĩ tới tánh mạng của mình, vậy mà cùng một cái ma ngân móc nối, chuẩn xác mà nói, là theo ma ngân nội cái kia chỉ huyết sắc con sâu nhỏ tiếp nối cùng một chỗ. Hắn nằm ở trên giường, trái phải trở mình, lại không có chìm vào giấc ngủ, đống nhiên thoáng nhìn bàn nhỏ trên quang minh giáo điển, trong lòng khẽ động, lấy tới nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bay lên giống như bút lông ngỗng chữ rơi vào tầm mắt, mở đầu câu nói đầu tiên, liền nhường hắn hé mắt, quang minh, tức là chân lý. Thế giới bởi vì có quang, cho nên thực vật có thể sinh trưởng. Bởi vì có quang, cho nên chúng ta có thể nhìn thấy. Năng lượng ánh sáng giao phó mọi người sinh mệnh, mà sáng tạo quang vĩ đại tạo hóa, quang minh thần, sẽ nơi ẩn nút có trung thành với tánh mạng của hắn. Giáo điển khúc dạo đầu là tôn chỉ tự thuật, cũng là giáo điển hạch tâm, đằng sau mỗi quyển sách là một cái thụ lợi cho quang câu chuyện, chuẩn xác mà nói là một loại mỗi người cũng biết hiện tượng. Chính là bởi vì mỗi người cũng biết, cho nên không cách nào bị phản bác. Bởi vì hào quang tác dụng thật sự quá lớn, cái này bổn giáo điển đã nói cơ bản đều là đối với, Đỗ Địch An thậm chí cảm thấy được, giáo điển đã nói còn chưa đủ toàn. Quang tác dụng. Nếu không có quang, trên địa cầu đem không có bất luận cái gì sinh mệnh. Đơn điểm này, liền còn hơn hàng vạn hàng nghìn ví dụ. Bất quá, biết rõ quy biết rõ, nhưng Đỗ Địch An lại sẽ không đi tín ngưỡng nơi này quang minh thần, quang tác dụng không thể bỏ qua là không sai có thể. Cái này cùng ngươi môn quang minh giáo đình có nhất mao tiền quan hệ. Đỗ Địch An qua loa lật xem, đại khái cũng đã minh bạch tuyển nhận tín đồ là như thế nào phương thức. Đầu tiên là đưa ra một ít mỗi người công biết hiện tượng tự nhiên, sắp xếp đến chính mình dạy ý ở bên trong. Sau đó từng cái liệt kê ra, mọi người xem về sau, phần lớn sẽ có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, kết hợp sinh hoạt chứng kiến, lập tức tin phục. Một khi tin phục, có thể ở bên trong gia nhập chính mình lý niệm, đem những lý niệm này lẫn lộn ở bên trong, cùng một chỗ quán thâu đến người khác trong đầu, nếu là bản thân nhân cách không đủ kiện toàn lại thế giới quan không đủ kiên cố, sẽ rất khó phân rõ bên trong lẫn lộn lý niệm, do đó toàn bộ tin tưởng, cũng liền biến thành mù quáng. Một khi mù quáng, liền là thành kính tín đồ, nói cái gì tin cái gì. Phía trên này nói chỉ là một ít quang chỗ mang đến biểu tượng, mà không có khoa học căn cứ giải thích, tựa như phụ thân thường nói, cổ nhân thông minh, nhưng thiếu khuyết công cụ, chỉ có thể biết hắn nhưng, lại không biết giá trị, hôm nay người cũng là như thế. Đỗ Địch An nói thầm, đợi hoàn thiện công cụ về sau, đi vào vi mô mặt, có thể theo căn nguyên trên giải thích quang lai lịch, thậm chí có thể làm cho người chứng kiến quang hình dạng. Phụ thân thường nói, tất cả ngu muội tin phục, thậm chí là vì khoa học kỹ thuật rất lại phía sau, không cách nào cho giải thích. Đỗ Địch An đấu với phụ thân tin tưởng không nghi ngờ, cũng càng ra kiên định trở thành luyện kim thuật sĩ con đường. 3 ngày tẩy nhật qua rất nhanh đi. 2 vị bác sĩ mỗi ngày thậm chí sẽ đi qua thông lệ kiểm tra, quan sát Đỗ Địch An chúng nhân thân thể biến hóa, trên thực tế cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Như vậy kiểm tra bọn hắn xem qua rất nhiều, trên cơ bản bị cảm nhiễm vô cùng nhanh sẽ xuất hiện bệnh trạng, chỉ có nơi này loại ý chí cực ương ngạnh người, hội cẩn thận từng ly từng tí cất giấu vết thương, nhận đến đệ tam thiên thời khắc cuối cùng mới bạo phát đi ra, nhưng này loại ví dụ rất ít rất ít. Tầng hầm ngầm mở ra, Đỗ Địch An chúng nhân thay đổi đưa tới hoàn toàn mới màu đen giáp mềm mỏng, kích cỡ cũng đều căn cứ bọn hắn tổn hại giáp mềm mỏng ước lượng qua, 10 phần vừa người. Các vị mời. Một cái quang minh thủ vệ tới, cho mọi người chỉ đường. Đỗ Địch An chúng nhân không có chứng kiến vị kia thanh tóc dài màu đen kỵ sĩ, cùng tiếp xúc vị này quang minh thủ vệ rời khỏi lâu đài cổ, vừa tới đến cửa lớn, chợt nghe đến một thanh âm truyền đến, Đỗ Địch An tiên sinh, xin hỏi ai là Đỗ Địch An tiên sinh? Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn lại, trả lời chính là một cái đầu đội màu đen cao chân cái mũ, trong tay chờ thủ trưởng trung niên thân sĩ, đưa mắt hướng Đỗ Địch An chúng nhân trông lại. Đi tại mặt bên sở cốt cười một ngón tay Đỗ Địch An, chính là vị này. Trung niên kia thân sĩ có chút giật mình, không nghĩ tới nhường hắn chuyên môn chờ tại đây bên trong đưa tin chỉ là một cái đại nam hài, nhưng hắn không dám lãnh đạo, nhanh chóng tiến lên, theo ngực y ở bên cạnh lấy ra một phong thơ tiên, nói, Địch An tiên sinh, đây là cho ngài tin. Đỗ Địch An quét qua bên trên kem cùng địa chỉ, là Mễ Lỏn tập đoàn kem, thập hoang giả tổng bộ địa chỉ. Lập tức đã hiểu là nơi này 2 vị bác sĩ bẩm báo đi lên về ma ngân sự tình. Khẽ gật đầu nói tạ, Đỗ Địch An thu hồi giấy viết thư, nhẹ nhàng mở ra, nội dung cực đơn giản, đến tổng bộ tầng cao nhất văn phòng tìm ta.
Tầng cao nhất.
Đỗ Lịch An tự nhiên đã hiểu tầng cao nhất ý vị như thế nào, đó là xử lý thập hoang giả cao nhất cơ mật công việc, đơn giản mà nói, như bẹt cùng mặt khác thập hoang giả cao tầng nếu là huấn luyện, hoặc là họp, thậm chí ở tổng bộ tầng cao nhất tiến hành. Là về đề danh ngươi hiện thú liệp giả công việc đi, tổng bộ thật đúng là nhanh chóng.
Sơ cốt cười nói, chúc mừng à, mới hiện một lần thập hoang giả, liền trở thành thú liệp giả, về sau nói không chừng còn có thể hoang dã gặp lại ngươi đây.
Bên cạnh Nghĩa nghe được kinh ngạc, nói, cái gì tình huống?
Thú liệp giả.
Đi ản.
Sơ cốt cười nói, ngươi còn không biết đi, đi ản sinh ra đời mang ân, đã là danh xứng với thực thú liệp giả rồi.
Nghĩa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đỗ Lịch An, có chút sững sờ.
Đỗ Lịch An mỉm cười, hướng Sở Cốt nói, lần này vách tường ngoài thập hoang, còn phải đa tạ ngươi chỉ dẫn.
Chút lòng thành.
Sở Cốt cười, nhưng trong lòng phi thường vui vẻ, biết rõ Đỗ Lịch An nhớ kỹ nhân tình của hắn, liền nói ngay, ta cùng Nghĩa đi trước, qua mấy ngày vật tư giá cả ước định xuống, ở tổng bộ lại tụ họp đi.
Đỗ Lịch An có chút kinh ngạc. Vật tư giá cả còn không có ước định xuống.
Bất quá ngẫm lại những vật kia, tất cả đều là vách tường ngoài phế tích hiện đại vật phẩm. Rất nhiều thứ đều là vách tường vợ môn chưa từng gặp qua biểu diễn, muốn ước định ra giá cách, đúng là cần thời gian.
Đưa mắt nhìn Sở Cốt cùng Nghĩa sau khi rời đi, Mạ Cồn ba người cũng cùng Đỗ Lịch An cáo biệt, cùng một chỗ cưỡi bên ngoài tập đoàn chuyên trúc xe ngựa rời khỏi tại đây. Mà đổi thành ngoài ba cái tập đoàn thập hoang giả cùng nơi này nhân vật mới Nam Hải. Cùng Đỗ Lịch An khách khí mà cáo từ về sau, cũng chọn lựa một cỗ tập đoàn xe ngựa, rời khỏi nơi này.
Đỗ Lịch An nhận lấy giấy viết thư, trực tiếp thừa lúc ngồi xe ngựa tiến về trước tổng bộ.
Chương 78, Hội kiến.
Mễ Lòn tập đoàn, thập hoang giả tổng bộ.
Xe ngựa phi nhanh mà đến, ở cửa ra vào trước dừng lại.
Đỗ Lịch An theo trên xe ngựa đi xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này ngồi ngủ say rất lớn công trình kiến trúc, theo bậc thang từng bước một mà lên. Đến tới cửa trước đại sảnh, chỉ thấy bên trong trống trải vô cùng, có mấy cái tập đoàn thập hoang giả thân ảnh ở đại sảnh trước tuyên cáo bài trước du lãm tin tức.
Cái này tuyên cáo bài chuyên môn công bố thập hoang giả cần thiết cầu tình báo, chủ yếu là vách tường ngoài Mễ Lòn tập đoàn dưới trướng tất cả cái khu vực thay đổi, hoặc là láng giềng khu vực khác biến hóa.
Đỗ Lịch An vào cửa lúc tùy ý nhìn lướt qua, xa xa liền có thể nhìn thấy tuyên cáo bài trên lần lượt từng cái một tin tức. Trong đó một đầu đúng là số 8 khu tin tức, đại khái ý là, số 8 khu có hành thi xuất hiện, tạm thời phong tỏa, mời thập hoang giả chớ đi vào.
Đỗ Lịch An biết rõ, ngoại trừ như bọn hắn như vậy ngẫu nhiên sẽ bị tập đoàn sai khiến đến là một loại đặc biệt khu vực thập hoang ngoài, lúc khác xuất hành nhiệm vụ lúc, thập hoang giả là tự do hành động, có thể đi Mễ Lòn tập đoàn dưới trướng là bất luận cái gì thập hoang giả khu vực, không bị hạn chế.
Bởi vậy, đại đa số thập hoang giả mỗi lần xuất hành nhiệm vụ trước, thậm chí sẽ đi qua hiểu rõ xuống tất cả cái khu vực mới nhất biến hóa, để ngừa tao ngộ đến như bọn hắn lần này đối diện nguy hiểm.
Dù sao, những khu vực này tuy nhiên bị quét sạch qua, nhưng hành thi cùng quái vật như thế nào lại để ý tới mọi người phân chia dây nối đất, thường thường hội xâm nhập một ít sớm đã thập hoang qua khu vực, tựa như Đỗ Lịch An gặp phải cái kia chỉ cụ nhiễm giả.
Đỗ Lịch An nhìn thoáng qua về sau. Liền theo trong đại sảnh bên cạnh hành lang, hướng trên lầu mà đi.
Ồ, đi ản.
Đống nhiên một giọng nói truyền đến.
Đỗ Lịch An nghiêng đầu nhìn lại, nhưng lại bẹt bưng một chén cà phê nóng, mới từ văn phòng đi ra, mỉm cười, nói, bẹt tiên sinh.
Ngươi nhặt vật tư, còn không có tính ra đi ra, ngươi tới nơi này là.
Bẹt kỳ quái nói.
Đỗ Lịch An đồng dạng kỳ quái, chẳng lẽ chuyện của mình, hắn vẫn chưa nghe nói.
Đống nhiên tưởng tượng. Thú liệp giả công việc tựa hồ là cần giữ bí mật, bình thường thập hoang giả cũng chỉ có thể như Sở Cốt như vậy dựa vào tư lịch, mưa rầm thấm đất nghe được một ít tin tức nho nhỏ.
Chỉ là Đỗ Lịch An không nghĩ tới, thân phận như vậy cũng không có nhận được tin tức, lúc này huyển chuyển mà tránh đi chủ đề, nói, bên trên để cho ta tới, tựa hồ tìm ta có chút công việc.
Sửng sốt một chút, đông nhiên nghĩ đến cái gì, vạn tiếp lông mày, tự nhủ, không cần phải à, liền tính toán hoài nghi. Cũng sẽ không hoài nghi đến các ngươi những nhân vật mới này trên người ai nhìn qua Đỗ Lịch An nghi ánh mắt mê hoặc, hắn do dự thoáng cái, tới gần Đỗ Lịch An thấp giọng nói, ta đoán chừng bên trên tìm ngươi, là về thứ 8 khu hành thi sự tình, ta đã nghe nói,
hơn nữa lần này thứ 8 khu trong biến cố, có một cái thú liệp giả chết rồi, vài ngày trước theo thú liệp giả. Tổng bộ bên kia truyền đến tin tức, muốn tra rõ các ngươi cái này được chuẩn tiến vào thứ 8 khu thập hoang giả, bất quá, bên trên không có lý do hoài nghi các ngươi những nhân vật mới này, ngươi khác quá lo lắng, chỉ có trả lời chú ý một chút là được. Đỗ Địch Đan không khỏi khẽ giật mình, toàn thân lông tơ hơi dựng thẳng lên, tựa như tao ngộ đến nguy hiểm bản năng cảnh giác, nhưng rất nhanh liền phát hiện mình phản ứng quá đại, sắc mặt nhanh chóng khôi phục tự nhiên, cười nói, thì ra là thế, ta còn buồn bực đâu rồi, cảm ơn Bẹt tiên sinh nhắc nhở. Bẹt cười, nói, ta nhìn rất đẹp ngươi, hảo hảo cố gắng. Nói xong, bưng cà phê nóng rời khỏi. Đỗ Địch Đan nhìn qua hắn bóng lưng rời đi, chậm rãi quay đầu. Trên mặt vui vẻ đã không thấy, đôi mắt hơi nheo lại, hàn quang ẩn hiện, hắn vốn tưởng rằng, thú liệp giả tổng bộ tối đa điều tra thoang cái thứ 8 khu, theo hiện trường tìm xem dấu vết, không nghĩ tới hội đem tra rõ phạm vi mở rộng đến bọn hắn thập hoang giả trong đến, tuy nhiên hắn không sợ, nhưng lớn như vậy di chuyển, đủ để nói rõ thú liệp giả tổng bộ, đối đãi sự tình lần này phi thường chăm chú. Hắn trong đầu nhanh chóng nhớ lại tiếp xúc chính mình xử lý dấu vết, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái này ma ngân là từng thú liệp giả năng lực, như vậy, mặt khác thú liệp giả có thể hay không có cái gì đặc biệt năng lực, ví dụ như hắn nhạy cảm khứu giác. Nghĩ đến điểm này, ngón tay của hắn hơi nắm chặt, đáy lòng hạ quyết tâm, liền tính cả mặt điều tra ra cái gì, cũng muốn đánh chết không nhận. Hắn nhìn qua phía trước bậc thang, biểu lộ khôi phục bình tĩnh, từng bước một đi đến. Thập hoang giả tổng bộ cùng sở hữu 4 tầng, mỗi tầng đều có thị vệ cương vị công tác. Đây là theo mệ lỏn tập đoàn tương ứng trong quý tộc chọn lựa tư nhân thị vệ, chỉ có quý tộc tài năng hữu chiêu mộ tư nhân lực lượng vũ trang quyền lợi, nhưng danh ngạch có hạn, đây cũng là tập đoàn có thể dừng chân trụ cột yêu cầu một. Đi vào tầng thứ tư lúc, Đỗ Địch Đan đứng ở hành lang gấp khúc trước, không biết nên gõ cái đó cái cửa phòng, đồng nhiên nghĩ đến thang lầu bên cạnh hai cái người hầu, lúc này theo chân bọn họ hỏi thăm thoang cái phẩy đội tổng tiên sinh gian phòng, lấy được chỉ dẫn về sau. Lập tức tìm được bên trái một cái gian phòng đỏ thấm nước sơn cửa gỗ, nhẹ nhàng gõ vang. Cửa phòng mở ra, mở cửa chính là một người trung niên quản gia mô hình người như vậy, trên dưới dò xét Đỗ Địch Đan một mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ngươi liền là mới gia nhập tập đoàn Đỗ Địch Đan đi, mời đến. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, đi vào phòng. Vàng son lộng lấy hảo quang lập tức đánh vào trên người hắn, nhàn nhạt hương thơm theo gian phòng tất cả các góc bay tới. Hắn dẫm phải dưới chân cực kỳ mềm mại, đúng là một đầu đỏ thâm chăn lông. Hắn rất nhanh mà tinh chuẩn mà nhìn lướt qua gian phòng, đại khái sự vật đều tận rơi vào đáy mắt, sở hữu cái bàn ghế sofa, bàn học cùng bức tranh, thậm chí cực lộ ra đắt đỏ, một cỗ bức người ưu nhã cùng phú quý khí tức chen chúc tới. Trong lòng của hắn thật sâu cảm thán một tiếng xa hoa, ánh mắt nhìn ở đằng kia gian phòng phía trên vị trí, một chương rất lớn nữ tử bức tranh phía dưới thân ảnh trên. Đây là một cái thể trạng to lớn trung niên nhân, mày rậm mắt tinh, có vài phần sát phạt lánh khốc khí chất, đồng thời lại có vài phần tang thương cùng lười biếng, nhất thu hút chính là cái cằm của hắn bên cạnh, tới gần cái cổ vị trí, có một đạo ngón tay dài vết sẹo. Cái này một đạo vết sẹo vị trí nhìn thấy mà giật mình, nhường người không khỏi nghĩ, nếu là nữa đều rời đi nửa cm, cố gắng liền cắt đứt động mạch cổ. Tiểu tử, tới ngồi. Trung niên nhân nhìn qua Đỗ Địch Đan. Trong mắt có nho nhỏ mà kinh ngạc, cười mỉm la lên. Đỗ Địch Đan thấy hắn thái độ ôn hòa, biết không phải là cha hỏi mình về nơi này thú liệp giả công việc, trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra, đi đến hắn đối diện trước sofa ngồi xuống. Ta xem qua ngươi lý lịch, trước kia đo đạc phóng xạ trị số, chỉ có 0.8, vẫn chưa tới 1. Trung niên nhân phẩy đội tổng nhẹ nhàng mở ra mặt bàn một cái vở, hướng Đỗ Địch Đan mỉm cười nói, lần này ngươi mới từ vách tường ngoài trở lại. Thể nội phóng xạ trị số cũng chỉ vừa mới phá 1, bất quá ngươi vừa trở về, thể nội phóng xạ hàm lượng hơi cao, chờ thêm một thời gian ngắn, thân thể sẽ tự động điều tiết cùng thích ứng, phóng xạ hàm lượng cần phải hội giảm xuống 0.1 khoảng chừng. Nói tóm lại, phóng xạ hàm lượng hay vẫn là 0-1, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, đây là thú liệp giả. Tài năng bị phóng xạ hàm lượng. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho nên... Ngươi có thể sinh ra đời mang ngân, cũng liền không kỳ quái, bất quá, ta đúng là muốn biết, ngươi mang ngân là từ đâu đến hay sao? Phê Đức Tông cười khẽ, ánh mắt lại chậm rãi nheo lại, dường như ở xem kỹ tiếp xúc Đỗ Địch An trên mặt mỗi một đạo rất nhỏ biến hóa. Chương 79, Linh hồn kết tinh. Về vấn đề này, Đỗ Địch An sớm có chuẩn bị, thành thành thật thật mà tiếp tục sử dụng lúc trước lý do thoái thác, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, đã hôn mê về sau, thì có cái này. Hôn mê. Phây Đức Tông nhiều hứng thú, nói, như thế nào hôn mê hay sao? Đỗ Địch An mặt ngoài bình tĩnh, tâm tư lại nhanh chóng chuyển động, nếu là đổi lại lúc trước, hắn chỉ biết hàm hồ nói mình cũng không rõ ràng lắm đến qua. Nhưng là nghe được Pet, hắn biết rõ thú liệp giả đã điều tra đến thứ 8 khu, hơn nữa hiểu rõ ma ngân về sau, cũng đã hiểu cái này không phải là mình chỉ có, mà là từng thú liệp giả thậm chí có sẵn một ít kỳ lạ năng lực, chính mình tuy nhiên đem vị kia thú liệp giả thiêu thi, mà thi thể của hắn cũng bị nơi này chỉ màu đen cự thú ăn tươi, nhưng hắn không xác định hiện trường có không có để lại hắn không sở hữu phát giác được dấu vết, bại lộ hắn. Hơn nữa, một cái thú liệp giả đã chết, một cái thú liệp giả sinh ra đời, hai cái đều là chuyện lớn, cũng rất dễ dàng nhường người liên tưởng đến cùng đi. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Địch An cải biến chủ ý, nói, ta nhìn thấy một vị thú liệp giả đại nhân cùng một chỉ cự đại quái vật chiến đấu, sợ tới mức hôn mê rồi. Đại nhân, nơi này, quái vật kia là cái gì? Rõ ràng lớn như vậy. Nói xong, ngón tay không nhịn được nắm chặt, thân thể rất nhỏ rung động, như là nhưng ngăn không được đáy lòng sợ hãi. Phây Lê Tông nhìn thoáng qua hắn đặt ở dưới bàn trà hơi rung rung hai chân, ánh mắt lộ ra vài phần suy tư, quá trình này chỉ dừng lại vài giây, hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, túi đầu ở vợ trên buộc vòng quanh một số, trong miệng nói, quái vật kia gọi cụ nhiễm giả, thuộc về ban tên cho ma vật, thể nội đã đản sinh ra ký sinh hồn trùng, ngươi mang ân. Trên thực tế chính là chỉ ký sinh hồn trùng thi thể. Cụ nhiễm giả. Đỗ Địch An thì thào một tiếng, thế mới biết bị chính mình giết chết quái vật danh tự, bất quá Phẩy Lệ Tổng cuối cùng, nhường hắn có chút giật mình, vừa định trực tiếp hỏi, mạnh mà cảnh giác tới, trên mặt lộ ra bối rối sắc, nói, đại nhân, ngươi nói ký sinh hồn trùng là cái gì, nó tiến nhập trong cơ thể của ta. Ta đây chẳng phải là. Phẩy Lệ Tổng ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta nói, nơi này ma ngân là ký sinh hồn trùng thi thể, nó ở chui vào trong cơ thể của ngươi lúc liền đã chết, bất quá, nó tuy nhiên chết rồi, nhưng nó trước khi chết lại cùng thân thể của ngươi tiếp nối lại với nhau, thi thể của nó hóa thành ma ngân, mà ma ngân vị trí sẽ là của ngươi chí mạng vị trí, cùng đầu của ngươi cùng trái tim một dạng trọng yếu, về sau nhớ lấy phải cẩn thận bảo hộ, hơn nữa tốt nhất không được tùy tiện lộ ra ngươi ma ngân vị trí. Đỗ Địch An ngẩn người, đáy lòng lại một hồi kinh hỉ, hắn thủy chung lo lắng nơi này chỉ côn trùng ở ngực, không chừng lúc nào liền cắn trả hắn, không nghĩ tới đã chết, như vậy tai họa ngầm đã nhỏ đi nhiều. Đồng thời, hắn cũng theo Phẩy Đức Tổng trong lời nói bắt đến một cái tin tức, xem ra, mỗi người ma ngân vị trí đều là bất đồng, chính mình ở ngực, mặt khác thú liệp giả tại cái khác bộ vị. Tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt. Phây Lê Tông cười mỉm mà nói, có thể được đến như vậy kỳ ngộ. Nữ thần may mắn là chiếu cấu ngươi. Lúc đầu, Tổng Bộ ý định nhìn xem biểu hiện của ngươi, nếu là biểu hiện tốt, chờ chừng 2 năm nữa, liền cho ngươi xin một cái đi thú liệp giả học viện học tập cơ hội, sau đó vì ngươi mua xăm ký sinh hồn trùng, cho ngươi thành là chân chính hợp cách thú liệp giả. Không nghĩ tới, chính ngươi lại ngoài ý muốn sớm thành thú liệp giả, bởi như vậy, đúng là cho Tổng Bộ tiết kiệm mua xăm ký sinh hồn trùng tài chính. Hơn nữa, ngươi ma ngân hay vẫn là cụ nhiễm giả, ngươi khả năng còn không biết, đây là ban tên cho ma vật trong cực kỳ hiếm thấy một loại, tin tưởng chờ ngươi đã đến Tổng Bộ, mặt khác thú liệp giả đều rất ghen ghét ngươi đi. Đỗ Địch An liền nói, cái này đều được đa tạ tập đoàn tài bồi. Đại nhân, ngài nói ký sinh hồn trùng là cái gì? Còn muốn mua? Chúng ta tập đoàn bên trong không có sao. Đây là ký sinh trùng một loại, dùng ma vật linh hồn là thức ăn. Phây Lê Tổng cũng không ngại cho Đỗ Địch An giảng giải, mỉm cười nói, bình thường tại tương đối đặc thù cường hãn ma vật thể nội tài năng bị, thứ này một khi đi vào thân thể, cũng sẽ bị chết. Cho nên, thú liệp giả ở giữa ma ngân năng lực là không cách nào lẫn nhau cho, bởi vậy thú liệp giả số lượng, mới thẳng tăng lên không ngừng, bởi vì ban tên cho ma vật quá ít, rất khó gặp. Tập đoàn bên trong mặc dù có năng lực bắt đến ban tên cho ma vật, nhưng trước mắt còn không có tìm được nuôi dưỡng ký sinh hồn trùng đích phương pháp xử lý, trừ phi là trực tiếp nuôi dưỡng ban tên cho ma vật, nhưng ma vật là không cho phép mang về vách tường nội, cho nên chỉ có thể cùng quang minh giáo đình mua sắm. Bọn hắn có quang minh thần cái nôi, có thể bảo tồn xuống sông ký sinh hồn trùng, chỉ là giá cả cực kỳ đắt đỏ. Đỗ Địch Gan tỉnh ngộ tới, nhưng trong lòng âm thầm nghiêm nghị, khó trách quang minh giáo đình làm một cái tôn giáo tổ chức, lại có thể rất nhiều chiêu mộ quang minh thủ vệ cùng kỵ sĩ, thậm chí sở hữu tập đoàn thậm chí cần cho quang minh giáo đình mặt mũi, nguyên đến ngoại trừ mặt ngoài tín ngưỡng bên ngoài, còn có tầng sâu thực chất lợi ích thẩm thấu. Lần này là bí mật bảo ngươi tới, ngươi thú liệp giả thân phận tạm thời chưa công khai, kể cả chúng ta tổng bộ mặt khác cao tầng, thậm chí còn không biết được. Phê Lê Tông mỉm cười nói, làm như vậy bảo hộ ngươi, hy vọng chính ngươi cũng không được trắng trận tuyên truyền, tổng bộ bên kia rất nhanh liền sẽ phái người tới với ngươi xác nhận thân phận, chờ xác nhận về sau, sẽ cho ngươi tiến hành thân phận thủ tục, trở thành chúng ta tập đoàn thú liệp giả một thành viên. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngoại trừ bảo hộ ta bên ngoài, mục đích thực sự, hẳn là sợ tài đoàn khác biết được tin tức, vụ trộm đục khoét nền tảng đi. A, còn có một chuyện. Phê Lê Tống đông nhiên nghĩ tới, nói, ngươi đưa ra cái kia 7 viên linh hồn kết tinh, thì ra là tục xưng hàn tinh, mỗi viên giá tiền là 1 mai kim tệ, tuy nhiên thân phận của ngươi còn không có tiến hành, nhưng cái này là dựa theo thú liệp giả chia thành tỷ lệ cho, nếu là thập hoang giả, chỉ có thể lấy được 1 miếng ngân tệ. Linh hồn kết tinh. Đỗ Địch Đan thế mới biết hiểu nơi này thâm lam viên cầu danh tự, đồng thời trong lòng âm thầm liễu lưới. Cái này thập hoang giả cùng thú liệp giả chia thành tỷ lệ vậy mà kém gấp 10 lần, phải biết rằng, nhưng hắn là hạt giống đối tượng, có 30% chia thành tỷ lệ, nói như vậy, thú liệp giả chẳng phải là 300% chia thành. Tập đoàn chẳng phải là thiếu chết. Tựa hồ nhìn ra Đỗ Địch An giật mình, Phê Lê Tổng cười nói, dù sao ngươi cũng muốn đi thú liệp giả tổng bộ rồi, với ngươi nói thẳng đi, thập hoang giả đoạt được tỷ lệ. Là tổng giá trị nhặt lấy tập đoàn vận chuyển phí tổn 50% giá cả, còn thừa 50% lúc sau cá nhân tiền trả vật tư xem xét phí tổn, tập đoàn vận chuyển phí tổn VV thủ tục phí cùng thuế vụ về sau, nữa cùng tập đoàn tiến hành chia thành, sở hữu tập đoàn đều là như thế, cũng không phải là chúng ta một nhà. Đỗ Địch Đan lại nghe được trợn mắt há hốc mồm, không khỏi âm thầm cảm thán, thương nhân kiếm tiền thủ đoạn quả nhiên là hung ác. Ngẫm lại những thập hoang giả kia ở vách tường ngoài khắp nơi vất vả nhặt, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, ăn không đủ no, còn phải chịu đủ phóng xạ, cuối cùng mang về đồ vật, lại chỉ có thể phân đến nhỏ nhất một phần nhỏ nhất, mà tập đoàn chỉ cần cung cấp đi thông vách tường ngoài con đường cùng mặt khác con đường, là có thể đạt được đại lượng lợi nhuận, quả. Thực là tay không bộ đồ bạch lang. Xem ra, chính thức lợi hại thương nhân, căn bản không phải giao dịch, mà là cướp bóc. Đỗ Địch Đan cảm giác thêm kiến thức. Cái này linh hồn kết tinh là làm cái gì? Đỗ Địch Đan hiếu kỳ nói. Chương 80, cụ nhiễm giả năng lực. Đây là cơ mật. Phê Lê Tông cười nhạt một tiếng, nói, bất quá, ở lao tư lịch thú liệp giả trong cũng không tính là bí mật gì, ta tư nhân có thể hướng ngươi lộ ra 1-2, vật này là thần chúc phúc nguyên liệu 1, có thể tăng cường thể năng, nhưng trực tiếp sử dụng. Ngược lại sẽ bị những linh hồn này kết tinh bên trong hành thi hoán nghiệm nhận thấy nhuộm, dễ dàng sa đọa thành hàng thi, hoặc là mặt khác ma vật. Đỗ Địch Đan khẽ giật mình. Hắn nhớ rõ, chính mình in dấu xuống ma ngân lúc, trong hôn mê tựa hồ liền hấp thu 1 viên linh hồn kết tinh, thế nhưng mà cũng không có gặp chuyện không may. Chẳng lẽ, là ma ngân duyên cớ? Coi như là thú liệp giả cũng không thể trực tiếp sử dụng sao? Đỗ Địch Đan hỏi. Phê Đức Tông lắc đầu, không thể. Đỗ Địch Đan có chút sửng sốt, đáy lòng không khỏi phanh phanh đập mạnh, thú liệp giả cũng không thể. Thế nhưng mà hắn có thể a? Ít nhất, hắn theo hấp thu viên hàn tinh đến bây giờ, còn không có cảm giác đến thân thể có cái gì khác thường. Nếu quả thật có biến hóa, như vậy ở tẩy nhật sau đó, nơi này 2 cái bác sĩ nhất định có thể kiểm tra ra cái gì. Dù sao, đây chính là lao tư lịch cao cấp bác sĩ. Ma ngân. Thú liệp giả ma ngân bất đồng. Cho nên có sẵn năng lực cũng bất đồng, Đỗ Địch Gan đột nhiên tâm trong một cái giật mình, chẳng lẽ, chính mình ma ngân chính thức năng lực, thực sự không phải là nơi này siêu cấp khứu giác, mà là, có thể tiêu hóa hàn tinh. Hoặc là, tiêu hóa hàn tinh chỉ là năng lực một trong số đó đặc tính. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch Gan nhịn không được có chút kích động lên, nếu thật sự là như thế, hắn về sau lấy được hàn tinh hoàn toàn có thể vụng trộm sử dụng A, căn bản không cần nộp lên. Tuy nhiên, 1 miếng hàn tinh tương đương 1 mai kim tệ, thì ra là 10.000 tiền đồng, dùng cái thế giới này giá hàng đến tính ra, tương đương với trước đây đại 10.000 khối tiền, hấp thu sẽ không có, có thể được chứng kiến vách tường ngoài tàn khốc hán, tự nhiên không biết lại bị tiền tài sở mê hoặc. Đợi lát nữa ngươi đến tài vụ bộ, đưa ra thân phận của ngươi bài, có thể nhận lấy đến ngươi kim tệ, về phần vật khác tư, vẫn còn nguyên tố thần điện trong xem xét, cần qua 1 thời gian ngắn mới có thể đánh giá ra giá cách, là 0.5 tháng khoảng chừng, chậm nhất 1 tháng. Phây Đức Tông mỉm cười nói. Đỗ Địch Đan sững sờ, nguyên tố thần điện. Phây Đức Tông mỉm cười, không có nói tỉ mỉ, nói, tổng bộ người cần phải rất nhanh liền sẽ đi qua, ngươi đi trước bên ngoài chờ xem. Đỗ Địch Đan thấy hắn không có nhiều lời ý tứ, cũng biết điều mà không đi truy vấn, đứng lên nói, đa tạ Phẩy Đức Tổng tiên sinh, ta đây liền cáo từ rồi. Ừ. Ở Đỗ Địch Đan rời phòng về sau, Phẩy Đức Tổng nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh trung niên quản gia, khẽ cười nói, ngươi thấy thế nào? Rất thông minh, rất có tiềm lực một cái tiểu tử. Trung niên quản gia cung kính nói. Phẩy Đức Tổng khẽ gật đầu, thở dài, nói, đúng vậy a, đáng tiếc. Cuối cùng không phải quang minh thể chất, tuổi thọ lâu dài không được, liền tính toán không có chết ở quái vật trong miệng, cũng chậm sớm bị phóng xạ ăn mòn phế bỏ, trừ phi có thể mua được quang minh thần thủy, thế nhưng mà thứ này giá cả, quá mức đắt đỏ, trừ phi là đỉnh cấp thú liệp giả, mới có cái kia vốn liếng đi mua sắm một điểm. Đáng tiếc. Trung niên quản gia gật đầu. Phây Lê Tổng trong tay cán bút nhẹ nhàng gõ ở mặt bàn vợ trên, như có điều suy nghĩ mà nói. Số 8 khu thú liệp giả chết mất, tiểu gia hỏa này khẳng định biết được chân tướng, thế nhưng mà hắn không nói, chúng ta cũng không có biện pháp khảo vấn, coi như là tổng bộ, cần phải cũng không muốn đi khảo vấn, dù sao, đã tổn thất một cái thú liệp giả, khó được có một cái tân dự bị, hay vẫn là hiếm thấy cụ nhiễm giả mang ngân, đám người kia cần phải hội không giải quyết được gì đi. Trung niên quản gia khẽ gật đầu, nói, bên trên nói nơi này cụ nhiễm giả thi thể là đốt cháy. Lúc trước hắn lúc nói chuyện có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt cũng rất bình tĩnh, đây là không có biện pháp ngụy trang, ta hoài nghi, rất có thể chính là hắn đốt cháy. Ừ, Phây Đức Tổng khẽ gật đầu, điểm này hắn tự nhiên cũng nhìn ra, tuy nhiên Đỗ Địch Đan ngụy trang vô cùng tốt, nhưng hắn thức người năng lực hay vẫn là cực kỳ nhạy cảm. Mễ Lòn Tập Đoàn, Thú Liệp Giả Tổng Bộ. Một hòn văn phòng lâu đài cổ trong. Banh ma một tiếng. Một chỉ hết sức nhỏ trắng nón bàn tay hung hăng vỗ vào trên mặt bàn, bàn tay chủ nhân là một thân tinh hồng chiến giáp nữ tử, nàng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào phía sau bàn làm việc đầu trọc trung niên nhân, gần như tại rít gào nói, ta liền đệ đệ một người thân, ngươi muốn cho đệ đệ của ta cứ như vậy không minh bạch chết mất sao, ta đã điều tra rồi, Hoa Thịnh Tập Đoàn cùng quân bộ, gần đây thậm chí chiêu mộ đến tân thú liệp giả, ta chỉ muốn cho tổng bộ cho ta giật dây, để... cho ta đi tự mình hỏi hỏi bọn hắn. Đầu trọc trung niên nhân thần sắc bình tĩnh, nhìn qua trong miệng nàng nước bọt vẩy ra đến chính mình trên mặt, lại không có lau đi, lẳng lặng yên nói, ngươi cần phải tin tưởng, chúng ta không có chứng cứ, coi như là bọn hắn thú liệp giả vụng trộm lẻn vào, cũng chỉ quái tuần trông coi số 8 khu thú liệp giả thất trách, không có kịp thời phát giác. Hơn nữa, pháp y đã khám nghiệm tử thi rồi, đệ đệ của ngươi xác thực chết ở nơi này chỉ cụ nhiễm giả thể nội. Đã bị tiêu hóa chỉ còn một chút phần còn lại cùng giáp mềm mỏng mảnh vỡ, ta biết rõ ngươi rất phẫn nộ, thế nhưng mà, giết chết đệ đệ của ngươi ma vật đã chết, ngươi còn muốn như thế nào? Ta muốn báo thù. Tinh hồng nữ người rít gào nói, liền tính toán đệ đệ ta là bị cụ nhiễm giả giết chết, thế nhưng mà, ta tuyệt không cho phép người khác nhặt lấy đệ đệ của ta thành quả, nơi này chỉ cụ nhiễm giả thể nội cũng không có ký sinh hồn trùng, bên cạnh khẳng định còn có người khác, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nhường đệ đệ của ta không công chết mất, hắn lại thu hoạch chiến lợi phẩm. Đầu trọc trung niên nhân bình tĩnh nói, ngươi nhất thời không cách nào tiếp nhận ta có thể hiểu được, nhưng là vì thế làm ra suy giảm tới tập đoàn lợi ích công việc, ta là tuyệt không cho phép, ngươi tốt nhất không cần có cái gì mờ ám, chuyện này, tập đoàn hội điều tra rõ ràng, cho ngươi một cái công đạo. Suy giảm tới tập đoàn lợi ích. Tinh hồng nữ người không khỏi nở nụ cười, cười đến hốc mắt hiện nước mắt. Đệ đệ của ta người đều chết hết, ngươi lại nói với ta lợi ích. Những năm này, ta cho tập đoàn mang đến bao nhiêu lợi ích, ngươi cho rằng ta không rõ ràng lắm. Đầu trọc trung niên nhân biết rõ chính mình nói lỡ, khe như mày, nói, ta nói, tập đoàn sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn bằng giao, nếu như tìm được người nọ, chứng minh là đúng là tài đoàn khác người, chúng ta tuyệt sẽ không nhường qua, điểm này, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ là, chính ngươi lén không thể tự tiện di chuyển, nếu là bị tài đoàn khác bắt được thoát, nhưng là phải thiệt thòi lớn. Tinh hồng nữ người thu hồi tiếng cười, đùa cợt mà nhìn hắn một cái, không có nói cái gì nữa, quay người rời khỏi. Đúng lúc này, cửa phòng đỗng nhiên bị đẩy ra, một người thị vệ tiểu chạy vào, vốn là cung kính mà hướng tinh hồng nữ người hành lễ, sau đó trở về đầu trọc trung niên nhân trước mặt, nói, đại nhân, đây là thập hoang giả tổng bộ tin tức truyền đến. Đầu trọc trung niên nhân nhướng mày, nhưng vẫn là tiếp nhận giấy viết thư mở ra, nhanh chóng du lãm một mắt. Ừ. Đầu trọc trung niên nhân sững sờ, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi này tinh hồng nữ người bóng lưng, thấy nàng không có chú ý tới cái này, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng khép lại giấy viết thư, phân phó nói, đã biết, đi xuống đi. Chạy tới cửa ra vào tinh hồng nữ người, nghe được thị vệ kia, thân ảnh đột nhiên đình trệ, đáy mắt hơi hiện hồng, lộ ra rét lạnh sắc khí, đi nhanh biến mất ở cửa gian phòng. Chờ tinh hồng nữ người sau khi rời đi, đầu trọc trung niên nhân mới nhanh chóng xuất ra tân giấy viết thư, nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Chương 81, xung đột. Đỗ Địch Đan đi vào tổng bộ đại sảnh lầu một tài vụ bộ, nhận lấy đến chính mình nộp lên 7 viên hàn tinh đoạt được kim tệ. Cái này 7 miếng kim tệ chống đỡ mà vượt cư dân khu gia đình bình thường 10 năm trở lên tích xúc. Phải biết rằng, mặc dù là chức vị tốt hơn thủ kéo hai vợ chồng người mỗi tháng tiền lương, tổng cộng cũng mới 5-6 miếng ngân tệ, cái này đã xem như lương cao giai tầng rồi. Mặc dù nói, một mai kim tệ tương đương trước đây đại 1 vạn khối tiền, nhưng ở thời đại này, còn ở vào trước đây đại vừa khai hóa sau đó, cơ bản giai tầng tiền lương cực kém, tựa như lúc đầu trước đây làm thay người tiền lương, mỗi tháng 1-200 khối tiền liền coi là không tệ, vạn nguyên hộ có thể được xưng tụng là tiểu địa chủ, tiểu phú hảo. Mà cái này, chỉ là Đỗ Địch Đan một lần thập hoang đoạt được một phần nhỏ. Đỗ Địch Đan nắm nặng trịch bóng loáng kim tệ, trong lòng không khỏi cảm khái, nhưng không có chút nào hưng phấn, dù sao, đây là phục vụ quên mình đổi lấy. Hơn nữa, nếu không là bởi vì hắn là thú liệp giả thân phận nguyên nhân, chỉ có thể lấy được 7 miếng ngân tệ. Thì ra là cơ bản giai tầng công nhân 2 tháng tiền lương. Cho nên, thập hoang giả muốn phát nhanh, vẫn phải là theo dựa vào vật khí, nhặt đến đặc biệt chân quý vật phẩm mới được. Không biết, ta mang về những vật khác, trị số bao nhiêu tiền? Đỗ Địch Đan thầm suy nghĩ nói, tuy nhiên hôm nay tay cầm 7 miếng kim tệ hắn, ở cư dân khu đã được xưng tụng giàu có. Nhưng luyện kim thuật là đốt tiền chức nghiệp, chút tiền ấy cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Đem kim tệ thu nhập túi, Đỗ Địch Đan đến đại sảnh bên trong ngồi đợi. Cũng không lâu lắm, tổng bộ đại sảnh ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi bạo động. Đỗ Địch Đan ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái dáng người cao gầy, một thân tinh hồng chiến giáp nữ nhân đẩy ra đại sảnh môn, đi nhanh mà vào, sắc mặt lạnh như băng vô cùng, tràn ngập nồng đậm hàn ý. Đỗ Địch Đan nghiêng mắt nhìn thấy nàng đầu vai màu bạc ưng thủ huân chương, ánh mắt lẫm liệt, đây là thú liệp giả huân chương. 3 năm trước đây hắn ở tiếp dẫn chính mình đi thú liệp giả lâu đài cổ phái nổ trên người của 2 người bái kiến, chỉ là, nơi này nhị vị ưng thủ là đồng sắc, nữ nhân này nhưng lại màu bạc. Trong đại sảnh nhân viên công tác cùng mấy cái sắp xuất hành nhiệm vụ tập đoàn thập hoang giả cũng chú ý tới nữ nhân này trên vai huân chương, dù sao, nàng chiến giáp quá mức trương dương kỳ lạ. Tinh hồng nhan sắc như chạy xuôi huyết dịch, tiểu dáng cũng cùng Đỗ Địch Đan chúng nhân thập hoang giả giáp mềm mỏng bất đồng, rất dễ dàng khiến cho chú ý. Là thú liệp giả đại nhân. Trong đại sảnh người lập tức yên tĩnh trở lại, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xem nữ nhân này. Cho các ngươi người phụ trách nơi này đi ra. Tinh hồng chiến giáp nữ nhân đứng trong đại sảnh tại, thanh âm rét lạnh nói. Phụ trách tiếp đai trước quầy 2 cái nữ hài thần sắc khẩn trương, bên trong một cái vội vàng đồng ý. Chạy chậm kề đi vào đến bên cạnh trong phòng. Rất nhanh, bét cùng nơi này gian phòng quản sự cơ bắp lão giả cùng nhau đi ra, 2 người nhìn thấy cái này tinh hồng chiến giáp nữ nhân trên vai huân chương, biến sắc, gấp vội khom lưng tiến lên, cung kính mà nói, bái kiến thú liệp giả đại nhân, không biết ngài đại giá quang lâm. Hãy bớt sàm luôn đi. Tinh hồng chiến giáp tay nữ nhân vừa nhấc, đánh gãy bọn hắn mà nói, lạnh lùng thốt. Đem các ngươi lần này đi thứ 8 khu thập hoang giả gọi tới cho ta, liền hiện tại. Bẹt cùng cơ bắp lão giả sững sờ, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ. Bẹt cung kính nói, thú liệp giả đại nhân, bọn hắn thậm chí trở lại riêng phần mình trụ sở, muốn triệu tập cần một chút thời gian, ngài chờ một chốc. tinh hồng chiến giáp nữ nhân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, nói, đừng cho ta lề mề, hôm nay mặt trời lặn trước không thấy được người, hừ hừ, ngươi chờ. Bẹt trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, nói, vâng, là, tuyệt đối không dám chậm trễ. Tinh hồng chiến giáp nữ nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua chung quanh, đi vào Đỗ Địch An chỗ khu nghỉ ngơi vực ghế sofa chỗ ngồi xuống. Ánh mắt lập tức nhìn thấy đang tại bú sữa mẹ trà Đỗ Địch An, nhướng mày một cái. Bét theo thân ảnh của nàng, cũng chú ý tới Đỗ Địch An, không khỏi âm thầm gọi hỏng bét, gấp bước lên phía trước, khiển trách quát mắng, tiểu tử, không phát hiện thú liệp giả đại nhân sao, thất thần làm gì vậy, còn không chạy nhanh hành lễ, sau đó xéo đi. Đỗ Địch An nhìn thấy trong mắt của hắn vẻ lo lắng, lập tức đã hiểu hắn là muốn cái mở chính mình, cho mình kéo dài thời gian, hơn nữa nghe nữ nhân này lúc trước. Dễ nhận thấy cùng thứ tám khu chết đi chính là cái kia thú liệp giả có quan hệ, không khỏi khẽ như mày, không nghĩ tới phiền toái nhanh như vậy liền tìm tới cửa, bất quá, hắn cũng không lo lắng gì, hướng cái này tinh hồng nữ người khẽ gật đầu, xem như bái kiến, liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Đợi một chút, tinh hồng nữ người bỗng nhiên mở miệng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ngươi là thập hoang giả nhân vật mới đi. Đỗ Lịch Đan dừng lại. Quay đầu lại nhìn qua nàng, đúng vậy. Nói như vậy tinh hồng nữ người híp mắt nói, ngươi đi qua thứ tám khu. Đỗ Lịch Đan nhìn xem nàng đấy mắt càng ngày càng đậm hàn ý, tựa hồ chỉ cần mình gật đầu một cái, nàng sẽ lập tức ra tay. Loại này lạnh thấu xương sát ý nhường hắn khẽ như mày, trong lòng cũng bay lên vài phần phản cảm, nói, đúng vậy. Tinh hồng nữ mắt người trong sát ý đột nhiên đại thịnh, vốn là chủ yếu màu xám sắc con ngươi trở nên có vài phần đỏ sậm, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ, ngươi vì cái gì chưa chết? Vì cái gì hèn mọn được giống như ngươi vậy rác rưởi, đều có thể sống sót? Vì cái gì? Vì cái gì chết không phải ngươi? Đang khi nói chuyện, nàng trên cánh tay màu da trở nên có chút đỏ thẫm, như là sung huyết một dạng. Bên cạnh bẹt nhìn thấy một màn này, vội vàng nói, thú liệp giả đại nhân, đi ản là chúng ta tại đây hạt giống đối tượng, tổng bộ đặc biệt tài bồi người, tương lai có khả năng trở thành thú liệp giả. Kính xin ngài chớ cùng hắn trách móc, như hắn có cái gì đắc tội ngài, ta khẳng định nhường hắn cho ngài chịu nhận lỗi. Cút! Tinh hồng nữ người quay đầu lại bạo quát. Bẹt lập tức bị giống được sửng sốt. Tinh hồng nữ người lại chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống mà gắt gao nhìn vào Đỗ Địch An, tràn ngập oán hận, phẫn nộ, cùng với bi thương. Đỗ Địch An vốn tưởng rằng nàng điều tra đến chính mình còn sót lại chứng cứ gì, cố ý tới đây chất vấn. Không nghĩ tới tựa hồ chỉ là giận lây sang chính mình, hơn nữa nhìn đến nàng quỷ dị trong đôi mắt bi thương cùng khi tức giận, không khỏi trong lòng khẽ động, hỏi, nghe nói thứ tám khu chết một cái thú liệp giả, hắn là người thế nào của ngươi sao? Câm miệng! Tinh hồng nữ người phẫn nộ nâng lên bàn tay của tới. Đỗ Địch Đan sắc mặt biến hóa, vội vàng thân thể nhanh chóng ngửa ra sau, mạo hiểm mà tránh thoát một trường này, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Kéo ra khoảng cách, lần nữa nhìn về phía đối phương lúc, trong lòng đã có vài phần phẫn nộ cùng sát ý, một tát này nếu là quất vào mạ cồn bọn hắn như vậy bình thường thập hoang giả trên người, ít nhất là trọng thương, hắn phi thường tin tưởng thú liệp giả lực lượng, đồng thời cũng tin tưởng nữ nhân này lực lượng, nhất định so với chính. Mình càng mạnh hơn nữa. Bẹt nhìn thấy đối phương động thủ, cũng là bị sợ nhảy lên, hiện nhìn thấy Đỗ Địch An tránh thoát sau đó, càng là mặt mũi tràn đầy hãi dị. Nói không ra lời. Tinh hồng nữ người đồng dạng ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Địch An, trong mắt bi phẫn bỗng nhiên lạnh như băng xuống, nói, ngươi là nhân vật mới thập hoang giả đi, coi như là được ban cho phúc 20 lần, thậm chí 30 lần, đều chưa hẳn có phản ứng như vậy tốc độ, ngươi đến tột cùng là người nào. Đỗ Địch An ánh mắt trở nên lạnh, mặc dù biết nữ nhân này vừa rồi tâm tình bi phẫn, nhưng theo nơi này không lưu tình chút nào ra tay đến xem. Dễ nhận thấy không có để ý nặng nhẹ, có lẽ ở đối phương trong mắt, liền tính toán không cẩn thận thất thủ sát chết một người thập hoang giả, cũng chỉ cũng tìm được vài câu phê bình, thậm chí tập đoàn còn sẽ chủ động che chở nàng, giúp nàng tiêu diệt chứng cứ phạm tội cùng khẩu cung, né qua sở thẩm phán tài quyết. Chính là bởi vì sát nhân trừng phạt quá nhẹ, cho nên không thèm để ý sinh mệnh. Hôm nay một tát này, ta sẽ ghi nhớ. Đỗ Địch Đan nhìn vào nàng, nói. Người khác cho ta một phần chỗ tốt, ta nhất định gấp 10 lần hoàn lại, cho ta một phần đau xót, ta chắc chắn gấp 100 lần trả thù. Ừ. Tinh hồng nữ mặt người sắc lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Đang khi nói chuyện, thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Chương 82, bổ nhiệm. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên. Ở Đỗ Địch An cùng tinh hồng nữ người chính giữa nhanh chóng lướt đến một đạo khôi ngô thân ảnh, đưa tay nắm hướng tinh hồng nữ người liền quét tới đùi, hiện va chạm vào đùi lập tức, mãnh liệt mà đến lực lượng nhường hắn sắc mặt biến hóa, đạp đạp liền lùi lại hai bước, mới chống lại bốc đồng. Tinh hồng nữ người cũng mượn lực quay người rơi xuống đất, lạnh lùng mà nhìn xem ngăn tại Đỗ Địch An trước mặt khôi ngô thân ảnh, lạnh giọng nói, bố đức, ngươi tránh ra. Cái này gọi là bố đức khôi ngô trung niên nhân khẽ như mày, nói, chớ hồ nháo, bái lâm, vị tiểu huynh đệ này là tân tân thú liệp giả, ta lần này tới, liền là đại biểu thú liệp giả tổng bộ tới bổ nhiệm hắn. Chuyện đó một chỗ, trong đại sảnh ánh mắt lập tức đồng loạt mà rơi vào Đỗ Địch An trên người, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bẹt cùng nơi này cơ bắp lão giả hơi há mồm, trận mắt há hốc mồm. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua người này, nghĩ thầm đến đúng là ngay thẳng vừa vặn, nếu không chính mình chỉ có thể hướng khu phố bên ngoài chạy, mới có thể tránh thoát cái này nữ nhân điên công kích. Tân tân thú liệp giả. Bái lâm nao nao, đông nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, tông màu nâu đôi mắt triệt để hóa thành đỏ sậm, trên cánh tay nổi bật ra từng đạo đỏ sậm mạch máu giống như mạch lạc, toàn thân lượn lờ cùng huyết tinh sắc khí, dữ tợn mà nói như vậy, nhặt được tiện nghi, liền là cái này tiểu quỷ. Bố Đức cau mày, nói, ta biết rõ đệ đệ của ngươi chết rồi, ngươi rất khổ sở, bất quá hy vọng ngươi khắc phạm hồ đồ, công kích đồng nhất tập đoàn thú liệp giả, ngươi nên biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng, ngươi cũng không nên tự hủy tương lai. Tinh hồng nữ người lại tựa hồ như không có nghe được hắn mà nói, mà là hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, từng chữ nói, chính là ngươi xem ta đệ đệ bị quái vật tan tươi. Vì cái gì bị ăn sạch không phải ngươi, vì cái gì? Chính là một cái thập hoang giả, ngươi có tư cách gì có được mang ân? Đỗ Địch An lạnh lùng mà nhìn xem nàng, không nói gì. Tinh hồng nữ người gắt gao theo dõi hắn, một lát sau, trên mặt sát ý bỗng nhiên từng điểm mà thu liễm, trên cánh tay mạch máu giống như đỏ sậm mạch lạc cũng dần dần biến mất đến da thịt ở bên trong, nàng liếm liếm bờ môi, nói, tiểu chút chít, ngươi mới vừa nói, ngươi biết gấp trăm lần trả thù ta đúng không? Bố Đức thấy nàng dừng sát ý, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, như đối phương bất kể hậu quả mà xông lên, hắn còn thực chưa hẳn có thể ngăn được, lập tức trở về đầu hướng Đỗ Địch An nói, ngươi gọi Đỗ Địch An đúng không, mau cùng bái lâm nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy đi qua, về sau các ngươi hay vẫn là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đồng bạn, hiểu lầm một hồi, làm gì huyên náo không thoải mái. Đỗ Địch An nhướng mày, dùng trong lòng của hắn trực giác, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bỏ đi. Chỉ là cân nhắc đến hậu quả, tạm thời nhịn xuống sát ý, coi như mình xin lỗi rồi, cũng không có khả năng nhường chuyện này như vậy đi qua, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn dựa vào cái gì xin lỗi. Đệ đệ của ngươi chết rồi, liền có thể tùy ý giận lây sang người khác. Coi như là báo thù, cũng là đệ đệ của ngươi chủ động hại người trước đây, chẳng lẽ còn không cho phép người khác phản kích. Xin lỗi coi như xong, tiểu chút chít, ngươi không phải nói muốn báo thù ta sao, ta rất hoan nghênh. Tinh hồng nữ người bái lâm ngữ khí âm nhu la lên. Đỗ Địch An sắc mặt khẽ biến thành lạnh, đạm mạc nói, thật sao, không nghĩ tới cái kia bị ăn sạch thú liệp giả chính là ngươi đệ đệ, khó trách ngươi như vậy phẫn nộ, ta ra sao là có thể lý giải, dù sao hắn chết rất khó coi, cũng rất thảm. Bái lâm trong mắt hàn ý lập tức sâu đậm, ngón tay tạo thành nằm đấm, xương ngón tay tại ken két rung động, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là buông lỏng tay ra. Cũng không quay đầu lại mà theo trong đại sảnh rời khỏi, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bố Đức cười khổ thanh âm, quay đầu lại nhìn qua Đỗ Địch An, nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể thật giỏi. Ngươi quá khen, cùng nàng so sánh với, ta còn kém quá xa, dù sao, nàng là động thủ, ta lại chỉ năng động nói chuyện. Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Bố Đức giận dữ nói, ngươi cũng đừng trách nàng, cha mẹ của nàng mất sớm. Liền cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, ai ngờ đệ đệ lại chết rồi, cảm xúc thất thường cũng rất bình thường. Đỗ Địch An kỳ quái mà nhìn xem hắn, nói, cô nhi còn nhiều mà, chẳng lẽ chết thân nhân, là có thể tùy ý giận chó đánh mèo người vô tội. Đệ đệ của hắn là bị quái vật ăn tươi đi, nàng không đi đem nộ khí rơi tại những quái vật kia trên người, lại tìm chúng ta những yếu thế này thập hoang giả đến chút giận, chẳng lẽ thập hoang giả mạng, cũng không phải là mạng. Gần kề cũng bởi vì thân phận không bằng nàng cao, có thể bị nàng giận chó đánh mèo khi nhục. hơn nữa bị khi nhục đã xong, còn muốn lý giải nàng. Đồng tình nàng. Bố Đức khẽ giật mình, không khỏi không phản bác được. Mà thôi. Bố Đức khẽ lắc đầu, không đi tiếp tục đàm luận vấn đề này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, lại nói tiếp, ngươi cũng không phải là thập hoang giả rồi, ta lần này là ứng tổng bộ yêu cầu, đến cấp ngươi bổ nhiệm thú liệp giả thân phận, cùng với ban phát huân chương. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng âm thầm nhớ kỹ nữ nhân này, chuyện lần này không biết như vậy chấm dứt, có tập đoàn quy củ ước thúc, nữ nhân này có lẽ không biết bên ngoài hại hắn, nhưng âm thầm xuống ngáng chân lại sẽ không ít, cùng hắn chờ người khác chủ động tìm chính mình phiền toái, còn không bằng chính mình chủ động xuất kích. Đây là thú liệp giả hợp đồng, ký kết hết liền là tập đoàn chính thức thú liệp giả. Bố Đức theo bao già trong rút ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tạm thời thu hồi trong đầu kế hoạch, nghiêm túc đọc qua tiếp cái này thú liệp giả hợp thành, cùng thập hoang giả hợp đồng đại khái giống nhau, đơn giản liền là chia thành tỷ lệ, cùng với chấp hành nhiệm vụ phương diện có cực biến hóa lớn, còn có liền là các hạng phúc lợi. Thú liệp giả, đem miễn phí lấy được tập đoàn một bộ khu buôn bán phòng ở, cùng với bất động sản chứng nhận. Bất quá, cái này bất động sản chứng nhận không chuẩn bị quyền kế thừa, nói cách khác, chờ thú liệp giả chết rồi, phòng ở sẽ trở về đến tập đoàn trong tay. Ngoài ra, mỗi tháng đem lấy được thập phần thần chúc phúc. Phải biết rằng, hắn lúc trước với tư cách hạt giống đối tượng, cũng chỉ là mỗi tháng một phần, hôm nay riêng là thần chúc phúc cái này một đầu đối xử trên, liền là gấp 10 lần tăng lên, về phần phương diện khác đối xử, càng là cao đến kinh người. Thú liệp giả có thể ở tập đoàn lệ ở dưới sở hữu sản nghiệp ở bên trong, hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, tương đương với khách quý cấp ưu đãi. Mễ Lòn tập đoàn sản nghiệp liên quan đến mỏ than, bất động sản, khách sạn, nô lệ, vận chuyển VV phương diện, bất kỳ một cái nào sản nghiệp đều có đại lượng đại lý, bởi vậy, cái này chiết khấu 70% ưu đãi cũng không phải một cái tiểu phúc lợi. Đỗ Địch An một mảnh dài hẹp xem xuống, đảo qua phúc lợi về sau, nhìn nhìn mặt khác hạn chế tính điều khoản, xác định không có gì không thể chịu đựng được điều khoản về sau, mới ký xuống chính mình danh tự. Đây là của ngươi này thú liệp giả huân chương. Bố Đức đưa cho Đỗ Địch An một chỗ làm bằng đồng ưng thủ huân chương. Đỗ Địch An tiếp nhận nhìn thoáng qua, hỏi, nàng chính là màu bạc, cái này có cái gì đại biểu ý nghĩa sao? Bố Đức cười cười, nói, xem ra ngươi già sau rất cẩn thận, nàng không lâu vừa tấn giai thành huyết tinh kiếm sĩ, thành là trung cấp thú liệp giả, chúng ta tục xưng ngân thủ thú liệp giả, tính toán ra, vẫn là của ngươi thượng cấp đâu rồi, ở chấp hành nhiệm vụ lúc, đội trưởng đều là ngân thủ thú liệp giả. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, nếu là lần sau chấp hành nhiệm vụ lúc, cùng nữ nhân này phân phối đến cùng một chỗ, liền 10 phân nguy hiểm. Đây là thú liệp giả sổ tay, ngươi quay đầu lại từ từ xem đi, bên trong là về thú liệp giả sự tình, bất quá nhớ lấy không thể cho mặt khác không phải thú liệp giả nhân viên quan sát, mặt khác, như là của ngươi huân chương bị mất, cần phải trước tiên tìm được tổng bộ xin. Bố Đức đưa ra một cái sách nhỏ sách nói. Đỗ Địch An thỏ tay tiếp nhận, gật đầu nói, ta đã biết. Chương 83, bốn đại chức nghiệp. Vừa mới bổ nhiệm, ngươi có 7 ngày thời gian điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Bố Đức mỉm cười, nói, đợi 7 ngày qua đi, ngươi muốn đi tổng bộ đưa tin, ngươi tuy nhiên có săn thú liệp giả mang ngân, nhưng phương diện khác còn khiếm khuyết quá nhiều, thú liệp giả không hề cùng chức vị, cụ thể thậm chí ghi tại trong lúc này, ngươi quay đầu lại chính mình cân nhắc thoáng cái. Đỗ Địch An nghĩ đến hắn lúc trước nói huyết tinh kiếm sĩ, trong lòng khẽ động, gật đầu nói, ta đã biết. Mặt khác, đề nghị ngươi tốt nhất ở lại đến khu buôn bán ở bên trong, thú liệp giả chấp hành nhiệm vụ không thể so với thập hoang giả, có khi hội khẩn cấp tập hợp, dùng hiệu suất đệ nhất. Thì như ở nào đó cái khu vực điều tra đến ban tên cho ma vật, liền cần các ngươi lập tức xuất động, để ngừa quái vật chạy trốn, cho nên thú liệp giả bình thường thậm chí ở khu buôn bán chờ lệnh. Đỗ Địch An hiểu được, gật gật đầu. Khu buôn bán không khí cùng phóng xạ hàm lượng, thậm chí so cư dân khu muốn tốt. Liền tính toán hắn không nói, mình cũng hội rời qua đến, lần này vừa mới thuận tiện mang Thù Lạp phu phụ cùng nhau ở lại tới, cũng cho là hơi chút hồi báo thoang cái bọn hắn lúc trước nhận nuôi ân tình. Không có chuyện khác, ta tiểu đi trước rồi. Bố Đức cười nói. Đỗ Địch An hàn huyên một câu, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi đại sảnh về sau, mới nhìn hướng trong tay sách nhỏ cùng huân chương, về phần thú liệp giả chiến giáp, hẳn là 7 ngày sau đến tổng bộ đi đưa tin có thể nhận lấy. Cũng là không nổi. Lúc này, bẹt cùng nơi này cơ bắp lão giả cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần tới, nhìn qua Đỗ Địch An trong tay hàng thật giá thật thú liệp giả huân chương, nhưng có chút không dám tin tưởng. Bất quá, hai người có thể ngồi vào cái này trên vị trí, nhãn lực cực kỳ nhạy cảm, thông qua lúc trước bố Đức cùng vị kêu bái lâm trả lời cùng biểu hiện, kết hợp bọn hắn đoạt được tin tức, đã đoán được đại khái sự tình nguyên nhân. Địch, đi ản. Bẹt sắc mặt có chút mất tự nhiên mà cười nói, không nghĩ tới ngươi đã là thú liệp giả rồi, chúc mừng a. Chúc mừng chúc mừng. Cơ bắp lao giả đồng dạng chúc mừng. Đỗ Địch An cười cười, nói, đều là các ngươi tài bồi tốt, trong khoảng thời gian này nhị vị chiếu cố, đi ản không dám quên. Đâu có đâu có. Bẹt vội vàng khoát tay, nói, thậm chí là chúng ta phải làm, đúng là ngươi cố gắng của mình thành tựu ngươi, vốn tưởng rằng tiếp qua vài năm, ngươi có lẽ có cơ hội trở thành thú liệp giả. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền đồng lệnh nơi tay. Không hổ là hạt giống đối tượng, lợi hại lợi hại. Cơ bắp lao giả phụ hòa nói. Đỗ Địch An bị bọn hắn khoa trương được có chút mất tự nhiên, biết là thân phận của mình mang đến biến hóa, cũng không nên chủ động đi nói cái gì không cần quá khách khí, ngược lại ra vẻ mình tài trí hơn người tựa như, đồng thời cũng cảm nhận được một ít xen lẫn trong thể chế bên trong đáng sợ, đây là sâu tận xương tủy cải biến. Trong lòng của hắn thở dài trong lòng, được chứng kiến vách tường ngoài tàn khốc hắn, đã rất không hay dung nhập đến tập đoàn hoặc là mặt khác bình thường nhiệm vụ thể chế ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước ở nơi này trước mặt nữ nhân không muốn cúi đầu, ngược lại nói thẳng nói ra bản thân nội tâm phẫn nộ. Đầu tiên là hắn biết rõ cúi đầu cũng vô dụng, thứ nhì là hắn không muốn. Mặc cho ai bái kiến sinh mệnh dịch thoái, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai tùy thời sẽ ở chấp hành nhiệm vụ lúc chết mất sinh hoạt. Cũng sẽ không nữa nguyện ý dễ dàng tha thứ hắn người khi nhục, có lẽ, đây cũng là vì cái gì thú liệp giả môn tính cách cùng lệ khí thậm chí rất nặng nguyên nhân. Ta còn có việc, đi trước. Đỗ Địch An hướng bẹt cùng lão giả nói, có rảnh ta sẽ trở lại gặp xem, ta còn có ba cái hảo huynh đệ, liền làm phiền nhị vị đa đa phi tâm. Giao cho ta đi. Bẹt cười nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, theo chân bọn họ cáo từ về sau, quay người rời khỏi đại sảnh. Bẹt cùng cơ bắp lão giả liếc nhau, có chút cảm khái. Trong đại sảnh những người khác có chút hâm mộ cùng ghen ghét, biết rõ Đỗ Địch An từ nay về sau đem sống ở bọn hắn tiếp xúc không đến thế giới. Cần phải trở về. Đi vào tổng bộ đại sảnh ngoài, Đỗ Địch An kêu một cô Đỗ tập đoàn xe ngựa, tiến về trước cư dân khu. Tại đây trên đường, hắn ngồi trong xe ngựa, đọc qua tiếp trong tay cái này bản hơi mỏng tập, chỉ thấy bên trong tư liệu chia thành mấy cái văn chương. Thiên thứ nhất chương là giảng thuật thú liệp giả sinh ra đời mục đích cùng trách nhiệm, điểm ấy Đỗ Địch An tự nhiên biết rõ, liền là săn giết vách tường ngoài quái vật. Phần thứ hai chương là thú liệp giả chủng loại. Tổng cộng phân 4 cái chức nghiệp, theo thứ tự là kỵ sĩ, chiến sĩ, đạo tặc, thợ săn. 4 cái chức vị phụ trách bất đồng nhiệm vụ, thú liệp giả chú ý đoàn đội di chuyển, vô luận là săn bắn quái vật hiệu suất hay vẫn là trình độ an toàn, đều là lớn nhất hóa. Kỵ sĩ cùng chiến sĩ phụ trách ở phía trước hấp dẫn quái vật, đạo tặc phụ trách điều tra cảnh vật chung quanh, thợ săn phụ trách công kích từ xa. Đỗ Địch An một chuyến đi du lãm, trong lòng có chút cảm nộ, cái này như chiến tranh hiện đại lúc, có bộ binh, phụ trách lục địa hàng phía trước hỏa lực phát ra cùng hấp dẫn, có rảnh quân tập kích bất ngờ, có pháo binh viễn trình đả kích, xem ra bất kể là đại quy mô tác chiến, hay vẫn là từng binh sĩ tiểu đoàn thể tác chiến, đơn giản liền là 3 cái phương diện. Chính diện kiềm chế, viễn trình đả kích, tình báo siêu tập. Sở hữu sơ cấp thú liệp giả, đều là cơ bản chức nghiệp, chờ tinh thông nên chức nghiệp các hạng năng lực về sau, có thể thông qua tiến giai khảo hạch, thành là trung cấp thú liệp giả, đồng thời lần nữa lựa chọn bất đồng sở trường. Kỵ sĩ tiến giai có tệ kỵ sĩ, thú kỵ sĩ VV, kiếm sĩ cũng có tệ kiếm sĩ cùng chiến đấu kiếm sĩ, lúc trước nữ nhân kia bị gọi huyết tinh kiếm sĩ, là tiến giai sau kết hợp năng lực của nàng. Người khác cho danh xưng, trên thực tế, nàng cần phải thuộc về chiến đấu kiếm sĩ. Đỗ Địch An hiểu được, như lúc trước chính mình giết chết chính là cái kia thú liệp giả, cần phải liền là thợ săn thú liệp giả, phụ trách truy tung địch nhân cùng viễn trình bắn chết. Ở lâu đến thú liệp giả đang phát triển, vách tường nội sớm đã xuất hiện hệ thống tính mà phân phối, như vậy có thể lợi ích cùng hiệu suất lớn nhất hóa. Dù sao, người tinh lực có hạn, mỗi người sở trường một dạng. Thông qua đoàn đội phối hợp, coi như là so với chính mình cường rất nhiều quái vật, đều có thể tùy tiện đánh chết. lúc trước bố Đức để ta suy nghĩ, liền là để cho ta lựa chọn chính mình tương lai chức vị. Đỗ Địch Đan như có điều suy nghĩ, kỵ sĩ chủ yếu là chính diện chiến đấu, am hiểu cận chiến, nhưng vách tường ngoài quái vật so thú liệp giả cường rất nhiều, chính diện đối chiến, thật sự chịu thiệt, cần phối hợp viễn trình thợ săn mới có thể có hiệu suất cao suất, mà đạo tặc chủ yếu là dùng bẫy dập cùng ám sát làm chủ, chính diện năng lực quá yếu, hơn nữa bố trí bẫy dập phiền thoái. Hỏa dược, súng ống, những vật này chờ ta chế tạo ra đến, liền là bí mật của ta vũ khí, ở không có lớn lên trước, tự nhiên không thể tùy tiện hiển lộ ở trước mặt người khác, cho nên ta thích hợp từng binh sĩ tác chiến. Chỉ có đạo tặc cùng thợ săn, có từng binh sĩ tác chiến năng lực, trong đó thợ săn càng độc lập, chỉ cần có hoàn cảnh phối hợp, có thể tùy tiện săn giết so với chính mình cường rất nhiều quái vật, tựa như cái kia thú liệp giả, gần kề chỉ cần mấy cái thập hoang giả giúp hắn kiềm chế xuống, thì có thể giết chết nơi này chỉ màu đen cự thú. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Địch An lúc này hạ quyết tâm, chính mình liền chủ yếu học thợ săn làm chủ. Hơn nữa, có hỏa dược khái niệm giúp hắn khai thác tư duy, hắn nhìn thấy thợ săn trước tiên, trong đầu liền hiện lên linh quang, nghĩ đến nếu là ở chính mình bắn ra cung tiễn trên cột kiếp nổ hỏa dược, lực sát thương chẳng phải là có thể đề cao gấp bội. Chương 84, khu số 3. Khu buôn bán, phóng xạ biên giới, Mạc Lâm khu phố. Nơi này là mẹ ấy giờ gia tộc dưới trướng sản nghiệp, cũng là đại đa số mẹ lỏn tập đoàn lệ xuống thú liệp giả chỗ ở, tập đoàn phân phối cho thú liệp giả phòng ở, đại đa số thậm chí tập trung ở tại đây, nguyên nhân chủ yếu là tới gần vách tường ngoài, khẩn cấp tập hợp tương đối nhanh chóng, không dễ nhường trinh sát đến con mồi chạy thoát. Giờ phút này, ở Mạc Lâm khu phố chỗ mọt hòn kiểu dáng châu Âu trong tiểu lâu, một thân tinh hồng chiến giáp bái lâm ngồi ở lầu 3 chính mình trong phòng khách. Sắc mặt tối tăm phiền muộn, trừ nàng bên ngoài, cách lực cùng khác một thanh niên, cùng với một cái màu da ngăm đen thiếu nữ cũng ngồi ở chỗ này, bọn họ là bái lâm đội viên, thường xuyên cùng nhau xuất hành nhiệm vụ, cảm tình tương đối thâm hậu, bởi vậy nhận được tin tức về sau, trước tiên liền chạy tới. Lão đại, nhặt lấy thật là một cái thập hoang giả tiểu quỷ. Khác một thanh niên khó mà tin được mà nói, chính là một cái thập hoang giả, thậm chí có dũng khí châm lửa đốt cháy cụ nhiễm giả. Cái này cũng quá lớn gan đi, coi như là ta, lúc trước nhìn thấy như vậy quái vật cũng sợ tới mức nửa chết, huấn luyện qua một thời gian thật dài, mới miễn cưỡng thích ứng. Cho nên, ngươi rất bình thường. Bái Lâm lạnh lùng mà ngẩng đầu nhìn hắn, nói, cái này tiểu chút chít là đang tiến hành thập hoang giả trong trường học tốt nghiệp mũi nhọn, ba hạng thứ nhất, tuy nhiên chỉ là thập hoang giả nơi này ít cho mèo, nhưng, có thể ở bất kỳ một cái nào lĩnh vực bò lên trên đỉnh. Cũng không phải tiểu nhân vật. Cách lực thật sâu gật đầu, phi thường nhận đồng, nói, ta nghe nói, tiểu gia hỏa này còn uy hiếp ngươi, muốn trả thù ngươi. Ừ, trả thù đội trưởng. Nơi này màu da ngăm đen thiếu nữ nhướng mày, cười lạnh nói, người không biết không sợ, cho là mình trở thành thú liệp giả, là có thể cùng những người khác bình khởi bình toa sao, chỉ là một cái vận khí tốt lại gan lớn lòng dạ ác độc tiểu quỷ mà thôi, có thể đem loại lời này nói ra. Đã nói lên người này cũng đi ra cái này phân thượng rồi, theo ta thấy, tuy nhiên chúng ta không thể bên ngoài cạo chết hắn, nhưng muốn cho hắn sống không bằng chết đích phương pháp xử lý còn nhiều mà, hoặc là đi thuê thứ khách, trực tiếp lén xử lý hắn. Bái Lâm chậm rãi lắc đầu, âm lanh nói, có thể giết chết biện pháp của hắn còn nhiều mà, liền tính toán bên ngoài giết chết hắn cũng không có gì, hắn còn sống đấu với tập đoàn có giá trị, nhưng chết rồi, liền không đáng một đồng rồi. Tập đoàn không có khả năng bởi vậy với ta như thế nào, nhất đấu với trách phạt một phen, hoặc để cho ta nhiều chấp hành mấy lần nhiệm vụ mà thôi, chỉ là, làm như vậy không đáng mà thôi, chỉ bằng hắn, còn không xứng để cho ta trả giá thật nhiều. Cách lực gật đầu nói, đúng vậy, liền tính toán chúng ta hiện tại vụng trộm ám sát hắn, tập đoàn cũng sẽ biết, mặc dù không có chứng cứ, nhưng loại này làm trái tập đoàn hành vi, nhất định sẽ khiến cho bên trên không nhanh. Đến lúc đó khó tránh khỏi hội dần dần đối với chúng ta thi hành chèn ép. Không sai. Bái Lâm gật đầu. Màu da ngăm đen thiếu nữ hiểu được, nghĩ, nói, đã như vậy, chúng ta liền tạm thời không giết hắn, nhưng cho hắn điểm nếm mùi đau khổ cũng được, hắn không phải muốn phân phối đến khu buôn bán đến ở sao, phòng ở sự tình, chúng ta là có thể nhường hắn dễ chịu, cho hắn thường xuyên đoạn thủy, xem hắn như thế nào ở, mặt khác. Ở tập đoàn bên trong tất cả mọi người muốn cho đội trưởng ngươi vài phần mặt mũi, chỉ có ngài nói một tiếng, cam đoan hắn theo bước vào thú liệp giả tổng bộ một khắc này. Lên, xe qua rất khó chịu. Bái Lâm lạnh lùng nói, những tiểu đả tiểu nháo này không có ý nghĩa, dùng nhỏ như vậy thủ đoạn, ngược lại sẽ làm trên mặt xem nhẹ ta Bái Lâm, nhưng lại hội đánh rắn động cỏ. Trong khoảng thời gian này, liền nhường tiểu quỷ này hảo hảo qua, chờ đến vách tường ngoài sau đó, ta sẽ nhượng cho hắn sống không bằng chết, hừ. Cách Lực gật đầu nói, vách tường ngoài không có luật pháp ước thúc, chết cũng tiểu chết rồi, chỉ có khác lưu lại thóp là được, chỉ là, tiểu gia hỏa này đi vào thú liệp giả tổng bộ về sau, còn muốn tiếp nhận chức nghiệp huấn luyện, ngắn thì mấy tháng, lâu là 1 năm 2 năm, chúng ta phải đợi thời gian, có chút chăng dài. Bái Lâm lạnh lùng cười cười, nói, muốn ở chức nghiệp huấn luyện lúc an an ổn ổn, há lại dễ dàng như vậy, nếu ta lường trước không sai, hắn lựa chọn chức nghiệp, hẳn là thợ săn, cái này chức nghiệp phối hợp hắn cụ nhiễm giả ma ngân siêu cấp khứu giác, quả thực là hoàn mỹ phối hợp, một khi hắn lựa chọn cái này, ta tiểu sẽ khiến hắn chết rất khó coi. A, Cách Lực ba người tò mò nhìn nàng. Nếu như xuất hiện khẩn cấp tình huống, như hắn như vậy thực tập thú liệp giả, cũng sẽ phái đến vách từ ngoài. Bái Lâm ánh mắt lạnh lùng, hướng Cách Lực nói, ngươi cũng là thợ săn, tập đoàn thợ săn vốn là rất thưa thớt, nếu là ngươi bị thương, mặt khác thợ săn lại có riêng phần mình nhiệm vụ, lúc này tái xuất hiện cần thợ săn khẩn cấp tình huống, ngươi nói tập đoàn hội làm như thế nào? Ba người nghe được khẽ giật mình, lập tức con mắt lóe sáng lên. Ha ha, hay vẫn là lão đại thông minh? Khác một thanh niên cười nói. Ngăm đen màu da thiếu nữ cảm thán nói, không hổ là đội trưởng, bởi như vậy, đến lúc đó hắn còn không có học cùng đi săn người cơ bản kỹ năng, đã bị phái đến vách tường ngoài, liền tính toán tập đoàn cố ý đưa hắn điều phái đến chúng ta bên ngoài mặt khác trong đội ngũ, chúng ta chỉ có chào hỏi, cái kia đội ngũ lại xem hắn vướng chân vướng tay, tất nhiên không biết đối xử tử tế. Không sai. Cách Lực gật đầu. Bái Lâm trong mắt tinh hồng sát ý chậm rãi thu liễm, nói, chuyện này tạm thời không đề cập tới, lần này triệu tập các ngươi tới, chủ yếu là nhiệm vụ lần này sự tình, chúng ta muốn đi khu số 3, các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Khu số 3. Cách Lực ba người cả kinh, đồng thời lại có chút kinh hỉ. Đã sớm nghe nói, khu số 3 ma vật đại đa số là săn bắn đẳng cấp 10 khoảng trường, thậm chí sẽ xuất hiện săn bắn đẳng cấp đạt tới 20 đáng sợ ma vật. Đương nhiên, chúng ta hay vẫn là khác gặp gỡ loại đồ vật này cho thỏa đáng, có đội trưởng dẫn đầu, chúng ta săn giết một ít săn bắn đẳng cấp 10 ma vật, có thể kiếm lớn một khoản. Ngăm đen màu da thiếu nữ vui vẻ ra mặt la lên. Khác một thanh niên đôi mắt tỏa sáng, nói, ta nghe nói khu số 3 có cự lộc, thứ này thể nội dầu trơn, thế nhưng mà cấp cao nhất dầu tháp, so hoàng kim còn quý đây. Cách Lực khẽ như mày, nói, tài phú cùng nguy hiểm là đều xem trọng. Có nhiều đội ngũ thậm chí ở khu số 3 vẫn lạc, chúng ta hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Bái Lâm gật đầu nói, đúng vậy, bất quá chúng ta mục tiêu lần này, là đi tìm bàn tên cho ma vật, ở khu số 3 bàn tên cho ma vật ở bên trong, cần phải có rất lớn tỷ lệ gặp gỡ như cụ nhiễm giả cái này cấp độ hiếm thấy ma vật, nếu có thể săn giết được một chỉ, có thể cho các ngươi ma ngân lần nữa tiến hóa. Nghe nói như thế, Cách Lực ba người không khỏi đôi mắt hơi tỏa ánh sáng. Đỗ Địch Đan khép lại thư tịch. Phần thứ 2 chương đằng sau giảng thuật chính là thú liệp giả mặt khác đặc quyền trên chi tiết, cùng với chức nghiệp chi tiết, hắn chỉ là đơn giản nhìn xem. Lúc này, xe ngựa đã phi ra giới hạn tường, đi vào cư dân trong vùng. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đứng tại Lâm Khang giữa ngã tư đường. Đỗ Địch Đan dẫn theo bọc hành lý xuống xe, do vì tập đoàn xe ngựa, dùng thân phận của hắn đã không cần tiền trả tiền xe. Hắn nhìn qua quen thuộc bạch nước sơn vòng bảo hộ, trong lòng có vài phần hoài niệm, tiến lên gõ cửa. Ai? Thu kéo cửa ra, nhìn thấy cửa ra vào Đỗ Địch An, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, nói, ngươi trở lại rồi, mau mau, mau vào. Đỗ Địch An trong lòng ấm áp, gật đầu vào nhà. Giờ phút này đã là đang lúc hoàng hôn, gờ gì cũng theo trong nhà sương tan tầm về đến nhà, ở xem buổi sáng chưa kịp xem hết báo chí, nghe được Thu kéo, lập tức buông báo chí, chạy tới. Trên mặt có vài phần sắc mặt vui mừng. Chương 85, luyện kim bắt đầu. Đỗ Địch An nhìn thấy trong mắt của hắn vui sướng, cùng với tóc tại tán rơi vài cọng, đột nhiên cảm giác được, bọn hắn tuy nhiên nhận nuôi chính mình, nhưng chính mình lại không có ứng kết thúc một cái hiện nhi tử nghĩa vụ. Cứ việc 3 năm trước đây nhường hắn đính hôn ngải vi gia tộc sự tình, trong lòng hắn tạo thành một ít bóng mờ, nhưng thời gian trôi qua, đáy lòng của hắn hận ý sớm đã vớt lên, phụ thân liền thường nói, người không phải thánh hiển, ai có thể không qua. Mới rời khỏi hơn 10 ngày, liền gầy nhiều như vậy. Dù dạ đau lòng mà nhìn xem Đỗ Địch An. Gờ gì cười nói, tới ngồi xuống trả lời. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đem bọc hành lý bông, đi vào trước bàn ăn, cùng bọn hắn trò chuyện một ít khu buôn bán kiến thức, về phần nhiệm vụ sự tình thuộc về cơ mật, hay vẫn là không theo chân bọn họ nhiều lời cho thỏa đáng. Ngươi nói ngươi lấy được tập đoàn thưởng thức, thăng lên chức vị. Gờ gì nghe được Đỗ Địch An lời nói mới rồi, có chút giật mình, lúc này mới lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền tăng lên chức vị. Không khỏi quá nhanh đi. Đỗ Địch An lấy ra trong ngực chìa khóa, nói, tập đoàn phân phối một phòng nhỏ cho ta, về sau chúng ta có thể rời đi qua tân phòng rồi. Dù dạ kinh ngạc nói, trực tiếp phân phối một phòng nhỏ. Tốt như vậy xa hoa. Chật chật, không hổ là Mẹ Lỏn tập đoàn A. Gờ gì dễ nhận thấy nghe qua Mẹ Lỏn tập đoàn tin tức hoặc sự tình, cảm thán một tiếng, sau đó khẽ lắc đầu nói, bất quá, ta và mẹ của ngươi ở chỗ này quá lâu. Chung quanh hàng xóm đều rất quen thuộc rồi, đem đến vùng đất mới mới có chút ít không thích ứng, hơn nữa ta nhiệm vụ cũng rời nhà không xa. Như vậy a, ta đây cũng chỉ có thể một người ở tại khu buôn bán rồi. Đỗ Địch Đan tiếc nuối nói. Ừ, ngươi cũng nhanh đến tuổi kết hôn rồi, cũng nên học hội tự lập. Ừ. Chờ, ngươi vừa nói cái gì? Ở tại khu buôn bán. Ngươi nói là tập đoàn phân phối cho phòng ốc của ngươi, là ở khu buôn bán. Đúng vậy a. Ngươi, cái kia cái gì, chúng ta lúc nào có thể rời đi qua? Tùy thời đều được. Ha ha gờ gì lập tức cười ha hả, hắn cả đời truy cầu, liền là hy vọng có thể đi khu buôn bán ở lại, kiến thức thoáng cái người trên người sinh hoạt, không nghĩ tới như vậy nguyện vọng, vậy mà sẽ như thế đột nhiên xuất hiện mà thực hiện. Dù dạ che miệng cười khẽ, nhìn xem Đỗ Địch An trong mắt tràn ngập quan tâm cùng vui mừng. Đồng dạng không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ cho bọn hắn lớn như vậy kinh hỉ. Đỗ Địch An xem thấy bọn họ như thế vui vẻ, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một mai kim tệ, nói, đây là ta lần này chấp hành nhiệm vụ lúc lợi nhuận, trước khi với các ngươi cho mượn không ít, dư thừa coi như hiếu thuận các ngươi. Gờ gì cùng dù giả chứng kiến kim tệ, có chút giật mình, không nghĩ tới chấp hành một lần nhiệm vụ, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian. Liền kiếm được một kim tệ, cái này so với bọn hắn tiền lương còn cao hơn nhiều, quả thực không thể so. Đây là ngươi lợi nhuận hay sao? Dù dạ nhưng có chút khó mà tin được, nhịn không được nói, nhiệm vụ của ngươi là làm cái gì, có hay không việc cần phải làm rất khó khăn. Ngươi trước kia còn bị tiếp đi huấn luyện, lại là thủ vệ binh, sẽ không phải, nhiệm vụ của các ngươi rất nguy hiểm đi. Nhiều năm sinh hoạt sớm đã làm cho nàng đã hiểu. Trả giá cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp, dưới lời này tuyệt đối không có miễn phí cơm trưa, liền tính toán có, cũng là ở trong thùng rác. Đỗ Địch đang cười, nói, không thể nào, chúng ta lại không chiến tranh, không có nguy hiểm gì, liền là nhiệm vụ so sánh phức tạp, cho nên cần huấn luyện, người bình thường là làm không đến. Nói xong, nhếch miệng cười cười. Dù dạ bán tín bán nghi mà nhìn xem hắn, thật sự. Đỗ Địch đang vô cùng khẳng định gật đầu. Thấy vậy, dù dạ lúc này mới yên tâm lại, cười nói như vậy, ngươi thật đúng là có bổn sự, lúc trước ta lần đầu tiên chứng kiến ngươi, đã cảm thấy ngươi cùng những hài tử khác bất đồng nói đến đây, đồng nhiên cảm giác trượng phu cánh tay đụng phải nàng thoáng cái, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức tỉnh ngộ, không nên tiếp tục để cô nhi viện sự tình, miễn cho câu dẫn ra Đỗ Địch An nhớ lại. Đỗ Địch An chú ý tới gờ gì mờ ám, nhưng không có để ý. Ngược lại đáy lòng có chút áy náy, bởi vì hắn biết rõ, chính mình tuy nhiên có thể đối với bọn họ tốt, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cha mẹ ruột của mình, còn có từ nhỏ yêu thương tỉ tỉ của hắn, bọn hắn trong lòng hắn một mực chiếm cứ quá nhiều vị trí, bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Đợi đi đến phòng ở mới về sau, ta giúp các ngươi ở tập đoàn bên trong treo cái chức vị. Đỗ Địch Đan hướng hai có người nói như vậy, các ngươi không cần nhiệm vụ. Mỗi tháng cũng có thể nhận lấy đến cơ bản tiền lương, các ngươi cũng không có nữa như vậy tiết kiệm, nên ăn thì ăn, nên dùng thì dùng, về sau ta sẽ lợi nhuận rất nhiều tiền. Đây cũng là hắn thú liệp giả đặc quyền một, chỉ có động điểm quan hệ, ở tập đoàn bên trong từng cái sản nghiệp chua bên trong, chọn một cái có rảnh tử có thể đem đến. Gờ gì cười nói, ta còn cường tráng đâu rồi, còn không cần ngươi dưỡng lão, ngươi tuy nhiên lợi nhuận nhiều, nhưng tiền không thể loạn tiêu xài, giữ lại tương lai lấy vợ sinh con, có biết không?
Nói lên cái này.
Dù dạ bỗng nhiên cười cười, nói, đi ản, vài ngày trước ta nhận thức một cái A-di, người rất tốt, con gái nàng cũng sắp đến rồi tuổi kết hôn, muốn cùng ngươi trông thấy, ngươi cảm thấy như thế nào?
Đỗ Lịch Đan không khỏi trên mặt tường đỏ, có chút lúng túng nói, cái này, cái này.
Ngươi cũng nhanh đến tuổi rồi, nên cân nhắc rồi.
Gờ gì cũng nói.
Đỗ Lịch Đan có chút xấu hổ, ở đâu đến tuổi rồi, hắn khoảng cách 12 tuổi cũng còn kém một cái quý được không, 13 tuổi mới là pháp định kết hôn tuổi, hơn nữa ở thế giới của hắn bên trong quan, coi như là 13 tuổi, cũng chỉ là cái tiểu thí hải, cùng kết hôn sinh con tám gậy che đắp không đến đây.
Bất quá thời đại này mọi người biến chất nhanh, hơn nữa tật bệnh, hai nạn đau nhức chờ vấn đề hàng năm đều cướp lấy đại lượng sinh mệnh, thậm chí thể nội phóng xạ tích lũy đến không sai biệt lắm hàm lượng lúc, còn có thể mất đi sinh dục công năng, cho nên kết hôn đều cực sớm, nhưng hắn vẫn không cách nào thích ứng điểm ấy.
Đợi ta đã đến tuổi lo lắng nữa đi.
Đỗ Địch An uyển chuyển la lên.
Dù dạ nhìn ra Đỗ Địch An đấy mắt kiên trì, bất đắc dĩ nói, được rồi. Ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng, bất quá, ngươi thật sự không nhìn tới xem sao, nhà nàng con gái rất đẹp, ta đã thấy, tuyệt đối là cái tiểu mỹ nhân.
Điểm ấy ta nhận đồng.
Gờ gì cười nói.
Dù dạ hướng hắn trợn mắt chừng một cái.
Đỗ Lịch Đan lắc đầu liên tục, chờ gặp mặt nữa cự tuyệt, thì càng đả thương người rồi.
Bất quá, đáy lòng của hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến tháng kia dạ xuống, ở trong hoa viên sóng vai ngồi ở trong đình. Nhìn lên cùng tối tăm mở mịt ánh trăng sướng trò chuyện một đêm thân ảnh, tim đập không khỏi hơi nhanh hơn, thầm suy nghĩ cũng không biết nàng hiện tại đang làm cái gì. Nếu là trực tiếp đi qua tìm nàng, có thể hay không quá đột ngột.
Nghĩ tới những thứ này, không khỏi có chút suy nghĩ bay xa.
Đêm đó làm bạn rủ dạ vợ chồng trò chuyện được đã khuya, sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng, Đỗ Địch Gan đồng hồ sinh vật hay vẫn là đúng giờ đưa hắn kéo. Đơn giản rửa mặt nếm qua sớm chút về sau, hắn liền cùng dù dạ vợ chồng chào hỏi đi ra ngoài rồi, thừa lúc ngồi xe ngựa tiến về trước khu dân nghèo. Tối hôm qua dù dạ nâng lên cô nhi viện, nhường hắn trong lòng có chút cấp bách, tuy nhiên lúc trước cùng bà ủa tờn bọn hắn chỉ ở mấy tháng, hôm nay 3 năm qua đi, trong đầu trí nhớ khuôn mặt đều mơ hồ, nhưng đấy lòng lại nhớ do nó, lúc ban đầu đi vào cô nhi viện lúc bàng hoàng mở mịt lúc, là bọn hắn cùng ở bên cạnh mình. Hắn phi thường tin tưởng, một khi vượt qua tuổi không có bị nhận nuôi, cô nhi gặp phải như thế nào đối xử. Hôm nay, hắn đã có sẵn nhận nuôi tư cách của bọn hắn, hơn nữa, vừa mới hắn cũng mệt mỏi tích đã đến tài chính, chuẩn bị bắt đầu kiến thiết chính mình phòng thí nghiệm, đang cần mấy người tay, có thể làm cho hắn tin cậy người không nhiều lắm, ngoại trừ mạ cổn 3 cái ngoài, liền là cái này mấy cái sớm nhất đã giúp hắn tàn tật cô nhi.
Chương 86, biến mất nhà kho lạnh.
Vừa trở lại đã lâu khu dân nghèo ở bên trong không khí mùi tanh tưởi mùi thối liền nhường Đỗ Địch An khẽ như mày, hôm nay khíu giác của hắn không giống ngày xưa, nhẹ vô cùng tiểu mùi có thể nghe thấy được, huống chi là cái này người bình thường đều có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi, đối với hắn mà nói đã là đậm đặc vô cùng, nhất thời lại có vài phần buồn nôn cùng đầu tráng váng cảm giác, đây là kích thích tính hương vị gợi ra thân thể bản năng không khỏe. Đỗ Địch An hơi che cái mũi, chờ đợi thân thể thích ứng, đồng thời cũng ý thức được, khứu giác quá độ cường đại, bản thân cũng là một cái nhược điểm chí mạng. Về sau nếu là gặp gỡ mặt khác thú liệp giả có như vậy siêu cấp giác quan người, đúng là có thể dùng biện pháp như vậy đối phó, ưu điểm chính là khuyết điểm, xem ra bất luận cái gì đều có tính hai mặt. Đỗ Địch An trong lòng hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, xuống xe ngựa, theo khu phố hẻm nhỏ mà đi. Cái gọi là lâu nhập nhà vệ sinh chưa phát giác ra thối. Theo Đỗ Địch An ở lại thời gian càng dài, thân thể không khỏe cảm giác cũng dần dần phai nhạt. Hắn không có trực tiếp tiến về trước Mai Sơn cô nhi viện, mà là dọc theo đường nhỏ, đi vào 3 năm trước đây đến qua bãi rác trong. Theo tới gần, sâu đậm hư thối mùi tanh hôi vị càng ngày càng nặng, chờ đi vào bãi rác lúc, Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy, lúc trước trồng chất tại đây bên trong vài tòa núi rác thải, lại bị san bằng rồi, mà trên còn lưu lại rác rưởi phần còn lại. Cùng mọi hòn tân trồng chất tiếp núi rác thải, không khỏi trong lòng một hồi thất vọng, tuy nhiên sớm đoán được tại đây rác rưởi sẽ bị thanh lý, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị rời đi. Nghe nói năm trước khu dân nghèo bạo phát một hồi ôn dịch, tạo thành không ít người bị cảm nhiễm,
hôm nay lập tức hắc tử quý vừa muốn tiến đến, nhiệt độ lên cao, đoán chừng cái này chồng chất rác rưởi liền là không lâu thanh lý. Đỗ Địch An có chút tiếc nuối, nếu là 3 năm trước đây không có bị chọn chúng đi thập hoang giả đặc huấn, hắn dựa vào trong đống rác nhà kho lạnh còn thừa năng lượng, cố gắng có thể học sẽ rất nhiều tri thức, xa so với hắn ở đặc huấn trung học đến hơn rất nhiều, nhưng ngay lúc đó hắn, căn bản không có năng lực đi phản kháng, chỉ có thể phục tùng an bài, tựa như trước đây đại trưng binh nhập ngũ, chưa từng có ngạnh bối cảnh, nhất định phải đi lính. Ta nhà kho lạnh, cũng bị cùng một chỗ dọn đi rồi, rất có thể ở vận chuyển lúc bị người chứng kiến, chỉ có tin tức tiết lộ, dùng từng cái tập đoàn cùng quân bộ mạng lưới tình báo, chắc có lẽ không nhường nhà kho lạnh lưu lạc ở ngoài, dù sao, như vậy một cái kim loại thương vật thể, riêng là bên ngoài có thể nhìn ra bất phàm, có lẽ giờ phút này đã bị vận chuyển đến địa phương nào, bị bí mật nghiên cứu, may mắn không có ở bên trong còn sót lại ta ảnh chụp, nếu không phiền toái lớn rồi. Đỗ Địch An trong lòng thầm suy nghĩ cùng. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một ít mùi tới gần, lập tức sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Cái này là khiếu giác chỗ tốt, ở nhãn tình còn không phát hiện trước, có thể sớm phát giác được. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy hai cái quần áo tả tơi trung niên nhân cùng một người tuổi còn trẻ từ phía sau trong hẻm nhỏ đi ra, ba người ẩn ẩn hiện lên ba cái bất đồng phương hướng bọc đánh tới, nắm trong tay cùng côn gỗ, dỉ sắt đao bổ củi, cùng với tạng hắc thạch đầu. Âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, từng bước một tới gần tới. Tiểu quỷ. Chính giữa tóc hai bù xù trung niên nhân quát khe nói, thức thời, liền giao ra trên người tiền cùng quần áo. Ba cái dân chạy nạn. Đỗ Địch An xem xét trang phục của bọn hắn, đã biết rõ thân phận của bọn hắn, mặc dù là ở khu dân nghèo, cũng là tầng dưới chốt nhất tồn tại. Dân chạy nạn đồng đẳng với kẻ lang thang, không nhà để về. Hơn nữa thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều tích lũy quá lượng phóng xạ, mặc dù là đi làm ô xin, đều có rất ít vị trí tiếp nhận, để tránh ảnh hưởng đến những người khác khỏe mạnh. Không có ý định giết ta sao? Đỗ Địch An nhàn nhạt mỉm cười. Ba người liếc nhau, bọn hắn theo Đỗ Địch An trên người tinh tế quần áo sợi tổng hợp liền có thể biết, Đỗ Địch An cũng không phải bọn hắn khu dân nghèo người, cho nên thẩm nghị đã đoạt tiền tài liền rời khỏi, một khi sát nhân, nhất là giết cư dân khu người. Hơn phân nửa sẽ có sở thẩm phán tham gia điều tra, đây là bọn hắn kiêng kỵ, nhưng mà không nghĩ tới, cái này tiểu quỷ tựa hồ nếu không trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại không có sợ hãi. Tiểu quỷ, hãy bớt sàng luôn đi, nữa rong dài ta liền phế đi ngươi. Trung niên nhân cắn răng quát. Đỗ Địch An thân ảnh thoáng qua, đông nhiên bay vút ra. Bành bành bành. Như trung niên nhân theo như lời, Đỗ Địch An xác thực chẳng muốn rong dài. Một cái đối mặt liền đem ba người bọn họ quật ngã trên mặt đất, đang chuẩn bị thuận tiện hỏi thăm xuống bọn hắn đống rác đích hướng đi, đống nhiên nghĩ đến, nếu là nhà kho lạnh bị quân bộ hoặc thế lực khác mang đi điều tra, có lẽ bọn hắn sẽ phái người tới nhìn vào tại đây, điều tra nhà kho lạnh là ai an trí đến trong đống rác. Nghĩ tới đây, không khỏi đáy lòng thất kinh, có chút may mắn, như chính mình đi hỏi thăm, tương đương vừa vặn xa lưới, lúc này đã đoạn suy nghĩ, một cước đá vào trung niên nhân kia trên người. Hỏi ngươi, Mai Sơn, cô nhi viện như thế nào đi, ta lạc đường. Trung niên nhân này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó có thể lý giải như vậy một cái tiểu tử, như thế nào có như thế tốc độ đáng sợ cùng lực lượng. Bất quá, chính như cư dân khu đối với khu buôn bán nhận thức là thần bí mà hướng tới, cư dân khu ở khu dân nghèo trong cũng là vô cùng thần bí, hắn không dám đa tưởng, vội vàng nói, theo con đường này đi ra ngoài quẹo trái, trải qua hai con đường nói quẹo phải. Đến lúc đó nữa tùy tiện tìm người hỏi một chút đã biết rõ. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi, hắn tự nhiên nhận ra đi Mai Sơn cô nhi viện đường, chỉ là muốn thông qua đối phương miệng giải thích xuống chính mình lại tới đây nguyên nhân, như thực sự cái gì thế lực đang bí mật quan sát tại đây, hoặc là sau đó nghĩ đến điều tra tại đây, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Nhà kho lạnh nguồn năng lượng đã hao hết, hơn nữa chỉnh thể khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp trình độ không có tăng lên. Căn bản không có khả năng nghiên cứu ra cái gì, đúng là tùy bọn hắn đi, chỉ là, đây là cha mẹ để lại cho ta duy nhất đồ vật, như là lúc sau tìm được là ai lấy đi, nhất định phải cầm lại đến. Đỗ Địch An trong lòng nói thầm. Trải qua hơn 10 phút đi bộ, hắn đi tới Mai Sơn cô nhi viện trước, cái này ngồi tọa lạc ở sườn núi nhỏ bên cạnh cô nhi viện y y nguyên lủi bại vô cùng, 3 năm thời gian chỉ là nhường hắn càng lộ ra giàn mua. Đỗ Địch Gan xa xa liền nhìn thấy trước cổng chính một đạo hơi mập phụ nữ, đang gõ quét cô nhi viện trước thưa thớt mặt cỏ. Đại A Di. Đỗ Địch Gan hô một tiếng. Phụ nữ trung niên kinh ngạc mà quay đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Đỗ Địch Gan, nói, ngươi là. Đỗ Địch Gan. Đỗ Địch Gan mỉm cười nói. Đờ gì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ở cô nhi viện hài tử không nhiều lắm, ngắn ngủn 3 năm thời gian còn không để cho nàng quên người nam kia hài. Hơn nữa ở nàng bái kiến hải tử ở bên trong, cái kia màu da trắng non đến quá phận hải tử, sắc thực ấn tượng tương đối khắc sâu, nàng không khỏi trên dưới dò xét một mắt Đỗ Địch An, khuôn mặt hình dáng lập tức cùng trí nhớ trọng điệp, sắc mặt vui mừng nói, đi ản. Ngươi trở lại rồi. Thế nào, ở cha mẹ ngươi nơi này còn qua được chứ? Rất tốt. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, ta trở lại là nhìn xem bà ủa tơn cùng rổ xẹt bọn hắn. Đờ gì sửng sốt một chút, nói, Joseph còn ở cô nhi viện, nhưng bà ủa tẩn ngươi không thấy được rồi, hắn đã ở năm trước đưa đến cò lỉn quạng mỏ trong. Đỗ Địch Gan khe như mày, hắn nhớ rõ bà ủa tẩn nhân linh, hẳn là vừa đầy 13 tuổi, liền tính toán muốn đưa đến quạng mỏ cũng có thể là năm nay hắc tuyết quý lúc mới có thể đưa đến quạng mỏ đi. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cùng đờ gì nhiều lời cũng vô dụng, liền nói ngay, ta đã biết. Đợi lát nữa ta sẽ đi quặng mỏ tìm hắn, còn làm phiền phiền đại A-di giúp ta gọi Joseph cùng khắc lộ ân, bên trong bọn hắn đi ra, ta muốn chuộc đồ bọn hắn hộ tịch. Đờ gì không khỏi kinh ngạc, lập tức nhanh chóng nhíu mày, nói, đi ản, ngươi có phải hay không vụng trộm cầm lấy cha mẹ ngươi trước rồi? Ngươi cũng không nên phạm hồ đồ, hơn nữa, liền coi như ngươi có tiền, cũng chuộc không hồi bà ủa tẩn, hắn đã vào nô lệ hộ tịch. Chỉ có quý tộc có thể giải trừ hắn hộ tịch. Chương 87, cái nôi của ác ma. Đỗ Địch Gan khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ điểm ấy, bất quá đối với hắn hôm nay thân phận mà nói, giải trừ một tên đẩy tớ hộ tịch đã không phải là vấn đề, huống chi Mai Sơn cô nhi viện hay vẫn là mẹ ấy giờ gia tộc sản nghiệp, lời của hắn quyền phân lượng không nhẹ, liền nói ngay, trước gọi rồi sẽ bọn hắn xuất hiện đi, thuận tiện đem bọn họ hộ tịch thủ tục tiến hành rồi, ta muốn dẫn bọn hắn rời khỏi. Đờ gì có chút sốt ruột, nói, muốn chuộc đồ bọn hắn có thể cần không ít tiền, ăn cắp vượt qua 1 ngân tệ, muốn nhập kỹ, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn a. Đây là ta tiền của mình. Đỗ Địch Gan biết rõ cùng nàng dăm ba câu giải thích không rõ, sờ ra bản thân chính là cái kia thủ vệ binh huân trường, nói, ta đã trúng cử thành thủ vệ binh, mỗi tháng tiền lương rất cao. Đờ gì kinh ngạc, nói, ngươi thành thủ vệ binh. Đỗ Địch Gan thu hồi huân trường, nói, làm phiền rồi. Đờ gì cái này mới hồi phục tinh thần lại, sợ hai thán phục mà đánh giá Đỗ Địch Gan, nói, rõ ràng bị chọn chúng thành thủ vệ binh, thật lợi hại, ở ta chăm sóc cô nhi viện mấy năm này bên trong, ngươi hẳn là cực kỳ có tiền đồ mấy cái mở rồi. Lại nói tiếp, lần trước với ngươi cùng một đám bị nhận nuôi lý dạ, ngươi nhớ do nó đi. Nàng cũng trôi qua không sai, tuy nhiên nhận nuôi nàng chính là mẹ ấy giờ nhà người làm vườn, nhưng cái đứa bé kia thông minh lanh lợi, lấy được mẹ ấy giờ chủ nhà tiểu thư thưởng thức, thu làm thiếp thân thị nữ, năm trước nàng trả trở về qua một lần đâu rồi, còn hỏi tiếp qua tình huống của ngươi, nàng cũng là luyến khi xưa người, ngươi về sau có thật bao nhiêu khó khăn, có lẽ có thể tìm nàng giúp đỡ chút. Đỗ Địch Gan tiểu quái lạ, trong đầu lập tức hồi tưởng lại lúc trước nhận nuôi lúc, dẫn đầu hướng chính mình làm khó dễ cô bé kia, lúc ấy đã cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, lại đem chân thật tâm tính che giấu sâu đậm, suýt nữa nhường hắn ăn buồn một thiếu, không nghĩ tới hôm nay cũng làm ăn cũng không tệ. Bất quá, sự tình đã qua vài năm, hắn cũng không tâm tình đi so đo cái gì, nói, ta đã biết. Đờ gì cười, lúc này mới quay người đi vào trong cô nhi viện, chỉ chốc lát sau, theo trong cô nhi viện chạy ra 3 đứa bé. Đúng vậy, lúc trước cùng Đỗ Địch Gan ngủ chung ở cái trong phòng ngủ Joseph, cơ rổng cùng bà dì 3 người. 3 người mới vừa ra tới, liền thấy được Đỗ Địch Gan, lập tức ngơ ngẩn. 3 năm qua đi, đã từng lách vào ở một cái phòng ngủ mấy người biến hóa đều rất lớn, nhất là Đỗ Địch Gan biến hóa, hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, thân thể phát dục được cực kỳ to lớn, cùng lúc trước gầy yếu đơn bạc bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Mà Joseph 3 người cũng biến hóa không ít, cái đầu cao lớn nữa cái đầu. Joseph trên mặt thịt phiền phức khó chịu cũng càng mập mạp vài phần, cực kỳ doa người. Mà cờ rồng tay trái tiên thiên dị dạng, cánh tay chỉ vừa được 1/2, vài cả ngón tay mới hài nhi đại. Bà dì tình huống tốt hơn, mặt ngoài nhìn về phía trên không có gì khác thường, nhưng Đỗ Địch An bái kiến hắn trên bụng mấy cái béo thịt, đều là phóng xạ hàm lượng ngưng kết vị trí. Sinh hoạt ở cô nhi viện, ba người ở phương diện khác năng lực, so mạ cổn ba người còn mạnh hơn, rất nhanh liền nhận ra là Đỗ Địch An bản thân, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, nhanh chóng tới gần tới, có chút cả lăm rộ sẽ nói, Địch, đi ản, ngươi trôi qua được chứ? Đỗ Địch An cười, nói, rất tốt, lần này có cơ hội hồi tới thăm các ngươi một chút, chủ yếu là mang bọn ngươi rời khỏi tại đây, đợi lát nữa các ngươi thu thập chuyến về lý, quần áo cái gì cũng không cần dẫn theo, thu thập xong đi với ta tìm bà ủa tợn. Ba người ngẩn người, Joseph cả lăm mà nói, ngươi nói là, muốn mang bọn ta rời khỏi. Đỗ Địch An cười nói, chẳng lẽ không tin được ta sao? Cờ rồng ứng biến nhanh nhất, liền nói, đương nhiên tin qua được, chỉ là, đi ản, ngươi có tiền sao? Có một ít, chuộc đồ các ngươi cần phải đủ. Đỗ Địch An nhìn xem ba trong mắt người chờ mong cùng kích động, biết rõ bọn hắn đến cỡ nào khát vọng rời khỏi, cười nói, đi thu dọn đồ đặt đi, ta đi trước cho các ngươi tiến hành hộ tịch thủ tục. Ba người hai mặt nhìn nhau, hay vẫn là nhanh chóng gật đầu, quay người chạy trở về cô nhi viện. Đỗ Địch An tắc lai đến cô nhi viện tiền viện, lập tức nhìn thấy lần trước giúp mình tiến hành thủ tục chính là cái kia ục kịch phụ nữ ngồi ở phía sau quầy, ngắp, vô tình, bên cạnh còn có một màu da ngăm đen tiểu nam hải, cho nàng đấm chân. Cái này tiểu nam hải có chút cơ cảnh, nhìn thấy Đỗ Địch An, lập tức nhẹ nhàng ý bảo ục kịch phụ nữ. Ục kịch phụ nữ mở to mắt, nhìn thấy đi vào Đỗ Địch An, lập tức ngồi thẳng người, trên mặt chồng chất ra nụ cười, nói, xin hỏi, ngươi là? Đến chuộc người, tiến hành hộ tịch thủ tục. Đỗ Địch An ngắn gọn nói. Ục kịch phụ nữ tỉnh nộ tới, lắc đầu nói, nhận nuôi, muốn tới nhận nuôi ngày mới được. Ta hiện tại muốn. Đỗ Địch An đánh gãy nàng, cái gọi là nhận nuôi ngày là cô nhi viện đẩy ra thời gian, mục đích cũng là đem lợi ích càng lớn hóa. Cái thế giới này cô nhi viện cùng trước đây đại phúc lợi viện có thể là hai chuyện khác nhau, nói là người buôn bán viện đều không đủ, hơn nữa còn là có sẵn buôn bán giấy phép. Chúng ta quy củ như vậy ục kịch phụ nữ vội vàng giải thích. Đỗ Địch An nhưng lại không đi nghe, xuất ra thủ vệ binh huân trường, nói, các ngươi quy củ của nơi này, chỉ có thể quản chính các ngươi, ta hiện tại muốn, ngươi tốt nhất lập tức tiến hành. Ục kịch phụ nữ nhìn thấy cái này huân trường, lập tức sắc mặt thay đổi. Thủ vệ binh dù sao cũng là quân bộ nhân viên chính phủ, tuy nhiên Đỗ Địch An nhìn về phía trên tuổi trẻ, nhưng thân cao cùng đặc huấn kinh nghiệm, sớm đã đem bề ngoài đánh bóng giống như 15-16 tuổi thiếu niên, nàng cũng không có hoài nghi, do dự một chút, hay vẫn là nói, ta đã biết, cái này cho ngài tiến hành. Joseph, cơ rồng, bà gì? Đỗ Địch An báo ra nhận nuôi danh tự. Tu kịch phụ nữ ngẩn người, nhưng vẫn là nhanh chóng đăng ký, một lát sau. Các hạng thủ tục tiến hành đầy đủ hết, mỗi người phí tổn 2 cái ngân tệ. Chứng kiến Đỗ Địch An ném ra kim tệ, ục kịch phụ nữ lập tức đã hiểu trước mắt là thật sự đại nhân vật, không dám lãnh đạm, lập tức cho Đỗ Địch An lấy lẻ. Lúc này, Đờ Dì tiến đến, nhìn thấy Đỗ Địch An thu hồi hợp đồng, hỏi, thế nào, làm tốt đến sao? Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Bọn hắn đã ở bên ngoài chờ ngươi rồi. Đờ Dì cười nói, hy vọng bọn hắn nhớ rõ lần này ân tình. Về sau có thể báo đáp cho ngươi. Ngươi sai rồi, lần này là ta ở báo ân. Đỗ Địch An nói ra, không ngờ như thế ba người hộ tịch hợp đồng rời khỏi. Tu kịch phụ nữ nhìn qua Đỗ Địch An bóng lưng rời đi, ngạc nhiên nói, đại tỷ, người kia là ai à, ngươi tựa hồ biết. Đờ Dì cười cười, nói, nhớ do nó 3 năm trước đây cái kia gọi Đỗ Địch An tiểu hài từ sao, chính là hắn. Tu kịch phụ nữ hai mắt trợn tròn xoe, nói, ta nói như thế nào có chút nhìn quen mắt, hắn rõ ràng thành thủ vệ binh. Đi vào cô nhi viện trước, Đỗ Địch An nhìn xem rổ xẹp ba người mang theo phình bao phục, thần sắc tâm thần bất định chờ đợi ở trên đất trống, lúc này cười đi qua, giương lên trong tay hợp đồng, nói, đi thôi, đã làm thỏa đáng, đây là các ngươi riêng phần mình hộ tịch, cất kỹ đi. Ba người nhìn trước mắt hàng thật giá thật giấy trắng mực đen, kích động được thân thể run nhẹ nhẹ, rổ xẹp hốc mắt hiện hồng. Nước mắt bừng lên, theo trên mặt thịt phiền phức khó chịu quanh co khúc khuỷu mà chảy xuống, hướng Đỗ Địch An nói, đi ản, ta. Đỗ Địch An nhìn xem ba người cảm kích bộ dáng, ngược lại có chút thẹn thùng, nói, chúng ta liền không khách khí những thứ này, đi thôi, bà ủa tẩn vẫn chờ chúng ta đây. Đi ản, lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi. Cờ rồng nặng nề mà nói.
Ừ, nếu không, chúng ta cũng muốn như bà vừa tờn một dạng bà gì chăm chú nắm chặt nắm đấm nói.
Đỗ Địch tan cười, nói, khác như vậy buồn nôn, đi thôi đi thôi.
Ba người thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, trước khi đi, quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua cái này chỗ cô nhi viện, cũng nhìn thấy cửa ra vào đờ gì cùng nơi này của kịch nữ nhân, bọn hắn cũng không biết, chuyến đi này, nhân sinh của bọn hắn đem từ nay về sau triệt để cải biến.
Đồng dạng mà, cũng không có người biết rõ, ở đời sau sử sách ở bên trong, cái này bình thường không chút nào thu hút cũ nát cô nhi viện, bị sở hữu các nhà sử học buộc vòng quanh một cái tinh hồng danh xưng, cái nôi của ác ma.
Chương 88, Chắt lọc.
Có lìn quan mỏ, là mẹ ấy giờ gia tộc thuộc hạ phổ sở mỏ than thương hội trưởng quản một đầu mạch khoáng, chủ sản quan sát, ở vào khu dân nghèo phía tây vùng ngoại thành, Đỗ Địch An kêu một chiếc xe ngựa, mang theo ba người trực tiếp mà đi. Ở khu dân nghèo xe ngựa số lượng cực nhỏ, bình thường là chú đóng ở khu dân nghèo từng cái thương hội hoặc là nhà xưởng quản sự giai tầng, mới có thể đáp ngồi xe ngựa, thuận tiện xuất hành. Joseph ba người lần đầu ngồi xe ngựa, có chút khẩn trương, nơm nớp lo sợ mà không dám lộn xộn, sợ làm ô uế trong xe liền ghế dựa. Đỗ Địch An biết rõ bọn hắn qua đã quen khổ thời gian, nhất thời khó có thể thói quen, cũng không nói thêm cái gì. Nửa giờ sau, mọi người đi tới tây thuộc ngoại ô có lỉn quặng mỏ trước, ở quặng mỏ trước trong tiểu trấn, bắt mắt nhất nhất khí phái kiến trúc liền là phụ trách cái này đầu mạch khoáng phổ sở mỏ than thương hội phân bộ. Đỗ Địch An nhường xe ngựa đứng ở thương hội trước. Dẫn đầu xuống xe ngựa, Đỗ Địch An giao phó một cái tám cái tiền đồng tiền xe, quay người ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này ngồi thương hội, nói một tiếng rổ xẹt ba người, đi đầu đi vào thương hội trước cửa. Cửa ra vào hai cái vô tình nói chuyện phiếm thanh niên thị vệ nhìn thấy người tới, hơi chút đứng thẳng vài phần, chờ thấy rõ chỉ là mấy cái tiểu hài tử về sau, lại khôi phục lười nhác bộ dáng. Một người trong đó trên dưới đánh giá Đỗ Địch An một mắt, nói, nơi này là phổ sở thương hội, ngươi có chuyện gì sao?
Đỗ Địch An nói, nhường tại đây cao nhất người phụ trách tới gặp ta.
Hai người sững sờ, một người trong đó trợn trắng mắt nhìn nói, tiểu huynh đệ, ngươi là cư dân khu người đi. Nếu như ngươi là tới nơi này mua sắm khoáng vật, hoặc là thay ngươi ra chủ tử xuống đơn đặt hàng, bên trong sẽ có người phụ trách tiếp đãi ngươi, về phần muốn gặp chúng ta phân hội trưởng, hắn cũng không phản ứng ngươi.
Đỗ Địch An móc ra thủ vệ binh huân chương, nói, các ngươi chỉ cần đi truyền lời là được, ta là thay thế mẹ ấy giờ chủ nhà tới.
Hai cái thị vệ nhìn thấy đao này kiếm đan chéo huân chương, lập tức sửng sốt, cẩn thận mà xem xét, xác định không giống giả tạo. Lúc này mới bán tín bán nghi mà đánh giá đến Đỗ Địch An, lúc trước một người do dự một chút, nói, ngươi chờ một chốc, ta đến hỏi hỏi, còn không có mời dạy tên của ngươi.
Nói hắn cũng không có tư cách biết rõ.
Đỗ Địch An đạm mạc nói, người thị vệ này nghe được Đỗ Địch An lớn như vậy khẩu khí, đáy lòng thẳng phạm nói thầm, nhưng đối phương dù sao cũng là thủ vệ binh, tuy nhiên không có quyền tham gia bọn hắn thương hội, nhưng Đỗ Địch An nói là đại biểu mẹ ấy giờ chủ nhà tới. Nơi này ý nghĩa lại bất đồng.
Rất nhanh, cái này thị vệ chạy đi vào.
Đỗ Địch An cũng đi vào theo, khác một người thị vệ không dám ngăn trở.
Đỗ Địch An đi vào thương hội đại sảnh, thô sơ giản lược mà lướt qua, được chứng kiến khu buôn bán các loại kiến trúc xa hoa không khí, cái này ngồi ở khu dân nghèo được xưng tụng cao đoan hoa lệ thương hội đại sảnh, trong mắt hắn cũng có chút nghèo kiết hủ lậu rồi, tùy tiện tìm một cái đãi khách trên ghế salon ngồi xuống. Nhường Joseph chúng nhân cũng tới ngồi nghỉ ngơi một chút.
Để đọc chuyện.
Joseph ba người lần đầu tới đến như thế xa hoa sạch sẽ vị trí, trong lòng khẩn trương câu thúc, theo thật sát Đỗ Địch An đằng sau. Chỉ chốc lát sau, tên kia thị vệ trở lại rồi, đồng thời một cái dáng người cao gầy nữ nhân đi theo phía sau hắn.
Người thị vệ này nhìn thấy trong đại sảnh ngồi nghỉ ngơi Đỗ Địch An, lập tức hướng sau lưng nữ nhân cung kính mà nói một câu.
Nữ nhân này nhìn về phía Đỗ Địch An. Hiện ánh mắt quét đến bên cạnh hắn ngồi rổ xẹt ba người lúc, cau mày, trên mặt nổi lên một vệt lênh ý, đã đi tới, nói, xin hỏi, ngươi là mẹ ấy giờ chủ gia phái đến người.
Đỗ Địch An chú ý tới nữ nhân này trong mắt nghi vấn cùng một ít miệt thị, khiêu mi nói, ngươi chính là trong chỗ này phân hội trưởng.
Ta là chủ quản.
Nữ nhân gặp Đỗ Địch An không đáp hỏi lại, chân mày cau lại.
Đỗ Địch An sắc mặt lạnh xuống, nhưng là chẳng muốn truy cứu, nói ra. Ta tới nơi này, là để một người,
liền là không lâu phân phối đến các ngươi tại đây thợ mỏ, chuyện này, ngươi có thể làm chủ sao? Cao gầy nữ nhân lập tức đã biết Đỗ Địch An ý đồ đến, biểu lộ có chút không vui, sở hữu thợ mỏ cũng đã vào nô lệ tịch, nếu như ngươi có quý tộc thủ dụ, ta có thể cho ngươi đưa ra, nếu không, phải giao phó kết sủ bồi thường tiền, mới có thể đem hắn mua sắm, nhưng liền tính toán mua, vẫn là nô lệ tịch, bị người khác giết chết cũng không chiếm được đền bù tổn thất. Đỗ Địch An đào ra bản thân thú liệp giả huân trường, lạnh lùng nói, cái này ngươi biết sao? Cao gầy nữ nhân thấy sững sờ, lắc đầu nói, chưa thấy qua. Vậy hãy để cho các ngươi phân hội trưởng tới. Đỗ Địch An nói ra. Cao gầy nữ nhân không khỏi tức giận đến cứng lại, nói, ngươi là thủ vệ binh đi, ngươi nếu như không có mẹ ấy giờ chủ nhà thủ dụ, ta không có quyền cho ngươi thông báo, phân hội trưởng nhiệm vụ bề bộn nhiều việc. Không phải là người nào đều có thể nhìn thấy, liền coi như ngươi là thủ vệ binh, cũng không có quyền can thiệp chúng ta thương hội. Đỗ Địch An ánh mắt nhìn thẳng nàng, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chỉ có ta một câu, có thể cho ngươi phần này nhiệm vụ từ nay về sau chấm dứt, ngươi không có tư cách biết rõ thân phận của ta, thức thời điểm liền đi gọi các ngươi phân hội trưởng tới, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cao gầy nữ nhân bị tức được muốn cười. Nhưng nhìn thấy Đỗ Địch An ánh mắt lạnh như băng, nhưng có chút cười không nổi, nàng đột nhiên nghĩ đến, đối phương có thể trở thành thủ vệ binh, hẳn không phải là điên vì cái gì điên thế hệ, hơn nữa nghe được Đỗ Địch An lớn như vậy khẩu khí, nàng đáy lòng cũng có chút nhút nhát, cố gắng đối phương thực sự cái gì chính mình không biết bối cảnh, nàng hơi cắn răng, nói, vậy được, ngươi chờ ở tại đây, ta đi giúp ngươi thông chi hội trưởng. Nói xong, quay người nhanh chóng rời khỏi. Joseph ba người thấy có chút sửng sốt, không nghĩ tới Đỗ Địch An thái độ mạnh như thế ngạnh cùng bá đạo, theo chân bọn họ trong ấn tượng cái kia trầm mặc ít nói gầy yếu nam hải hoàn toàn bất đồng. Một lát sau, một cái hắc sắc câu phục trung niên nhân cùng cái này cao gầy nữ nhân đằng sau tới, xa xa đã nhìn thấy Đỗ Địch An chúng nhân, cau mày, nhưng vẫn là bảo trì lễ tính, chịu đựng nóng nảy tiến lên phía trước nói, xin chào, ta chính là trong chỗ này phân hội trưởng, xin hỏi ngươi là... Hắn xem kỹ cùng Đỗ Địch An, tự hồ chỉ muốn Đỗ Địch An đáp án nhường hắn không hài lòng, liền định lập tức nhường bọn hắn xéo đi. Đỗ Địch An tự nhiên cảm nhận được đối phương đáy mắt nghi vấn cùng không kiên nhẫn, cũng lời nhiều lắm nói, dương lên thú liệp giả huân trường, nói, biết sao. Trung niên nhân mắt sắc, lập tức thấy rõ huân trường trên đồ án, không khỏi đồng tử co rụt lại, kinh hãi mà nhìn xem Đỗ Địch An, rất nhanh liền kịp phản ứng, liền vội không lưng, cung kính mà nói. Bái kiến đại nhân. Đỗ Địch An thấy hắn biết, trong mắt lanh ý cũng thu vào, phân phó nói, ta muốn để một người, gọi bà ủa tẩn, là không lâu phân phối đến các ngươi tại đây thợ mỏ, ngươi lập tức nhường hắn tới. Trung niên nhân bội hỏi, vâng, cái này phải. Quay đầu lại hướng cao gầy nữ tử phất phất tay, ý bảo nàng lập tức đi xử lý. Cao gầy nữ tử nhìn thấy hắn như thế kính sợ thái độ, không khỏi kinh ngạc. Thái độ như vậy chỉ có tổng thương hội người tới thị sát lúc nàng theo hội trưởng trên người bái kiến, trong lòng không khỏi nghĩ đến Đỗ Địch An lúc trước, lưng lông tơ hơi dựng thẳng lên, có vài phần may mắn, khá tốt nhịn được xúc động, nếu không chính mình rất có thể thật sự hội vứt bỏ bát cơm. Nửa giờ sau, cao gầy nữ nhân trở lại rồi, mang theo một cái ngăm đen nhỏ gầy như hầu tử nam hải trở lại, nàng lông mi nhẹ nhàng nhíu lại, nhẫn thụ lấy cái này nam hải trên người khó nghe mùi. Đem hắn đưa đến Đỗ Địch An trước mặt, cung kính nói, đại nhân, cái này là ngài muốn người. Đỗ Địch An ánh mắt đã sớm thấy được bà ủa tợn, nhưng hắn có chút ngơ ngẩn chính là, ba năm không thấy, đi đứng có chút cả nhắc bà ủa tợn, vậy mà như một cái tiểu lão đầu mở dạng, toàn thân đen thui, hơn nữa thân thể gầy yếu vô cùng, theo bên cạnh có thể nhìn thấy từng dãy xương sườn, tóc dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt không có gì thịt, khiến cho hốc mắt ham sâu. Bà ủa tờn ánh mắt lại lạc ở Joseph ba trên thân người, có chút sửng sốt. Joseph ba người một mắt liền nhận ra bà ủa tờn, lập tức theo trên chỗ ngồi nhảy lên, tiến lên phía trước nói, lao bà, là ta, chúng ta tới tìm ngươi rồi. Ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Chẳng lẽ hiện thợ mỏ liền ăn đều không có sao? Ba người nhìn xem gầy yếu bà ủa tờn, lại là kinh hỉ lại là đau lòng. Bà ủa tờn nhất hầu khàn khàn, mê hoặc mà nói, ngươi, các ngươi như thế nào sẽ đến? Là đi án mang bọn ta đến. Cờ rồng chỉ hướng trên ghế salon Đỗ Địch An, nói, đi án đem chúng ta đều chuộc đi ra. Địch, đi án. Bà ùa tẩn sững sờ mà nhìn về phía Đỗ Lịch An. Đỗ Lịch An không nghĩ tới ngắn ngủn một năm thợ mỏ sinh hoạt, đem hắn cha tấn thành như vậy, thở dài nói, là ta, đã tới trưởng, ngươi còn tốt đó chứ. Bà ùa tẩn lúc này mới xác định chính mình không có nhận lầm, trong hốc mắt nổi lên dòng nước mắt nóng, nói, ngươi còn, ngươi nhớ do nó ta, ta còn tưởng rằng. Đỗ Lịch An thở dài, nói, ba năm này ta đi địa phương khác, không cách nào rời khỏi, nếu không có thể sớm đem các ngươi chuộc đồ. Trung niên nhân nghe nói như thế, trong lòng càng thêm vững tin thân phận của hắn, cung kính nói, đại nhân, bà ùa tờn là tại đây nhỏ nhất thợ mỏ, thằng rất được chiếu cố, chỉ là, thợ mỏ sinh hoạt điều kiện lúc đầu còn kém, cái này ngài biết đến, cho nên biến thành như vậy, chúng ta cũng hết cách rồi, đều là bên trên quy định. Người trước câm miệng. Đỗ Địch Đan quét mắt nhìn hắn một cái. Trung niên nhân khẽ giật mình, lập tức ngậm miệng lại, nửa điểm nóng này đều chưa, hắn biết rõ chính mình đối diện là như thế nào quái vật, liền tính toán động thủ giết hắn đi, cũng tối đa bị trách phạt thoáng cái, đối với cái này loại tồn tại, chỉ có đứng xa mà trông. Cao gầy nữ tử ngẩn người, lập tức cảm giác mình đấu với Đỗ Địch An thân phận, hay vẫn là đánh giá thấp. Chúng ta đi thôi. Đỗ Địch An đứng lên nói, hắn không có đi truy cứu cái gì. Tuy nhiên bà ùa tẩn tại đây bên trong qua khẳng định không giống trung niên nhân nói như vậy rất được chiếu cố, nhưng ít ra có một câu đối phương không có nói sai, đây đều là bên trên quy định. Mà kẻ yếu, chỉ có thể tuân theo. Chương 89, Giác ngộ. Rời khỏi pho lâm thương hội phân bộ về sau, Đỗ Địch Đan mang theo rổ sệt cùng bà ùa tẩn trung nhân, đi vào phụ cận một gian tiểu trong tử quán, điểm đây một bàn thức ăn, nhường bọn hắn trước ăn non nê. Dù sao bận việc cả buổi, hơn nữa cũng sắp đến rồi cơm điểm, tất cả mọi người đói bụng. Địch, đi ăn, ít điểm một ít đi, cái này, nhiều như vậy chúng ta có thể ăn không hết. Cờ rồng nhìn qua đầy bàn thức ăn, nuốt cùng nước miếng nói ra. Đỗ Địch đang cười, nói, ăn không hết thì vứt đi, cũng không đáng tiền. Khó mà làm được, chúng ta hay vẫn là ăn xong đi. Mấy người nghe xong, kềm nén không được mà ăn như hổ đói. Lúc này, một cái vòng quanh quần trắng phục vụ viên thiếu nữ tới, bụng lấy cái mũi nhìn thoáng qua rổ sệt mấy người, hướng Đỗ Địch Đan nói, các ngươi điểm những tổng cộng này 68 tiền đồng. Đỗ Địch Đan nhướng mày, nói, chúng ta còn không ăn xong đâu. Chúng ta nơi này là ăn trước trả lại sổ sách. Phục vụ viên thiếu nữ thanh âm lạnh lùng nói. Đỗ Địch Đan có chút không vui, nhưng chẳng muốn đi so đo, lấy ra một ngân tệ đạn đến trong tay nàng khay tròng, không cần tối lại. Cái này nướng sắp xếp lại đến 3 phần. Phục vụ viên thiếu nữ sững sờ, không nghĩ tới Đỗ Địch An ra tay như thế hào phóng, ra sau là tự mình coi thường bọn hắn, nàng cũng không có nói thêm cái gì, quay người đến đằng sau trong phòng bếp thêm đồ ăn đi. Mắc như vậy, bà ủa tẩn chúng nhân nghe được thiếu nữ lời nói, lập tức ăn được có chút không có ý tứ, ngậm trong miệng không biết nên không nên nuốt xuống. Đỗ Địch An khoát tay áo, nói, đều là tiểu tiền. Các ngươi ăn hết mình, không đủ tiếp tục thêm, ta không thiếu tiền. Bà ủa tờn mấy người gặp Đỗ Địch An là thật không có đau lòng cùng để ý, lúc này mới hơi chút yên tâm lại, tiếp tục phong quyển tàn vân mà đại nhanh cắn ăn. Đi ản, tiền của ngươi là từ bạ gì vừa định hỏi thăm, bỗng nhiên nhìn thấy tiểu quán tiến đến khác khách nhân, lập tức im ngay, túi đầu nhanh chóng ăn lên trước mặt đổ vật. Đỗ Địch An mỉm cười, mấy người này ăn được không sai biệt lắm, liền dẫn bọn hắn rời khỏi tiểu tử quán. Ở phụ cận tìm mọi hòn không người sơn núi nhỏ, nghe thấy được phụ cận 2-3 dặm nội không có gì người về sau, mới hướng vài có người nói, các ngươi sau này có tính toán gì không? Bà ủa tơn cùng Joseph 4 người hai mặt nhìn nhau, Joseph lắp bắp mà nói, ta cũng không biết, ta muốn, ta có thể đi tìm điểm việc vật làm, mới có thể hôn đến giờ cơm ăn. Ta cũng thế. Bà gì nói ra? Đỗ Địch An nhìn thoáng qua bà ủa tơn cùng cờ rồng. Gặp nét mặt của bọn hắn cũng là như thế, lúc này gật gật đầu, nói, ta đem các ngươi chuộc đi ra, tự nhiên không biết không quản các ngươi, hiện tại có 3 con đường cho các ngươi tuyển. Thứ nhất, ta ở khu buôn bán có một bộ phòng, thiếu khuyết người làm vườn, thợ tỉa hoa cùng gia phó, các ngươi có thể đảm nhiệm những chức vị này, giúp ta chăm sóc phòng ở, thuận tiện chiếu cô ta cha mẹ nuôi. Đương nhiên, ta không biết thật sự đem các ngươi hiện. Người hầu, chỉ là treo cái tên mà thôi. Khu buôn bán phòng ở. Bà ủa tờn mấy người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đỗ Địch An gật đầu nói, đúng vậy, thứ hai, chính là ta cho các ngươi mỗi người một khoản tiền, về phần về sau các ngươi muốn làm cái gì, theo chính các ngươi lựa chọn, ta không biết can thiệp. Mà cuối cùng một điểm, liền là hiện trợ thủ của ta, giúp ta làm việc.
Hiện trợ thủ của ngươi.
Bà ủa tờn chúng nhân lập tức tâm động. Đỗ Địch An nghiêm túc nói, nhưng là, ta việc cần phải làm phi thường nguy hiểm, thậm chí hội cho các ngươi vứt bỏ tánh mạng, hơn nữa có chút trái pháp luật.
Mấy người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, có chút chần chờ.
Bà ủa tờn thẳng túi đầu nghe, đồng nhiên ngẩng đầu hướng Đỗ Địch An nói, ta tuyển con đường thứ ba, giúp ngươi làm việc.
Chỉ là, chân của ta chân không tốt, chỉ sợ không thể giúp ngươi.
Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, gật đầu nói, cho ngươi cơ hội như vậy, tự nhiên là coi trọng năng lực của ngươi, không cần lo lắng điểm ấy.
Ta cũng giúp ngươi.
Joseph Cà Lâm mà nói, nếu như không có ngươi, ta cũng sắp đưa đến quặng mỏ đi, như bà ủa tờn làm việc như vậy, ta nhất định sẽ rất nhanh sẽ không mạng, bất kể ngươi muốn ta làm cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi.
Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, ta muốn nói rõ một chút, cùng ta sẽ rất nguy hiểm, đây là một đầu không đường về, các ngươi không cần bởi vì ta chuộc ra các ngươi, liền muốn dùng phương thức như vậy báo đáp, các ngươi không nợ ta cái gì, ta chỉ là hồi báo các ngươi lúc trước cho chiếu cố cho ta.
Joseph ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cờ rồng cùng bà Di, nghĩ, kiên định mà nói, ta còn thì nguyện ý cùng ngươi, tuy nhiên là trái pháp luật, nhưng ta tin tưởng dùng đi ạn ngươi thông minh. Chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt ở hơn nữa, làm trái pháp luật sự tình lợi nhuận cũng nhiều, ta không muốn nữa hiện một cái tiểu dân nghèo rồi, ta muốn đứng ở chỗ cao, ta muốn rất nhiều tiền.
Nghe được hắn mà nói, vẫn còn do dự cờ rồng cùng bạ gì không khỏi thân thể chấn động, ngẩng đầu dứt khoát mà nói, chúng ta cũng gia nhập.
Đỗ Địch An không nghĩ tới rổ sệt có giác ngộ như vậy, cười, nói, kiếm tiền chỉ là bổ sung, chỉ có các ngươi hảo hảo làm. Về sau tiền sẽ thêm đến tiêu xài không hết.
Nói xong, từ trong túi tiền lấy ra 4 miếng kim tệ, nói, đây là chúng ta trước mắt tài chính khởi động, tiếp qua một thời gian ngắn sẽ có tân tài chính, cái này 4 miếng kim tệ cho các ngươi, yêu cầu của ta là, các ngươi nhanh chóng tìm được một cái vắng vẻ vị trí, càng vắng vẻ càng tốt, sau đó kiến tạo một bí mật cỡ nhỏ nhà xưởng.
Bà ủa tờn 4 người nhìn xem ánh vàng rực rỡ kim tệ, tim đập đều nhanh hơn vài phần. Không thể tin được mà nhìn xem Đỗ Địch An, cờ rồng nhịn không được nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta cầm kim tệ chạy trốn.
Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, ta tin được các ngươi.
Cờ rồng hơi hé miệng, hốc mắt hiện hồng.
Trước mắt ta đỉnh đầu tiền còn chưa đủ dư giả, nữa qua một thời gian ngắn hội có càng nhiều tiền, đến lúc đó cũng có dư thừa tài chính, cho các ngươi đi đọc sách, học tập, về phần thân thể của các ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm xem có hay không biện pháp trị liệu.
Đỗ Địch An nói ra.
4 người thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong.
Hiện tại, các ngươi tốt nhất đi trước đổi áo liền quần, nếu không dùng các ngươi hiện tại trang phục, đoán chừng vừa xuất ra kim tệ, liền bị người đoạt đi.
Đỗ Địch An cười cười nói.
Joseph 4 người nhìn nhau, đều nở nụ cười.
Đỗ Địch An nhìn đồng hồ, sắc trời không còn sớm, lúc này hướng 4 có người nói. Có chuyện gì muốn liên lạc với lời của ta, liền ở cô nhi viện trước quảng trường lưu ám hiệu, ta có rảnh liền sẽ đi qua, nhớ lấy, tại hành động lúc chú ý giữ bí mật, không thể bạo lộ thân phận.
Chúng ta biết đến.
Cờ rồng cười nói.
Đỗ Địch An nhìn về phía bà ủa tợn, nói, đầy tớ của ngươi tịch ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục, đừng lo lắng.
Ta không lo lắng.
Bà ủa tợn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói.
Đỗ Địch An mỉm cười. Cùng mấy người đang đầy cáo biệt.
Rời khỏi sườn núi nhỏ về sau, Đỗ Địch An mướn một chiếc xe ngựa, trở lại cư dân khu, cái này một cái đường về liền là hơn một giờ, sắc trời đã ngầm hạ, tiếp qua không lâu liền là cư dân khu cấm đi lại ban đêm thời gian.
Đỗ Địch An về nhà lúc, Du Dạ vợ chồng đang tại bể bộn bữa tối.
Lúc ăn cơm chiều hai người hỏi Đỗ Địch An ban ngày hành tung, Đỗ Địch An thuận miệng nói đến chỗ dạo chơi, hai người cũng không có đa tưởng. Dù sao ở bọn hắn xem ra, Đỗ Địch An đã nhanh đến tuổi kết hôn, lại là thủ vệ binh, tự nhiên được có chút chính mình tư nhân không gian.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Địch An đúng giờ rời giường, nếm qua điểm tâm sau liền đi ra ngoài rồi.
Lần trước chứng kiến chính là cái kia luyện kim thuật sĩ cứ điểm, không biết có bị thay đổi hay không.
Đỗ Địch An trong lòng nghĩ đến, tiến về trước cứ điểm bí mật kia.
Chương 90, Hắc thập tự.
Đường oan đạo bên trái.
một đầu bình thường hẻm nhỏ trước, một cái bộ dáng thanh tú nam hải nắm bắt một chỗ hắt chi bánh mì đi qua nơi này, đồng nhiên trong tay bánh mì không cẩn thận mất rơi trên mặt đất, hắn ngạc nhiên, liền vội khom lưng đi nhặt, nhưng bánh mì dính cho bụi, hắn nhất thời nhặt cũng không phải, không nhặt cũng không phải, ngồi cạnh bánh mì trước do dự. Trên đường người đi đường qua lại vội vàng đuổi đi làm, chỉ là vội vàng lườm một mắt, chưa từng có nhiều chú ý. Nam hải cúi đầu, tựa hồ trong lòng đau bánh mì, nhưng không có người nhìn thấy cái mũi của hắn hơi ngửi đậu. Cái này nam hải đúng vậy Đỗ Địch An, hắn giờ phút này chú ý lực tất cả đều tập trung ở khíu giác trên, nhẹ nhàng mà ngắn ngủi hấp khí, như vậy có thể làm cho mùi vọt tới trên mũi quả nhiên khíu giác tế bào trên, nhường giác quan càng nhạy cảm. Trên đường phố các loại mùi hỗn loạn, nhưng truy tung mùi như là thân thể bản năng, không cần học tập có thể nắm giữ. Đỗ Địch An đem giác quan tập trung trong ngõ hẻm nơi nào tại che giấu trong mật thất tản mát ra mùi trên, thông qua bay tới các loại mùi, trong đầu lập tức hiện ra mơ hồ mật thất hình dáng. Mùi lưu hình, hoàng lân vị. Có người. Ba người. Bên trong một cái mùi có một cỗ mùi hương thoang thoảng vị, hẳn là nữ hài. Đỗ Địch An trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này trong mật thất giờ phút này đã có người ở. Chẳng lẽ những luyện kim thuật sĩ này đám học đồ mỗi ngày đều ở đây bên trong làm thí nghiệm? Đỗ Địch Gan hơi suy tư, đem khíu giác chuyển rời đến mật thất phía trên bên đường cư dân trong phòng, lập tức nghe thấy được bên trong tràn ngập nhàn nhạt cổ xưa cho vị, bên trong không có người ở, hơn nữa tựa hồ còn không thật lâu. Cái này phòng trống phía dưới là luyện kim mật thất. Phòng trống chủ nhân hoặc là đã sớm chết mất, hoặc là liền là cái này luyện kim mật thất chủ nhân. Đỗ Địch Gan thầm suy nghĩ nói. Hắn nhặt lên bánh mì, vô vô bên trên cho bụi, trực tiếp theo khu phố rời khỏi, tuy nhiên thông qua mùi bát, hắn cũng không có ở hai bên đường kiến trúc cao đoan vị trí phát ra có người tồn tại, nên không có người chuyên môn canh gác. Mặc dù như thế, cẩn thận để, hay vẫn là diễn trò làm nguyên bộ. Hắn rời khỏi con đường này về sau, đi vào láng giềng một con đường trên, tìm được một gian cỡ nhỏ tiệm thợ may, lúc này đi vào bên trong. Chào đón chính là một cái thợ may học đồ Nam Hải, hướng Đỗ Địch An khách khí mà nói, khách nhân, xin hỏi ngài cần chút gì đó. Đỗ Địch An lướt qua trong tiệm treo mấy cái quần áo thành phẩm, không có tìm được chính mình cần kiểu dáng, liền nói ngay, giúp ta làm một bộ hắc sắc rộng rãi áo choàng, còn có một bình thường mặt nạ. Mặt nạ. Thợ may học đồ Nam Hải nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì thêm, nói, xin hỏi ngài lúc nào muốn. Lúc nào có thể làm tốt? Đỗ Địch Gan hỏi. Đêm nay có thể. Đi, ngày mai cái lúc này ta tới bắt. Không có vấn đề, xin hỏi ngài cần gì thiên phú, chúng ta nơi này có cây đay sợi, tơ lụa. Dán chắc bình thường giải ra là được. Đỗ Địch Gan hỏi, bao nhiêu tiền đặt cọc? Thợ may học đồ Nam Hải suy tư thoáng cái, nói, nếu như muốn dán chắc, to tuyến cây đay sợi tốt nhất, khác nhau tổng cộng 7 miếng tiền đồng, tiền đặt cọc là một nửa. Thu ngươi 3 miếng. Đỗ Địch Gan lúc này lấy ra một cái 3 miếng tiền đồng cho hắn, nói, áo bào muốn hơi lớn hơn một chút. Tốt. Thợ may học đồ Nam Hải cười đáp ứng, xuất ra cây thước cho Đỗ Địch Gan đo đạc thoáng cái dáng người tỷ lệ, liền cho Đỗ Địch Gan ghi một tờ giấy, nói, ngày mai đến lĩnh là được. Đỗ Địch Gan thu hồi tờ giấy, rời khỏi tiệm thợ may, lẩm bẩm nói, kế tiếp liền là hình xăm vấn đề. Muốn trà trộn vào cái kia cứ điểm. Nhất định phải chứng minh chính mình là luyện kim thuật sĩ, mà chứng minh nhất có thể tin biện pháp, liền là đưa ra chính mình luyện kim hình xăm. Chỉ là, thời đại này còn xa xa không có nắm giữ laser, một khi hình xăm đến trên thân thể, liền khó có thể tẩy đi, mà hắn mỗi lần theo vách tường ngoài săn bắn trở lại, đều bị kiểm tra thân thể, để ngừa đem virus dẫn vào vách tường nội, căn bản giấu không được hình xăm. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định, mạo hiểm thử một lần. Đông giao một chỗ mực nước nguyên liệu nhà xưởng, cùng đại đa số nhà xưởng mở dạng, vị trí vắng vẻ, tới gần phóng xạ khu. Đỗ Địch Gan lại tới đây, ở cổng bảo vệ ngăn trở xuống, đưa ra chính mình thủ vệ binh huân trường, nói, ta là tới việc buôn bán, thuận tiện thông lệ kiểm tra các ngươi một chút sản xuất hoàn cảnh. Hai cái cửa vệ có chút sửng sốt, nhiều lần xem xét, mới xác nhận không có nhìn lầm, một người trong đó lập tức hướng tên còn lại nháy mắt, sau đó hướng Đỗ Địch Gan nói. Ngài chờ một chút, ta lập tức giúp ngươi đi thông báo. Đỗ Địch Gan gật gật đầu, đứng ở cửa ra vào chờ đợi. Một lát sau, lúc trước cổng bảo vệ mang theo một cái dáng người ủ kịch trung niên nhân tiểu chạy đến, trung niên nhân này xa xa mà nhìn thấy đến Đỗ Lịch An, sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới có còn trẻ như vậy thủ vệ binh, nhìn về phía trên như một vừa thành thục hải tử, nhưng hắn hay vẫn là lập tức chồng chất tiếp nụ cười, khách khí mà nói, xin chào, muốn tới kiểm tra như thế nào không có sớm nói rằng, chúng ta tại đây không phải thẳng quyệt rào đại nhân còn sao. Đỗ Địch Đan khoát khoát tay nói, ta chỉ là thuận đường sang đây xem, chủ yếu là tìm các ngươi làm điểm sinh ý, các ngươi nơi này có ngũ bội tử mực nước sao. Trung niên nhân nghe nói như thế, mới nhẹ nhàng thở ra, nghi ngờ nói, ngũ bội tử mực nước. Cái này phân lượng rất ít, đã ngừng sản xuất rồi, hiện tại tất cả mọi người dùng cắt bòn mực nước. Vậy là tốt rồi. Đỗ Địch Đan lại gật đầu, nói, cho ta đến một lọ ngũ bội tử mực nước nguyên liệu. Ách trung niên nhân lập tức bị nghẹn ở, trên dưới nhìn coi hắn, nói, liền một lọ. Đỗ Địch Đan ho nhẹ thanh âm, cũng có chút thẹn thùng, dù sao người ta nơi này là nhà xưởng mà không phải cửa hàng, bất quá, đi cửa hàng rất không hay bán được ngũ bội tử mực nước nguyên liệu, hắn chỉ có thể tới nơi này. Đọc truyện tại. Bao nhiêu tiền? Đỗ Địch Đan trực tiếp hỏi giá cả, không để cho hắn cơ hội cự tuyệt. Trung niên nhân trong lòng im lặng, nhưng vẫn là bảo trì khách khí mà thái độ, nói, cùng ta nói chuyện gì tiền a, coi như ta đưa đến ngươi rồi. Đỗ Địch Đan thấy vậy, cũng không khách khí, nói, thời gian của ta nhanh, hiện tại muốn. Không có vấn đề. Trung niên nhân nhìn hắn một cái, nói, liền phải cái này sao, không có. Chuyện gì khác? Đỗ Địch Đan cười, nói, chỉ là tiện đường. Trung niên nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết rõ chính mình sợ bóng sợ gió một hồi, cười nói, đi, ta cái này nhường người cho ngươi lấy. Nói xong, quay người rời khỏi. Một lát sau, một cái gầy người trẻ tuổi cho Đỗ Địch An đưa tới một lọ đen kịt mực nước. Đỗ Địch An không cần mở ra nắp bình có thể nghe thấy được bên trong mực nước hương vị, đúng vậy ngũ bội tử mực nước, loại này mực nước ở vách tường nội lúc đầu sử dụng, về sau mọi người học xong lợi dụng than đá về sau, chế tạo ra cắt bòn mực nước. Loại này thành phẩm cao mực nước bởi vì giá cả đắt đỏ, dần dần mua người càng ngày càng ít rồi. Đỗ Địch Đan mang theo mực nước rời khỏi, lại đi cửa hàng chọn lấy một lọ nam sĩ nước hoa, mang về nhà ở bên trong, nhốt vào chính mình phòng nhỏ bên trong. Ngũ bội tử mực nước mùi so cắt bòn mực nước muốn nhẹ rất nhiều, hơn nữa cắt bòn mực nước thường xuyên bị người môn quen thuộc dùng, mùi tương đối quen thuộc. Đây cũng là Đỗ Địch Đan không chối từ phiền toái đi mua sắm ngũ bội tử mực nước nguyên nhân. Đáng tiếc tại đây không có than hoạt tính, không phải vậy có thể hoàn toàn tiêu trừ bên trong mùi. Đỗ Địch Đan nói thầm, hắn đem mực nước đổ ra bộ phận ở một cái chén nhỏ bên trong, sau đó đem chính mình chọn lựa cái này tương đối thanh đạm hương nước đổ vào một ít bên trong, đem mùi trung hòa, nghe, cảm giác mùi không có đổi được quái gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cởi sạch chính mình áo, lộ ra khỏe mạnh lúa mì màu da thân thể. Đỗ Địch Đan túi đầu nhìn trước ngực Ma Ngân, thầm nghĩ, không biết những luyện kim thuật sĩ kia đám học đồ có biết hay không cái này Ma Ngân, bất kể như thế nào, hay vẫn là che giấu cho thỏa đáng. Lúc này đem mực nước dính ở bút lông lông trên, theo trước ngực huyết hồng Ma Ngân hòa đi, lạnh buốt mực nước rơi vào Ma Ngân trên, đem cái này một đoạn mạch máu giống như Ma Ngân bôi quét đến đen kịt. Cái này nói trùy thủ vết sẹo cũng muốn che giấu thoáng cái, miễn cho gợi ra chú ý. Đỗ Địch Đan lại đem mực nước theo nơi nào trùy thủ vết sẹo hòa đi, cái này vết sẹo là dựng thẳng cùng, Ma Ngân nhưng lại liền cùng, chờ họa hết về sau. Đỗ Địch Đan phát ra hai bút đan chéo cùng một chỗ, vừa mới là một cái hắc sắc thập tự. Chương 91, lẫn vào. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch Đan đi vào tiệm thợ may, nhận lấy đến áo bào cùng mặt nạ, đem áo bào thay đổi. Kích cỡ vừa vặn vừa người, hắn đeo lên mặt nạ, đi vào đường hoan đạo hẻm nhỏ trước, lập tức nghe thấy được bên trong tản mát ra hai người mùi, so ngày hôm qua thiếu đi một người. Quả nhiên là mỗi ngày tại đây bên trong. Đỗ Địch Đan nói thầm, đi vào trong hẻm nhỏ đeo lên mặt nạ, thò tay vén lên nơi nào bôi quét đến như vách tường một dạng rải ra, chỉ thấy bên trong là xếp chồng tấm gạch, nếu là tầm thường người bất ngờ mà phát giác được cái này rải ra, liền tính toán xốc lên. Cũng chỉ hội chứng kiến cái này bức tường vách tường, nhưng Đỗ Địch An biết rõ bên trong là mật thất, bởi vậy liếc thấy ra những tấm gạch này tại khe hở. Đỗ Địch An nhặt lên một cái cục đá, nhẹ nhàng gõ hai cái. Bên trong cũng không phản ứng. Đỗ Địch An lần nữa nhẹ nhàng gõ hai cái. Lúc này, Đỗ Địch Đan nghe thấy được bên trong hai người mùi đã đến gần tới, ở này chắn tấm gạch đằng sau. Hắn chờ đợi một lát, lại không phát hiện bọn hắn lên tiếng, lúc này lần nữa gõ hai cái, khống chế yết hầu hạ giọng nói, ta là đồng bạn của các ngươi, cũng không ác ý, ta cũng là luyện kim thuật sĩ, tìm kiếm tổ chức. Tấm gạch sau hai người tựa hồ đang suy nghĩ, sau một lúc lâu, vẫn không có phản ứng. Đỗ Địch Đan bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ mùi lạ, hắn chân mày hơi nhíu lại, đem tấm gạch chậm rãi hút ra ra một chỗ. Vèo. Tấm gạch vừa rút ra, theo trong khe hở mạnh mà bắn ra một vật. Đỗ Địch Đan sớm có chuẩn bị, kịp thời tránh né, nhưng thứ này rơi trên mặt đất về sau, lại bắn tung tóe đi ra, có vài giọt rơi vào hắn bào bên cạnh, nhuộm được đen nhánh áo choàng bị ăn mòn được nhan sắc có hơi trắng bệnh, đúng là axit sulfuric. Đỗ Địch Đan nhìn thoáng qua, quay đầu lại hướng tấm gạch bên trong tiếp tục nói, ta thật không có ác ý. Nếu như là quang minh giáo đình người, đã sớm thông báo quang minh kỵ sĩ tới bắt các ngươi, ta là đồng bạn của các ngươi. Bên trong hai người tựa hồ không nghĩ tới chính mình đánh lén không có tiếp hiệu, nghe được Đỗ Địch An, hai người cũng biết, giờ phút này quyền chủ động nắm giữ ở Đỗ Địch An trong tay, nếu là thông báo cho quang minh giáo đình, bọn hắn tại đây rất nhanh cũng sẽ bị vây quét. Ta muốn như thế nào tin ngươi? Bên trong truyền ra một cái giọng nữ. Đỗ Địch An hỏi ngược lại. Ngươi như thế nào mới có thể tin ta? Bên trong trầm mặc một chút, nơi nào giọng nữ nói, mời ngươi đưa ra luyện kim hình xăm. Đỗ Địch Đan cười khổ nói, nơi nào dù sao cũng phải trước hết để cho ta vào đi thôi, tại đây bên trong quá không an toàn rồi, hơn nữa sống lâu rồi, dễ dàng để người chú ý. Nghe nói như thế, bên trong hai người tựa hồ cũng thấy có lý, đem tấm gạch chậm rãi hút ra đi ra, bên trong ánh sáng lờ mờ. Nhưng Đỗ Địch An thị giác lại không bị chút nào ảnh hưởng, liếc thấy gặp hai người này bộ dáng, đều đeo mặt nạ bảo hộ, theo dáng người đến xem là theo chính mình đại hải tử, một nam một nữ, chính mình lúc trước truy tung tới người nam kia hải cũng không phải ở giờ phút này, cô bé kia phụ trách hút ra tấm gạch, nam hải tức thì tàng ở một bên ánh sáng càng âm u vị trí. Trong tay cầm lấy một cái bình thủy tinh, bên trong nhưng có nửa bình axit sulfuric. Vào đi. Nữ hải nói ra. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, nhảy đi vào, cái này tấm gạch xuống là một cái thang lầu, tấm gạch phong trô ở tựa như một cái thông gió cửa sổ. Đứa bé trai kia mặt nạ bảo hộ trong lộ ra một đôi cảnh giác ánh mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Địch Đan, nói, hiện tại có thể đưa ra ngươi luyện kim hình xăm đi. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, vung lên áo đen, lộ ra trước ngực hắc sắc thập tự hình xăm, nói, thấy rõ sao? Nữ hài để sát vào nhìn, nói. Xác thực là người của chúng ta, đi theo ta. Nghe vậy, đứa bé trai kia nhẹ nhàng thở ra, mời đến Đỗ Địch An một tiếng, đi theo nữ hài đằng sau. Đỗ Địch An đi theo đám bọn hắn theo thang lầu, đi vào bên dưới một gian trong mật thất, chỉ thấy cái này mật thất diện tích cực kỳ rộng rãi, bên trong có rất nhiều khay chứa đồ, bên trên bày đặt các loại khoáng vật bột phấn, hoặc là kim loại bột phấn, cũng không cái gì động vật xác, ánh mắt cấp sinh vật bộ phận, như hắn sở liệu. Bọn họ đều là hiền giả thạch phe phái, dùng luyện chế ra loại này thần kỳ thạch đầu làm mục tiêu. Mời đến nơi đây. Nữ hài đi vào một cái bàn trước nói. Đỗ Địch Đan theo lời đi qua. Ta muốn nhìn lại ngươi hình xăm. Nữ hài nói ra, dễ nhận thấy, lúc trước trong hành lang lờ mờ ánh sáng làm cho nàng cũng chưa xong đều xem thanh. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, lộ ra trước ngực hắc thập tự. Nữ hài cùng nam hài để sát vào tới, cẩn thận nhìn xem. Xác nhận là hát sắc luyện kim hình xăm, nàng đỗng nhiên để sắt vào đến Đỗ Địch An trước ngực, nhẹ nhàng hít hà, trong lỗ mũi gọi ra ấm áp khí tức, nhường Đỗ Địch An trước ngực hơi rung động. Mùi vị nước hoa. Nữ hải có chút nghi hoặc, lại nghe Đỗ Địch An cánh tay áo bảo, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Địch An, nói, ngươi một cái nam hải, như thế nào hội bôi lên nước hoa. Đỗ Địch An vội ho một tiếng, nói, thói quen. Nữ hải quái dị mà nhìn hắn một cái. Nhưng không nói gì, nói, ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta tại đây nên che giấu vô cùng che giấu mới là, hơn nữa ám hiệu đều là chúng ta bên trong người mới biết được, liền coi như ngươi là luyện kim thuật sĩ, cũng sẽ không nhận ra. Đỗ Địch Đan chi tiết nói, ta là ở trên chợ nhìn thấy một người, thủ đoạn lộ ra lưỡi câu con hình xăm, sau đó cùng tung hắn đến tìm đến. Nữ hải cùng nam hải liếc nhau, không khỏi tức giận nói, cái này vụng về lao thử. Đã sớm nói với hắn qua, hình xăm tại cổ tay như vậy dễ làm người khác chú ý bộ vị, quả thực liền là muốn chết, cũng không biết hắn lao sư lúc trước như thế nào dạy hắn. Giờ phút này đang tại nào đó con đường cùng cha mẹ tản bộ Nam Hải, đột nhiên liền đánh hai nhảy mũi, vẻ mặt mờ mịt. Đỗ Lịch An mặt mũi tràn đầy thành khẩn mà nói, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Cùng một chỗ làm nghiên cứu. Nữ hài nhìn hắn, nói, ngươi không có chính mình vòng tròn sao? Chẳng lẽ sư phụ ngươi không dạy qua ngươi, chúng ta vòng tròn sẽ rất ít tiếp nhận mặt khác lạ lẫm đồng bạn. Lão sư ta chết rồi. Đỗ Lịch An biểu lộ yêu thương, nói, lúc trước cùng một chỗ làm nghiên cứu mấy người đồng bạn cũng đều giải thể rồi. Nữ hài sửng sốt một chút, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đỗ Địch Đan khẽ lắc đầu, nói, đều đi qua. Nữ hài nghĩ nghĩ, nói, được rồi, nếu như ngươi là lẻ loi một mình, ra sau là có thể cho ngươi gia nhập, nhưng tuyệt đối không cho phép mang ngoại nhân tiến đến, ngươi cũng biết, càng nhiều người càng dễ dàng bạo lộ. Đỗ Địch Đan mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, liền nói, ta tuyệt đối giữ bí mật. Ừ, nữ hài gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói, ta gọi Dạ Anh, hắn cứ gọi Lộc Xà. Lao thử hôm nay cùng cha mẹ dạo phố đi, cũng không đến, ngươi muốn gia nhập chúng ta mà nói, cũng phải tiếp một cái danh hiệu. Đỗ Địch Đan không khỏi nghi hoặc, nói, danh hiệu không phải gia nhập Hắc Ám giáo đình lúc, mới có thể trao tặng sao? Đúng vậy a, đó là chính thức danh hiệu, cũng là chúng ta luyện kim thuật sĩ thân phận biểu tượng. Dạ Anh gật đầu nói, nhưng là chúng ta cũng muốn có một cái danh hiệu, đến lẫn nhau xưng hô, tổng không có khả năng dùng tên thật đi, vạn nhất ai bị bắt rồi. Đem mặt khác người bộc lộ ra đến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi trước kia vòng tròn đều là dùng tên thật? Đỗ Địch An liền nói, không có, đều là dùng đại gia danh tự bên trong một cái chữ thay thế. Nơi nào coi như là danh hiệu rồi? Dạ Hoanh nói, chúng ta nơi này là dùng một loại động vật để thay thế, ngươi ngẫm lại đi. Đỗ Địch An hơi chút suy tư thoáng cái, nhân tiện nói, vậy kêu Liệp Quyển đi. Liệp Quyển. Dạ Hoanh gật đầu nói, đi, về sau vậy kêu ngươi Liệp Quyển rồi. Đỗ Địch An gật gật đầu, dò xét bốn phía, nói, các ngươi không có lao sư dạy sao? Dạ Anh lắc đầu nói, lao sư ta mới sẽ không tới chúng ta loại này thực tập luyện kim thuật sĩ vị trí, hắn đang bận cùng chính mình thí nghiệm. Gọi Độc Xà Nam Hải hướng Đỗ Địch An cười nói, Dạ Anh liền là thầy của chúng ta, nàng thế nhưng mà sắp trùng kích vẫn tinh huy chương người, đến lúc đó liền là trẻ tuổi nhất một tinh luyện kim thuật sĩ rồi. Lợi hại không? Đỗ Địch An kinh ngạc mà nhìn xem cô bé này, theo tiến đến lúc cũng cảm giác cô bé này so sánh lời nói có trọng lượng, quả nhiên tại đây cái vòng nhỏ hẹp bên trong là thủ lĩnh tồn tại, nhân tiện nói, vậy thì thật là thật lợi hại, ta mới tiếp xúc không lâu, còn phải với ngươi đa đa học tập đây. Dạ Hoanh mặt nạ bảo hộ xuống thanh âm có vài phần thẹn thùng, nói, nào có hắn nói khoa trương như vậy, người thông minh nhiều lắm, ta có thể không tính là trẻ tuổi nhất. Cứ ta cảm thấy cho ngươi rất lợi hại. Độc Xà cười đùa tí từng la lên. Đỗ Địch An nhìn xem hắn, nghĩ thầm người này tính cách ở đâu cùng Độc Xà có nửa điểm quan hệ, cái này đời số thật sự có chút nhân cách phân liệt ta. Tốt rồi, nên bể bộn thí nghiệm, ngươi còn có nghĩ là muốn lấy được vẫn tinh huy chưa rồi. Dạ Hoanh thua tay nói. Độc Xà đùa cười một tiếng, đi vào bên cạnh khác một cái phòng, đóng cửa lại. Dạ Hoanh hướng Đỗ Địch An nói. Chúng ta tại đây gian phòng có hạn, bên cạnh còn thừa lại một cái tạp hóa thất, ngươi thanh lý thoáng cái liền dùng cái kia đi, có cái gì không hiểu, có thể tùy thời cùng ta trao đổi. Chương 92, Luyện Kim Ký Hiệu. Đỗ Địch An nhìn qua nàng bên cạnh trên bàn một ít bình bình lọ lọ bên trong bột phấn, những bình quán này trên dán nhãn hiệu, nhưng trên đó không có văn tự, mà là vẽ lấy các loại kỳ lạ ký hiệu, có rất nhiều mặt trời cùng ngôi sao năm cánh trọng điệp. Có rất nhiều lưỡi câu cong chờ. Đây là cái gì? Đỗ Địch Đan hỏi. Dạ Hoanh nhìn thấy hắn chỗ chỉ một cái bình bình, kỳ quái nói, ngươi không biết cái này ký hiệu sao? Đỗ Địch Đan nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết. Chẳng lẽ ngươi còn không có học thuộc lòng cơ bản luyện kim ký hiệu bách khoa toàn thư? Dạ Hoanh ngạc nhiên nói. Đỗ Địch Đan hay vẫn là lần đầu nghe được luyện kim ký hiệu bốn chữ, hơi sững sờ, may mắn có mặt nạ vật che chắn. Mới không có làm cho đối phương phát giác được biểu lộ, hắn thầm nghĩ trong lòng, luyện kim ký hiệu. Ký hiệu tác dụng bình thường là dùng để tiêu chí cái gì đi? Úc, ta đã biết, đây là cùng loại với toán học ký hiệu một dạng đồ vật đi. Ở rốt sở Á Đức luyện kim thủ phát bên trong cũng không có ghi lại cái này, Đỗ Địch An suy đoán hơn phân nửa là quá mức sơ cấp, cho nên không có ghi chép ý nghĩa, liền nói ngay, đúng vậy à, còn không có tự tốt, đồ đạc của ta đều nhét vào lão sư ta nơi đó, lão sư ta chết rồi, đồ vật cũng bị chết tiệt quang minh giáo đình thu được rồi, ngươi nơi này có luyện kim ký hiệu bách khoa toàn thư sao, ta có thể mượn đến xem sao. Dạ Hoanh Hồ nghi mà nhìn xem hắn, nhưng nghe đến Đỗ Địch An xưng hô quang minh giáo đình là chết tiệt về sau, lúc này mới bỏ đi đáy lòng nghĩ kỵ, tiện tay chỉ hướng bên cạnh một cái khay chứa đồ, chỗ đó có một bản hắc sắc bìa mặt dày đặc sách vở, tại nơi đó, chính mình cầm lấy đi xem đi, bất quá nhớ rõ khác làm hư rồi, ta liền cuốn này. Đỗ Địch An liền vội vàng gật đầu, đa tạ đa tạ. Cầm lấy cái này bản luyện kim ký hiệu bách khoa toàn thư, Đỗ Địch An vừa muốn mở ra nhìn một cái, chỉ nghe Dạ Hoanh nói, ngươi đi địa phương khác xem đi, ví dụ như nhà kho nhỏ, ta muốn làm thí nghiệm rồi. Đỗ Địch An hiểu ý tới, đi vào nàng chỗ chỉ nhà kho nhỏ ở bên trong, trong lúc này hơi có vẻ lộn xộn, có quét dọn phòng luyện kim công cụ cùng một ít tổn hại loại bỏ lọt lưới chờ vật. Đỗ Địch An cũng không thèm để ý, tùy tiện ngồi ở một chỗ, đọc qua tiếp luyện kim ký hiệu bách khoa toàn thư. Chỉ thấy trước mắt ngọc đẹp luyện kim ký hiệu từng dãy trưng bày cùng, ký hiệu phía dưới là văn tự giảng giải. Đỗ Địch Đan rất nhanh liền chứng kiến lúc trước nhìn thấy mặt trời ký hiệu, ở luyện kim thuật sĩ ở bên trong, điều này đại biểu chính là hoàng kim. Khó trách trong bình là kim sắc bột phấn, hơn nữa phân lượng rất ít. Đỗ Địch Đan thì thào một tiếng, tiếp tục đọc qua. Thời gian bất chi bất giác mà đi qua. Đỗ Địch Đan hoàn toàn đắm chìm trong đó, dụng tâm nhớ lấy những ký hiệu này. Thông qua mở đầu giảng giải, Đỗ Địch Đan mới biết được, cái này luyện kim ký hiệu khởi nguyên tại chiêm bạc sư tinh tượng ký hiệu, theo chiêm bạc sư suy sụp, tinh tượng ký hiệu cũng dần dần bị quật khởi luyện kim thuật sĩ diễn biến thành luyện kim ký hiệu, tự thành một cái độc lập luyện kim ký hiệu hệ thống. Mà luyện kim thuật sĩ ở hoàn thành thí nghiệm về sau, ghi chép lại nội dung, bình thường là một đống lớn luyện kim ký hiệu chồng chất cùng một chỗ, không phải luyện kim thuật sĩ, căn bản là xem không hiểu. Cho nên tự xuống cái này bản luyện kim ký hiệu bách khoa toàn thư là luyện kim thuật sĩ cơ bản yêu cầu một trong. Ở Đỗ Địch Đan tự xuống một phần ba lúc, nghe được nhà kho ngoài cửa truyền đến Dạ Hoanh thanh âm, Liệp Khuyển ở sao, thời gian không còn sớm, trời sắp tối rồi, chúng ta chuẩn bị trở về nhà, ngươi phải ở chỗ này suốt đêm sao. Đỗ Địch Đan sững sờ, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, lúc này khép lại thư tịch, mở cửa. Gặp Dạ Hoanh cùng Độc Xà đều đứng ở cửa ra vào, nhân tiện nói, ta cũng phải đi về rồi, cùng đi đi. Vậy được. Dạ Hoanh gật đầu. Độc Xà nhìn sang Đỗ Địch An sách trong tay tịch, cười nói, Dạ Hoanh nói với ta lúc, ta còn không tin đâu rồi, không nghĩ tới ngươi hoàng chân không có học thuộc lòng cái này a, chật chật, ngươi đây quả thực là học đồ bên trong học đồ, ừ, nên bảo ngươi thực tập học đồ, ha ha. Đỗ Địch An nghe được hắn hay nói giỡn, mỉm cười. Nói, ta trí nhớ tương đối kém, tự chậm. Ta nhìn ngươi là yêu lười biếng. Độc Xà một bộ ta hiểu ngươi ngữ khí nói, lúc trước ta tự cái này cũng đầu đau chết, nghĩ hết các loại lấy cớ trốn đi, cuối cùng còn là sư phụ của ta thân từ bộ ta mới sẽ học, đúng là Dạ Hoanh, ý nghĩ thông minh, nghe nói chỉ tốn một tuần lễ khoảng chừng, sẽ đem cái tự tốt rồi, để cho ta cái này có nửa năm nhân tình làm sao chịu nổi a. Dạ Hoanh cười một tiếng. Nói, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, một tuần lễ ta cũng tự không quen, bỏ ra nửa tháng mới hoàn toàn nhớ kỹ đây. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Độc Xà bi thương la lên. Đỗ Địch Đan đem sách vở thả lại tại chỗ, nói, các ngươi ngày mai còn sao? Đương nhiên đến. Độc Xà không chút nghĩ ngợi la lên. Dạ Hoanh lắc đầu nói, ta xem tình huống, nếu đang có chuyện liền đừng tới, không có việc gì liền sẽ đi qua. Đỗ Địch Đan gật gật đầu. Nói, ta cũng ngày mai tới. Đi, thời gian không còn sớm, trở về đi. Dạ Hoanh nhìn nhìn Đỗ Địch An cùng Độc Xà, nói, các ngươi ai đi trước? Ta trước đi. Độc Xà cũng không khách khí, hướng Đỗ Địch An phất phất tay, đi vào nơi nào che giấu ngoài tường hành lang chỗ, bỏ lên đi ra ngoài. Đợi vài phút chúng ta ra lại đi. Dạ Hoanh nói ra. Đỗ Địch An gật gật đầu, biết rõ nàng là lo lắng một lần đi ra ngoài quá nhiều. Dễ dàng gợi ra chú ý, hơn nữa trước sau rời khỏi, cũng tốt nhường mỗi người có sửa sang lại chính mình mặt nạ thời gian. Một lát sau, Đỗ Địch Đan thứ hai rời khỏi, hắn leo đến trong hẻm nhỏ, gặp cửa ngõ bên đường không có người chú ý, lúc này mới thu hồi mặt nạ, nhưng trên mặt y nguyên đeo mặt nạ, vật che chắn hơn phân nửa mặt, ở trên đường cái mang mặt nạ cũng không tính khác loại, hơn nữa hơn phân nửa sẽ bị bên cạnh người cho rằng có tật bệnh, càng không người nguyện ý quá nhiều tới gần. Đỗ Lịch An vừa muốn theo gần lộ về nhà, đồng nhiên nghe thấy được một cỗ quen thuộc mùi, không khỏi khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một ít hào quang, quay người hướng khác một bên khu phố đi đến, một đường túi đầu mà đi. Ở Đỗ Địch Gan rời khỏi không bao lâu, cửa ngõ xuất hiện một đứa bé trai thân ảnh, cau mày mà nhìn xem Đỗ Địch Gan rời đi phương hướng, có chút bực mình mà lẩm bẩm, lại vẫn đeo mặt nạ, thật là coi chừng. Nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua cái hướng kia, quay người theo một phương hướng khác rời khỏi. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, khu phố góc rẽ, Đỗ Địch Gan nghiêng người xuất hiện, nhìn qua đạo kia bóng lưng, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này độc xà sớm đi ra về sau. Vậy mà không có rời khỏi, mà là trốn ở bên cạnh, hẳn là muốn nhìn một chút hắn thật gương mặt. Xem ra, về sau không thể phớt lờ. Đỗ Địch Đan nói thầm, đồng thời một mực mà nhớ kỹ đối phương khuôn mặt, cái này vẫn có thể xem là chính mình nắm giữ một cái đối phương chí mạng thoát. Đỗ Địch Đan nghiêng đầu nhìn nhìn cửa ngõ, đoán chừng Dạ Hoanh giờ phút này cũng mau ra đây rồi, hắn nghĩ nghĩ, hay vẫn là buông tha cho nhìn lén nàng thật gương mặt cơ hội. Dù sao nàng không có như vậy đối với, người không phạm ta, ta không phạm người. Quay người rời khỏi, Đỗ Địch Đan cuốn vải con đường, xác định chung quanh không có quen thuộc mùi, đi vào một con đường đầu ngã rẽ, thừa dịp không có người nào lúc, đem trên người áo đen nhanh chóng cởi xoáy lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi tại đây, đường vòng về nhà. Chương 93, Thân nghiên cứu. Ngày thứ hai, Đỗ Địch Đan lần nữa đi tới nơi này che giấu phòng luyện kim ở bên trong. Tại hắn đến sau đó, độc xà cùng lúc trước chính mình truy tung chính là cái kia lao thử đã ở cái này đời số lao thử Nam Hải nên nghe độc xà nói về Đỗ Địch An, vừa thấy được Đỗ Địch An liền khẩn trương mà hỏi thăm, Liệp Khuyển đúng không, ngươi theo dõi ta tới, nói như vậy, ngươi gặp phải hình dạng của ta. Đỗ Địch An nghĩ thầm cái này không có biện pháp lừa gạt, gật đầu nói, gặp phải, ta sẽ giữ bí mật. Lao thử mặt mũi tràn đầy vẻ vải, nói, lại bại lộ. Độc xà tức giận nói, ai bảo ngươi lúc trước đem hình xăm khắc tại cổ tay trên, ta xem nột, ngươi sớm muộn sẽ bị quang minh tinh lọc, đến lúc đó có thể ngàn vạn khắc bán rẻ chúng ta là được. Ta mới sẽ không ra bán các ngươi. Lao thử sầu mi khổ kiểm mà nói, trong nhà của ta cho ta đính hôn rồi, ta hiện tại cũng muốn rời khỏi luyện kim rồi, cứ dùng ta cái này trình độ, cũng rất khó có chỗ thành tựu, tối đa hôn cái vẫn tinh huy chương mà thôi. Độc xà nhún vai nói, nếu như muốn rời khỏi, nhớ rõ đem hình xăm cắt. Ta chính là sợ đau, mới thẳng do dự. Lao thử bất đắc dĩ nói. Đỗ Địch Đan có chút im lặng, nhìn Dạ Hoanh phòng luyện kim, hỏi, nàng hôm nay không đến sao? Lúc này điểm đều không có tới, đoán chừng liền không tới đi. Độc xà thuận miệng nói. Đỗ Địch Đan nói ra, ta có thể mượn nàng luyện kim ký hiệu thư nhìn xem sao. Cái này tùy ý. Bất quá nàng mặt khác luyện kim tài liệu tốt nhất đừng đụng. Đỗ Địch Đan gật đầu, chờ bọn hắn đi về buồn thí nghiệm, liền cầm lấy Dạ Hoanh luyện kim ký hiệu sách vở, tiếp tục lặng yên cóng lên đến. Tuy nhiên hắn có siêu cấp chip, bên trong chứa đựng hiện đại hóa học hệ thống so thời đại này luyện kim hệ thống muốn tiên tiến cùng hoàn thiện nhiều lắm, nhưng cổ xưa cũng không có nghĩa là rớt lại phía sau. Tại đây luyện kim hệ thống trong y lý nguyên có rất nhiều ưu điểm đáng giá học tập, dù sao. Cái này là hóa học hình thức ban đầu thủy tổ. Đỗ Địch Đan trước đêm ngày hôm qua tự xuống lại lần nữa nhiệt độ một lần, sau đó tiếp tục lặng yên sau lưng mặt luyện kim ký hiệu. Lại là một ngày đi qua. Đỗ Địch Đan tự xuống 2/3 khoảng trường, đã đến đang lúc hoàng hôn, cùng độc xà cùng lão thử chúng nhân lục tục rời khỏi phòng luyện kim. Lần này vẫn là độc xà cái thứ nhất rời khỏi, lão thử cuối cùng đoàn vĩ, phụ trách điển trên thông đạo, chuyện này giao cho một cái nhân vật mới làm bọn hắn lo lắng. Đỗ Địch Đan đi vào bên ngoài về sau, lần nữa chứng kiến độc xà lại trốn ở bên cạnh muốn rình coi chính mình, hắn không có để ý, theo ngày hôm qua phương hướng quấn vài vòng đường, về đến nhà. Đệ Tam Thiên, Đỗ Địch Đan tiếp tục đi vào phòng luyện kim, hôm nay Dạ Hoanh đã ở, hắn mượn tới luyện kim thư tịch tiếp tục lặng yên tự, đến buổi tối trước khi đi, rốt cục đem chọn bản tự xuống, đã có thể xem hiểu Dạ Hoanh chúng nhân thí nghiệm. Đơn theo luyện kim đài trên khắc ký hiệu. Đỗ Địch Đan có thể đại khái suy đoán bọn hắn muốn thí nghiệm, ở trả sách sau đó, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua Dạ Hoanh luyện kim đài, lập tức nhìn thấy một cái thái dương ký hiệu cùng hai cái giọt nước ký hiệu, cùng với thìa ký hiệu, không khỏi trong lòng kinh ngạc, cái này Dạ Hoành Dạ Tâm ra sao rất lớn, vậy mà trực tiếp nghiên cứu hoàng kim, chẳng lẽ muốn trực tiếp chế tạo ra hiền giả thạch. Ngày thứ tư, Đỗ Lịch Đan như thường lệ đi vào luyện ổ vàng điểm, hôm nay độc xà không coi ở, Dạ Hoành cùng lao thử tất cả bể buộn tất cả, ngẫu nhiên lão thử hội chạy đến thỉnh giáo Dạ Hoành một vài vấn đề, tại đây bên trong nàng luyện kim thủy bình nghiễm nhiên là cao nhất một cái. Hôm nay không nhìn. Dạ Hoành nhìn thấy Đỗ Địch An không có hướng nàng mượn sách, kỳ quái nói. Đỗ Địch An lắc đầu nói, không cần nhìn rồi. Không cần. Dạ Hoành sững sờ nói, có ý tứ gì, ngươi đã tự rơi xuống. Ừ, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, ta muốn bắt đầu học làm thí nghiệm rồi. Dạ Hoành hiểu được, cười nói, xem ra ngươi lúc trước cũng tự rất hơn, ta nói sao, làm sao có thể liền luyện kim ký hiệu đều không có học thuộc lòng. Có thể làm thí nghiệm, ngươi muốn làm thí nghiệm, tài liệu được từ mình mua sắm. Hôm nay ta có thể cho ngươi mượn trước một ít, điều kiện tiên quyết là ta có dư thừa, nhưng ngày mai ngươi được trả lại cho ta. Cảm ơn. Đỗ Địch Đan trong lòng cảm tạ, ngẩng đầu lướt qua nàng khay chứa đồ trên từng cái nguyên liệu, lập tức nhìn thấy chế tạo hắc hỏa dược mấy thứ nguyên liệu. Cái này mấy thứ nguyên liệu cũng là mặt khác luyện kim thí nghiệm bên trong thường sử dụng tài liệu. Hắc hỏa dược là trước đây đại tổ quốc của hắn sớm nhất phát minh, cho toàn thế giới đều mang đến rất lớn ảnh hưởng, khởi nguyên tại luyện đan thuật, mà luyện đan thuật kỳ thật tương đương với phương Đông luyện kim thuật, so sánh với Tây phương. Sớm hơn, càng tiên tiến. Cái này Hoàng Lân ta yếu điểm. Đỗ Địch Đan chỉ hướng bên trong một cái bình quán, hắc hỏa dược hắn tự nhiên không có ý định tại đây bên trong chế tạo, tuy nhiên ở hiện đại mà nói, cái này không coi là cái gì khoa học kỹ thuật. Thật là cổ xưa kỹ thuật, nhưng ở thời đại này tuyệt đối là bạo tạc tính chất luyện kim thuật, hơn nữa là thật có thể bạo tạc. Dạ Hoành nhìn thoáng qua, gật đầu nói, đi, vừa vặn cái này ta cũng có hơn. Đỗ Địch An vừa muốn một chút nhựa cây cùng xích lân chờ nguyên liệu, sau đó đem nhà kho nhỏ quét dọn đi ra, lúc này chợt phát hiện một vấn đề. Không có luyện kim đài. Hắn có chút há hốc mồm, đây cũng không phải là chế tạo hắc hỏa dược, đã có nguyên vẹn cách điều chế. Chỉ cần đem nguyên liệu điều hợp lại là được. Hắn ý định nghiên cứu xuống diêm, tại lần trước kiếp nổ hắc hỏa lúc, hắn cũng cảm giác được châm lửa là một vấn đề khó khăn, cái thế giới này phổ biến dùng dao đánh lửa châm lửa thật sự quá bất tiện, cần dùng hỏa thép nhiều lần công kích, mới có thể sát ra hỏa hoa đốt cháy ngòi lấy lửa, ở lúc mấu chốt quả thực muốn chết. Đỗ Địch Đan lại tìm được Dạ Hoành, hiếu kỳ nói, các ngươi luyện kim đài là ở đâu ra? Thứ này trên thị trường không ai có thể dám bán. Dạ Hoành đang tại điều phối nguyên liệu, nhìn thấy Đỗ Địch An tìm đến, sửng sốt một chút, mới tỉnh ngộ nói, đều đã quên nói cho ngươi cái này, như vậy đi, ngươi đi tìm tìm lão thử, xem hắn buổi tối có thể hay không, có rảnh, mang ngươi đi dưới mặt đất trên chợ mua một đài, bất quá giá cả có chút quý, ngươi tốt nhất nhiều chuẩn bị ít tiền, ít nhất hai cái ngân tệ đã ngoài. Dưới mặt đất phiên chợ, Đỗ Địch An liền giật mình. Đống nhiên nghĩ đến rốt sở Á Đức tự tay ghi chép bên trong tựa hồ cũng đề cập tới cái chỗ này, là hắc cám giáo đỉnh dưới mặt đất giao dịch phiên chợ, ở tất cả cái địa phương đều có cứ điểm. Lúc này, Đỗ Địch An tìm được Lao Thử, đem sự tình nói một lần. Lao Thử không có đa tưởng, một lời đáp ứng, buổi tối nữa dẫn hắn đi qua. Đỗ Địch An nhất thời không có việc gì, liền cùng Dạ Hoành chào hỏi, rời khỏi luyện ổ vàng điểm, nghĩ thầm ba ngày đi qua. Bà ủa tẩn chuyện của bọn hắn không biết làm được thế nào, lúc này thuê xe ngựa, tiến về trước khu dân nghèo. Đi vào trước đó ước định một ngồi cũ nát trên quảng trường, Đỗ Địch Đan rất nhanh liền tìm được bà ủa tẩn chúng nhân lưu lại ám hiệu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, theo ám hiệu một đường tìm đi, rất nhanh tìm được một cái vắng vẻ tiểu túp lều ở bên trong, tại đây tới gần khu dân nghèo dân chạy nạn căn cứ. Đỗ Địch Đan vừa tới đến túp lều trước. Ở này túp lều đối diện một cái túp lều bên trong, nghe được bà ủa tẩn kinh hỉ thanh âm. Đỗ Địch An ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy nơi nào thấp bé túp lều sốc lên, bà ủa tẩn chúng nhân đã đi tới, ba ngày không thấy, mấy người đều so trước kia tinh thần thêm vài phần. Chúng ta đem ám hiệu bạo lộ, cho nên ở đối diện lại thuê cái. Bà ủa tẩn nhìn xem Đỗ Địch An biểu lộ, hậm hực mà giải thích một câu. Đỗ Địch An ngẩn người, cười nói, các ngươi ra sau muốn rất chú đáo. Mặc dù biết ám hiệu bạo lộ khả năng cực kém, nhưng xem thấy bọn họ cẩn thận như vậy, Đỗ Địch An hay vẫn là rất vui vẻ. Chương 94, Hợp Kim Thí Nghiệm. Bà ủa tẩn thấy hắn không có để ý chính mình dùng nhiều tiền tiêu uổng phí, nhẹ nhàng thở ra, nói, mấy ngày nay chúng ta khắp nơi tìm, không tìm được phù hợp, hôm nay cờ rồng lại đi ra ngoài tìm, còn chưa có trở lại. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, gặp mấy người bọn họ đều ở, trong lòng cũng có chút cao hứng, lần đầu cho bọn hắn mỗi người một kim tệ, kỳ thật ở sâu trong nội tâm là ôm vài phần khảo nghiệm tâm tính, dù sao, một kim tệ giá trị cực cao, thậm chí có thể làm cho bình thường dân nghèo không tiếc chém giết kiếp, sát nhân. Thế nhưng mà, bà ủa tơn bọn hắn lại không có một mình mang theo cái này một kim tệ rời khỏi, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ là thiết quyết tâm cùng chính mình trợ lý. Hơn nữa, có thể thấy tiền không mắt mở, mới là làm đại sự liệu, nhường Đỗ Địch An phi thường hài lòng. Cờ rồng hôm nay đi có hơi lâu, không sẽ gặp phải phiền toái gì đi. Bà Di nhìn đồng hồ, lo lắng la lên. Bà ủa tơn nhìn thoáng qua nét mặt của hắn, sắc mặt biến hóa, quả quyết nói, sẽ không đâu, hắn rất thông minh. Joseph gật đầu nói, cố gắng là tìm đến vị trí rồi. Đỗ Địch An nhìn hoàn cảnh chung quanh, nói, các ngươi có thể tìm cái càng địa phương tốt ở lại, không cần quá tiết kiệm tiền, không có ta kiếm lại. Tại đây cũng rất tốt rồi. Bà ủa tơn cười nói, so về ta làm thợ mỏ sau đó, tại đây muốn tốt hơn nhiều, ít nhất ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Thái Dương, hơn nữa ở chỗ này đều là người nghèo, sẽ không bị nhìn chằm chằm vào. Đỗ Địch An thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, tuy nhiên bà ủa tơn mấy người đều là cô nhi. Nhưng trong cô nhi viện cũng sẽ dạy bảo bọn hắn một ít cơ bản tri thức, nhất là như thế nào bảo vệ mình, cùng với không bị người chán ghét. Tuy nhiên thân thể tàn tật, nhưng bà ủa tờn mấy người tâm tư lại cực kỳ nhạy cảm, cũng không kém cỏi những thể trạng kia đầy đủ người, thậm chí so với bọn hắn còn muốn khôn khéo, cẩn thận. Đỗ Địch Đan đi theo đám bọn hắn đi vào túp lều ở bên trong diện tích rất bé, mấy người đang bên trong hàn huyên không bao lâu, cờ rổng từ bên ngoài trở lại rồi. Dẫn theo ba điệp giấy dầu bao khỏa đồ vật, mới vừa vào cửa nói, cho các ngươi mang cơm trở về, đều đói bụng lắm đi nói đến một nửa, chứng kiến Đỗ Địch An, lập tức sững sờ. Bà ủa tơn liền nói, tìm được vứt đi nhà xưởng đến sao. Cờ rồng biết rõ muốn nói chuyện tránh sự nhi rồi, đem đồ vật bông, lắc đầu nói, không tìm được phù hợp, có mấy cái nhà xưởng muốn cho thuê, nhưng vị trí không đủ vắng vẻ, hơn nữa giá cả có chút cao. Bà ủa tơn mấy người có chút thất vọng. Ấy nấy mà nhìn xem Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khoát tay nói, cái này không đổi, các ngươi ăn trước, vị trí chậm rãi tìm, nhất định phải đủ vắng vẻ đủ lấn lấp, cảnh vật chung quanh tốt nhất là rộng rãi. Lúc trước nhường bọn hắn đi làm chuyện này, bản không có ý định nhanh như vậy sẽ làm thỏa, dù sao khu dân nghèo thật rộng lớn, phải tìm được nơi thích hợp rất khó khăn, bà ủa tởn mấy người nữa cơ linh, cũng cuối cùng chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Lần này chủ yếu là dùng rèn luyện bọn hắn làm chủ. Tuy nhiên nghe được Đỗ Địch An nói như vậy, nhưng bà ủa tởn mấy người vẫn còn có chút áy náy. Lại cùng mấy người trò chuyện trong chốc lát, Đỗ Địch An nhìn đồng hồ, đứng dậy cáo biệt, thừa lúc ngồi xe ngựa trở về tới cư dân trong vùng, đi vào luyện ổ vàng điểm chúng. Dạ Hoanh gặp Đỗ Địch An trở về, cũng không nói gì, tiếp tục làm việc lục chính mình thí nghiệm. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua nàng trên bàn hoàng kim bột phấn thiếu đi một ít, theo miệng hỏi. Ngươi ý định trực tiếp chế tạo ra hiền giả thạch. Dạ Hoanh gặp Đỗ Địch An chú ý tới cái này, cũng không có tận lực giấu giếm, lắc đầu nói, làm sao có thể, hiền giả thạch là của chúng ta mục tiêu cuối cùng, coi như là ngũ tinh huy chương luyện kim đại sư đều không có làm ra, há lại ta có thể nghiên cứu ra đến, ta chỉ là muốn nhìn xem hoàng kim kiêm dung tính, xem có thể hay không lợi dụng hoàng kim, hỗn hợp mặt khác kim loại, chế tạo ra kim loại hiếm. Hợp kim. Đỗ Địch Đan sững sờ. Dạ Hoanh có chút kinh ngạc, hợp kim. Xưng hô thế này không sai a, ta cái này thí nghiệm danh tự vậy kêu hợp kim thí nghiệm đi, à, ngươi không ngại đi. Đỗ Địch Đan ho nhẹ một tiếng, nói, chỉ là chuyện nhỏ, nói cái gì chú ý quá khách khí rồi, bất quá, ngươi là định dùng cái này hợp kim thí nghiệm đi trùng kích vẫn tinh huy chương sao. Ừ, nếu như theo ta đoán nghĩ như vậy hoàn thành, nên có thể đạt được. Dạ Hoanh dùng sức gật đầu nói. Đỗ Địch An trong lòng khẽ động, nếu như nói hợp kim tài liệu, trước đây đại nổi danh nhất tự nhiên là nôm hợp kim, nhưng nôm hợp kim trong cũng không có pha hoàng kim, hơn nữa hoàng kim quá mức rất thưa thớt, ngoại trừ hoàng kim vật phẩm trang sức trong hội tăng thêm mặt khác kim loại nguyên tố hợp thành ngoài, cách dùng khác hoàng kim hợp thành tài liệu cực nhỏ, xa không có nôm hợp kim như thế rộng khắp, hơn nữa, ở rất nhiều công nghiệp nặng kết quả ở bên trong, đều biết dùng đến nhôm hợp kim. Bất quá, muốn tạo ra ra nhôm hợp kim, cần đem kim loại điện phân, vẫn phải là cần trước có điện mới được. Đỗ Lịch Đan cảm thấy một ít bất đắc dĩ, cái này là công cụ cực hạn. Dạ Hoanh nhìn Đỗ Lịch Đan một mắt, nói, ngươi thí nghiệm phương hướng là cái gì, thuận tiện giao lưu trao đổi sao?
Ta.
Đỗ Lịch Đan nghĩ nghĩ, nói, ta ở nghiên cứu điện.
Điện.
Dạ Hoanh sững sờ, nhìn hắn hai mắt, nói, cái này độ khó có chút đại đi, thầy của ta đều đang sở tác chính giữa, ngươi không có ý định trước theo chủ cột vật lý tài liệu vào tay. Đỗ Lịch Đan thấy nàng có chút khuyên bảo bộ dáng, biết rõ nàng lo lắng cho mình thật cao theo đuổi xa, trên thực tế đây cũng là đại đa số luyện kim thuật sĩ bệnh chung, có mới học giả thậm chí muốn trực tiếp chế tạo ra hiền giả thạch như vậy trung cực luyện kim bảo vật, hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền. Bất quá, hắn lại không phải người không biết không sợ, mà là Nhất Bản nghiên cứu hắn thật sự không để vào mắt, hắn muốn chế tạo đồ vật, lại hết lần này tới lần khác cần điện lực ủng hộ. Cho nên điện thành hắn đầu tiên muốn giải quyết vấn đề. Hơn nữa, sau hiện đại thế giới cũng chứng minh, điện đối với nhân loại thẩm thấu cùng trợ giúp là cực kỳ xâm nhập, nếu không có điện, cả nhân loại xã hội đều có tê liệt, đơn giản mà nói, điện tồn tại phân chia nhân loại cổ xưa thời đại cùng công nghiệp thời đại, có thật lớn ý nghĩa. Đỗ Lịch Đan lắc đầu, tỏ vẻ kiên trì chính mình thí nghiệm. Dạ Hoanh thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao can thiệp người khác thí nghiệm vốn cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này, Lao Thử cũng bận việc đi ra, nhìn thấy Đỗ Địch An cùng Dạ Hoanh, nói, đang nói chuyện cái gì đâu này?
Thí nghiệm vấn đề.
Dạ Hoanh thuận miệng nói. Lao Thử cũng không có hỏi nhiều, hướng Đỗ Địch An nói, chuẩn bị xong sao, ta mang ngươi đi phiên chợ đi, đi sớm về sớm, tiền mang đủ chưa?
Nên đã đủ rồi.
Đỗ Địch An nói. Lao Thử gật gật đầu, nói, chúng ta ở Westger Mani phố số 23 tập hợp, ngươi biết là cái đó đi.
Nếu như không biết, tìm người hỏi một chút.
Đọc tê.
Duyện ở đi.
Đỗ Lịch Đan gật đầu. Hai người lúc này trước sau rời khỏi. Đỗ Lịch Đan chưa từng nghe qua cái này địa danh, trực tiếp thuê xe ngựa đi qua, cứ xe ngựa là theo như đoạn đường dài ngắn kế phí, mấy cái tiền đồng tiểu tiền hắn hay vẫn là cần phải tiếp, tất cả dùng hiệu suất làm chủ.
Huyết gỡ mạng nghỉ phố tương đối vắng vẻ, trên đường không có gì cửa hàng, đều là cư dân phòng, làm cho tại đây cũng không có người nào, trên đường cái gió lạnh thổi mạnh, có phần có vài phần điều hiệu.
Đỗ Địch Đan xuống xe ngựa, dùng áo choàng che kín đầu, phó hết tiền xe về sau, lập tức đeo lên mặt nạ, đi vào treo 23 số biển số nhà lầu nhỏ trước, chỉ thấy cái này lầu nhỏ tựa hồ thật lâu không có người ở lại, mặt cỏ bên trong tràn đầy lá rụng cũng không có người quét dọn. Nhưng Đỗ Địch Đan lại thoáng cái liền nghe đến, tại đây trong tiểu lâu đã có 3-4 đạo nhân loại mùi. Đồng nhiên, trong đó một đạo mùi biến mất. Đỗ Địch Đan liền giật mình, cái mùi này tựa như hư không tiêu thất một dạng, đồng nhiên liền phai nhạt hạ xuống, tựa như phát ra mùi chủ nhân đồng nhiên rời khỏi tại đây. Trong lòng của hắn nghi hoặc, lại không có mạo muội đi vào lầu nhỏ, mà là ở cửa ra vào phụ cận chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Lao Thử đeo mặt nạ đã tới. Có chút thở hổn hển mà nhìn xem Đỗ Địch An, nói, làm sao ngươi tới được sớm như vậy? Đỗ Địch An xem xét đã biết rõ hắn hẳn là đi tới, trong lòng có vài phần giật mình cùng cảm động, nói, cho ngươi đại thật xa đi một chuyến đến rồi.
Lao Thử khoát tay chặn lại, nói, việc nhỏ, đều là đồng bạn, đi thôi, ta mang ngươi đi vào.
Nói xong, dẫn đầu đi vào lầu nhỏ trước, nhẹ nhàng gõ môn. Đỗ Địch An chú ý tới. Hắn gõ cửa có chứa nhất định tần suất, tam trọng hai nhẹ, 2.3 nhanh. Gõ xong không lâu sau, phòng cửa mở, một cái toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong thân ảnh mở cửa, đeo một cái tuyết trắng mặt nạ, lạnh lùng mà xem cùng hai người bọn họ, nói, vào đi.
Lao Thử hiện đi vào trước, Đỗ Địch An theo ở phía sau.
Chờ hai người sau khi đi vào, cái này thân ảnh cao lớn lạnh lùng nói, xin lấy ra các ngươi hình xăm.
Lao Thử vung lên thủ đoạn. Lộ ra hắc sắc lưỡi cầu cong hình xăm.
Đỗ Địch Đan búng trước ngực quần áo, lộ ra hắc thập tự hình xăm.
Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác Lao Thử hình xăm bộ vị cũng có một ít chỗ tốt, liền là nghiệm chứng thân phận lúc tương đối thuận tiện, nếu là đâm tại thân thể đặc thù tư ẩn bộ vị, tuy nhiên không dễ dàng bạo lộ, nhưng đồng bạn tại lẫn nhau nghiệm chứng, cũng là phiền toái.
Bất quá, may mắn ở lấy được vẫn tinh huy chương về sau, đưa ra huy chương là được.
Cao lớn thân ảnh nhìn thoáng qua, không nói gì,
quay người mang hai người tới trong tiểu lâu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong cùng màu da cam nước, nói, trước giúp các ngươi tiêu trừ mùi, miễn cho bị đám kia liệp khuyển phát giác được. Nói xong, đem màu da cam nước rót vào trong miệng, hướng phía Đỗ Địch An cùng Lao Thử đón đầu phun tới, tung tóe được tràn đầy đều là. Đỗ Địch An lập tức nghe thấy được, chính mình cùng Lao Thử mùi lại trở thành nhạt rồi. Vào đi thôi. Cao lớn thân ảnh vào bên trong chỉ. Vậy có một cánh cửa, trước cửa hai cái toàn thân bao phủ ở trường bảo bên trong thân ảnh kéo cửa ra, ý bảo hai người đi vào. Chương 95, thí nghiệm báo cáo. Ở phía sau cửa là một chỗ tầng hầm thông đạo, đen kịt tĩnh mịch, rất nhiều nhàn nhạt thân thể mùi từ bên trong đập vào mặt bay tới, nhường Đỗ Địch An có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này dưới mặt đất phiên chợ náo nhiệt như vậy, đơn theo những mùi này trên có thể phân biệt rõ ra có hơn trăm người, tuy nhiên cái này đặc thù dược thủy có thể che giấu mùi, nhưng không cách nào triệt để trừ tận gốc. Đi theo ta. Lao Thử đối với nơi này rất quen thuộc, ở phía trước dẫn đường. Đỗ Địch An đi theo phía sau hắn. Theo u ám tạo lối thoát đi, trên tường đồng đèn chiếu rọi, hai người bóng dáng bị kéo đến thật dài. Ở xoắn ốc tạo lối thoát là một đầu 4-5m lớn lên đường hành lang, có áo đen thủ vệ đóng ở, đường hành lang cuối cùng là một cái đại môn. Chờ Đỗ Địch An hai người tới cửa ra vào lúc, hai bên áo đen thủ vệ tướng môn kéo ra, một cái thần bí mà mới lạ hắc ám dưới mặt đất phiên chợ, cứ như vậy hiện ra ở hai người trước mặt. Đây là một cái rất lớn dưới mặt đất quảng trường, ánh sáng lờ mờ, bốn phía trên tường đèn hỏa như nhảy lên tinh linh thắp sáng tại đây, khắp nơi trên đất bày đầy đủ loại kiểu dáng quầy hàng, cùng với quy mô lớn hơn đơn giản cửa hàng, đủ loại kiểu dáng mới lạ đồ vật, rực rỡ muôn màu mà tự do buôn bán. Đỗ Địch An có chút giật mình, không có nghĩ đến cái này dưới mặt đất phiên chợ quy mô lớn như vậy, phải biết rằng, có thể đi vào cái này dưới mặt đất phiên chợ đều là luyện kim thuật sĩ. Hoặc là ma dược sư cái này hắc ám giáo đình viên trước, mà trước mắt riêng là buôn bán đồ vật thương chủ, cũng đã có hơn trăm người đã ngoài, về phần mua đồ khách nhân, càng là trải rộng toàn bộ quảng trường, nhìn ra tại đây ít nhất tụ tập 300 người đã ngoài. Đỗ Địch An còn là lần đầu tiên đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy hắc ám giáo đình tà ác nhân sĩ, trong lòng có vài phần kỳ lạ cảm giác. Lúc này, Lao Thử chỉ hướng một cái phương hướng, nói, chỗ đó bán luyện kim đài. Đi theo ta. Đỗ Địch An đi theo phía sau hắn, theo nơi nào chỗ nhìn lại, tuy nhiên chung quanh ánh sáng lờ mờ, lại thật xa liền nhìn thấu, đây là một cái dựng ở trên quảng trường đơn sơ cửa hàng, so bên cạnh thư quán muốn tiểu bảng lớn hơn một chút, cửa hàng bên trái trưng bày cùng từng dãy luyện kim đài, phía bên phải thì là các loại bình bình lọ lọ, cùng với kỳ lạ đồ vật, hắn thậm chí còn nhìn thấy một chỉ đen kịt móng vuốt sắc bén, cũng không biết là theo cái gì đồ vật trên người chém xuống. Lão bản. Lao Thử hướng cửa hàng lão bản kêu lên, chúng ta tới nhìn xem luyện kim đài. Cửa hàng lão bản thân hình cao lớn, đeo một cái đỏ sậm mặt nạ bảo hộ, nhìn thoáng qua hắn và Đỗ Địch An, theo thân cao cùng thanh âm đến xem, cũng biết là lưỡng tiểu hải tử, hơn phân nửa là luyện kim học đồ hoặc ma dược sư học đồ, cũng lời nhiều lắm nói, chính mình xem, khiêu trong trả tiền. Lao Thử dễ nhận thấy thói quen. Chỉ vào một cái hoa mục cùng bệ đá cấu tạo luyện kim đài, nói, Liệp Huyền, ngươi xem cái này như thế nào đây? Đỗ Địch An nhìn, nói, những giá cả này đều bất đồng sao? Đương nhiên. Lao Thử rất có kinh nghiệm, nói, cái này rẻ nhất, chỉ có 2 cái ngân tệ, đối với chúng ta sơ cấp học đồ mà nói đủ rồi. Đương nhiên nếu như ngươi rất có tiền, cũng có thể mua giá cao điểm, ví dụ như cái này, muốn 4 cái ngân tệ. Có một cái dự trữ rãnh, càng thêm thuận tiện, hơn nữa ở hoa tiêu cùng đốt hỏa 2 phương diện đều ưu hóa không ít, còn có cái này, muốn 7 cái ngân tệ. Hắn từng dãy chỉ điểm đi qua, ngón tay rơi vào phía trên nhất một cái luyện kim đài trên, nói, cái kia liền lợi hại, muốn 2 cái kim tệ mới được, bên trong là tự nhiên động nhóm lửa cái chốt, còn có thể tự động thanh lý nồi cho, hơn nữa có 2 cái tinh luyện trì, ở làm một ít phức tạp phòng thí nghiệm, đây là ắt không thể thiếu. Đỗ Địch An nhìn một mắt, tựa hồ là đồng thau chế tạo, chất liệu cùng bộ dáng đều so phía trước mấy cái càng lộ ra không khí cùng ổn trọng, bất quá, 2 cái kim tệ coi như xong đi, hắn biết tại trên thân thể chỉ có 1 kim tệ điểm hơn, cũng không thể tiêu hết sạch. Liền cái này đi. Đỗ Địch An chỉ vào 2 cái ngân tệ. Cửa hàng lão bản liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đã sớm ngờ tới, nói, trả tiền, trên báo địa chỉ, nếu như ở cư dân khu, chậm nhất trời tối ngày mai cho các ngươi đưa qua. Còn giúp chúng ta vận chuyển. Đỗ Địch Đan có chút kinh ngạc. Lao thử cười nói, đương nhiên, lớn như vậy ra hỏa, chúng ta có thể cầm không được, hơn nữa cũng rất dễ dàng bại lộ, bọn hắn có che giấu vận chuyển con đường, có thể thần không biết quỷ không hay mà vận chuyển tới, liền coi như ngươi là quý tộc, cũng có thể cho ngươi vận đi qua, đương nhiên, ngươi được phối hợp thoáng cái mới được. Đỗ Địch Đan trong lòng thất kinh, cái này Hắc Ám giáo đình lực lượng thẩm thấu được sâu như vậy. Lúc này, Lao thử bỗng nhiên một phát bắt được Đỗ Địch An, đưa hắn kéo đến bên cạnh, nói, nhanh nhường thoáng cái. Đỗ Địch An sửng sốt một chút, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, lập tức sau khi nhìn thấy Phương Đâm Đầu đi tới hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, đeo ô nha mặt nạ, đi tới nơi này tại cửa hàng trước, ở trên vai của bọn hắn, đều đeo theo ám kim sắc hình lục giác huy chương, đúng vậy vẫn tinh huy chương. Chính thức luyện kim thuật sĩ. Đỗ Địch Đan lập tức biết rõ Lao thử vội vàng tránh ra nguyên nhân, hai người này đều là chính thức luyện kim thuật sĩ, nhất là trong đó cái kia cao lớn thân ảnh, đeo vẫn tinh huy chương trong có khắc ba viên tiểu thái dương, đúng là tam tinh luyện kim thuật sĩ. Theo do sở Á Đức tự tay ghi chép ở bên trong, Đỗ Địch Đan hiểu rõ đến một ít luyện kim thuật sĩ phân chia, theo học đồ đến ngũ tinh luyện kim đại sư, mỗi đề cao một tinh, đều cần đại lượng luyện kim tích lũy. Thường thường cần đưa ra vài phần thí nghiệm thành quả mới có thể tích lũy đến. Mà vị này tam tinh luyện kim thuật sĩ, cơ bản tương đương với quang minh giáo đỉnh bên trong quang minh đại kỵ sĩ, đây chính là kỵ sĩ trong gần với kỵ sĩ thống lĩnh tồn tại, địa vị cực cao, coi như là mẹ ấy giờ gia tộc lớn như vậy quý tộc, đều muốn khách khí đối đãi. Lão bản, có cái gì tốt luyện kim này chưa? Giờ phút này, nơi nào tam tinh luyện kim thuật sĩ hướng cửa hàng lão bản nói ra, thanh âm trầm thấp khàn khàn, hiển nhiên là tận lực đè thấp tiếng nói. Cửa hàng lão bản xem thấy bọn họ trên vai vẫn tinh huy chương, ánh mắt lẫm liệt, liền bước lên phía trước nói, có, vừa ra một đám tân, là lộ giờ đại sư thân từ chế tạo, hắn chiến tranh công tượng trình độ bảo vệ ngươi thỏa mãn, cái này là được. Chỉ hướng trên nhất phương luyện kim đài. Cái này tam tinh luyện kim thuật sĩ nhìn thoáng qua, nghiêng đầu hướng thân bên cạnh áo bào hơi lộ ra thước tha thân ảnh nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Nữ tử này vẫn tinh huy chương là hai viên thái dương, cũng được cho là một số đại nhân vật, nàng nhìn hai mắt, lắc đầu nói, quá kém, không có phân giải chỉ số lượng thiếu đi, còn không có giữ ấm chỉ. Cũng thế, nơi nào cao lớn thân ảnh suy nghĩ một chút, nói, vậy thì lại đi tìm xem đi. Được rồi. Cô gái này thở dài, nói, cái này phiên chợ nên liền cái này nhà là chuyên bán, ta thí nghiệm báo cáo đã đưa ra lên rồi. Rất nhanh sẽ nhận được bên trên triệu hoán, trước hết dùng cái này chấp nhận một chút đi. Cao lớn thân ảnh do dự một lát, bất đắc dĩ nói, được rồi. Hai người lúc này trả tiền, cùng cửa hàng lao bản mua. Đỗ Địch Đan cùng lão thử nhìn của bọn hắn rời khỏi, cái này mới thu hồi ánh mắt. Lao thử chật chật cảm khái nói, chúng ta mua không nổi, bọn hắn còn ngại kém, quả nhiên chúng ta tiếp xúc hay vẫn là quá ít, luyện kim thuật quá thâm ảo, đáng tiếc. Bọn hắn không có nhiều trò chuyện, nếu không theo bọn hắn nói chuyện ở bên trong, cố gắng có thể đã bị giận dắt. Đỗ Địch Đan ngạc nhiên nói, nàng vừa nói thí nghiệm báo cáo đưa ra đi lên, là chỉ đưa ra đến Hắc Ám giáo đình sao. Vì cái gì không phải đợi thí nghiệm làm xong, trực tiếp đưa ra thí nghiệm thành quả. Lao thử nhún vai nói, muốn sớm chút lấy được luyện kim tích lũy quá, có rất nhiều luyện kim thuật sĩ lo lắng cho mình thí nghiệm bị người khác sớm nghiên cứu ra đến. Cho nên trước đem chính mình tư tưởng đưa ra đi lên, nếu như bình luận chờ có sẵn giá trị, cũng sẽ đổi thành tương đối ứng luyện kim tích lũy. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại khả năng, liền là có người đột nhiên có mặt khác thí nghiệm linh cảm, nhưng chính mình bệ bộn lấy trong tay thí nghiệm, không có tinh lực đi làm, hay hoặc giả là chẳng muốn đi sưu tập những tài liệu kia đi làm, sẽ đem chính mình suy tính thí nghiệm báo cáo hoặc là thí nghiệm sáng ý phỏng đoán đưa ra đi lên, nếu như bên trên xác minh có khả thi. Liền sẽ dành cho luyện kim tích lũy. Cuối tháng rồi, lúc đầu tháng sau số 1 lên VIP, về sau bởi vì cùng biên tập viên câu thông dưới, ổn định ở tháng 11 số 11 lên VIP, thì ra là băm tay xong thập một ngày đó, mấy ngày nay điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, tháng sau bắt đầu tổn cảo, tranh thủ lên VIP lúc 10 càng bộc phát, hy vọng đại gia đem vé tháng cho Hắc Ám lưu một lưu, bái tạ. Chương 96, Thiên Phú. Như thế một cái biện pháp tốt. Đỗ Địch Đan ánh mắt hơi sáng, Nói đến thí nghiệm phỏng đoán, hắn tự nhận thứ hai, tin tưởng tuyệt không người nào dám nói đệ nhất. Dù sao, nhưng hắn là được chứng kiến hiện đại thế giới người, máy bay đại pháo ô tô chờ bất luận cái gì một dạng hiện đại khoa học kỹ thuật kết quả, đều có thể trở thành thí nghiệm phỏng đoán. Hơn nữa, những phỏng đoán này 100% có thể thành lập. Chỉ là, cực hạn tại trước mắt công nghiệp trình độ, không cách nào bị chế tạo ra đến, có thể hay không được thừa nhận chính là một cái vấn đề. Không có người muốn đơn giản như vậy. Lao thử chú ý tới Đỗ Địch Đan trên mặt biểu lộ biến hóa, lắc đầu cười cười, nói, đưa ra thí nghiệm phỏng đoán cần nguyên vẹn suy luận quá trình, không phải đơn giản đưa ra một cái khái niệm là được, còn cần có sẵn tương đối hoàn thiện luyện kim công thức. Dù sao, nếu là luyện kim công thức đều phạm sai lầm, cái này phỏng đoán tự nhiên cũng chỉ là một cái không ý niệm, liền giống chúng ta hư vô mở mịn tưởng tượng, tuy nhiên theo luyện kim thuật tăng lên, trong lòng tưởng tượng những thần kỳ. Kia sự vật có thể sẽ có một ngày biến thành sự thật, nhưng dưới mắt không có thực tế lý luận ủng hộ, cuối cùng chỉ là không thực tế phán đoán mà thôi. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, điểm ấy hắn tự nhiên biết rõ, phụ thân thường nói, khoa học đòi hỏi thật cần nghiêm cẩn thái độ, cùng với ý nghĩ hao huyền nội tâm, thí nghiệm phỏng đoán là thành lập ở thí nghiệm điều kiện tiên quyết, mà không phải đơn thuần tưởng tượng, mặc dù là trước đây đại khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết các loại thần kỳ sự vật. Cũng thành lập ở nhất định khoa học lý luận trên cơ sở, mà không phải là không tưởng. Bất quá, tiểu thuyết cuối cùng chỉ là câu chuyện, lấy ảo muốn vì chủ, không coi là thí nghiệm phỏng đoán, bởi vì sáng tác người cũng không có chính thức tiến hành qua tương quan thí nghiệm. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đưa ra một phần nghiêm cẩn hợp cách thí nghiệm phỏng đoán, tuyệt không phải chuyện dễ. Mặc dù như thế, Đỗ Địch Đan hay vẫn là cảm thấy rất hưng phấn, cái này đấu với người khác mà nói rất không hay. Nhưng đối với hắn mà nói, lại vô cùng đơn giản, chỉ có đem siêu cấp chip lý nội dung dập khuôn đi ra là được, dù sao, bên trong đều là hàng thật giá thật khoa học kỹ thuật cách điều chế. Bất quá, đây hết thể điều kiện trước tiên hay vẫn là điện vấn đề. Đỗ Địch Đan trong lòng càng gấp quá bách. Lúc này, Lao Thử thấy sắc trời không còn sớm, mang Đỗ Địch Đan tại cái khác quầy hàng trước nhìn nhìn, cũng không có tìm được cái gì đối với thí nghiệm có trợ giúp đồ vật về sau. Liền cùng Đỗ Địch Đan cùng nhau rời khỏi cái này hắc ám dưới mặt đất phiên chợ. Bên ngoài sắc trời dần tối, tối tăm mờ mịt phóng xạ vân bao phủ bầu trời, đem ánh trăng che đậy, nhanh đến cấm đi lại ban đêm thời gian. Đỗ Địch Đan cùng Lão Thử mỗi người đi một ngả, riêng phần mình về nhà. Trong nháy mắt, lại qua ba ngày. Ở luyện kim đài vận đến luyện ổ vàng điểm về sau, Đỗ Địch Đan liền bắt đầu nghiên cứu tiếp hoàng lân hỏa tuổi chế tạo, liên tục ba ngày thí nghiệm. Nhường hắn có không ít thu hoạch, đã nắm giữ sơ bộ chế tạo phương pháp. Trên thực tế, diêm không coi là việc khó gì, tựa như hắc hỏa dược, cách điều chế vô cùng đơn giản, nhưng lúc đầu hắc hỏa dược sinh ra đời hoàn toàn là từ luyện đan sư ngẫu nhiên tạc trong lò đạt được, trước đó, ai đều không ngờ rằng nơi nào mấy thứ tài liệu phối hợp cùng một chỗ hội bạo tạc. Rất nhiều phát minh vĩ đại sinh ra đời, thường thường đến từ chính trùng hợp. Ba ngày đi qua, cũng đã đến Đỗ Địch Đan đi thú liệp giả tổng bộ đưa tin thời gian. Dù dạ vợ chồng ở cư dân khu nhiệm vụ còn không có sa thải, y hải nguyên tạm cư tại nơi đây, cũng không có đi theo Đỗ Địch Đan cùng một chỗ tiến về trước khu buôn bán, bọn hắn cũng là không nội, dù sao cắm rễ tại nơi đây rất lâu rồi, theo riêng phần mình bậc cha chú đến bọn hắn cái này đời, có không ít người quen, đều cần tốn hao thời gian đi chuẩn bị. Tách tách đát. Đỗ Địch Đan cưới tập đoàn xe ngựa đi vào khu buôn bán một chỗ vắng vẻ vùng ngoại ô. Tại đây từ phía núi vây quanh, vài tòa ưu dày đặc lâu đài cổ yên tĩnh đứng sướng sướng, xe ngựa ngừng ở trong đó nhất tòa lâu đài cổ trước. Đỗ Địch Đan xuống xe, đánh ra trước mắt vài tòa lâu đài cổ cùng âm trầm hoàn cảnh, không nghĩ tới thú liệp giả tổng bộ liền là một chỗ như vậy, hào khí như thế âm trầm, cùng thường xuyên vách tường ngoài sinh hoạt thú liệp giả cũng là sướng. Mời! Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, hướng Đỗ Địch Đan cung kính nói. Đỗ Địch Đan đi theo phía sau hắn đi đến. Hai người tới ở vào nửa trên sườn núi nhất tọa lâu đài cổ trước, lâu đài cổ cửa khe khẽ mở ra, nên đi ra một cái hắc sắc câu phục thanh niên, mỉm cười nhìn xem Đỗ Địch Đan, nói, ngươi liền là đến đây đưa tin nhân vật mới Đỗ Địch Đan đi. Vâng. Đi theo ta. Hắc sắc câu phục thanh niên quay người đi vào lâu đài cổ ở bên trong. Ở Đỗ Địch Đan đi vào về sau, lâu đài cổ môn chậm rãi khép lại. Theo đá vụn con đường đi vào lâu đài cổ phong trước, bên trong ánh sáng lờ mờ, trên tường treo một bộ nữ tử bức tranh, cùng Đỗ Địch An ở thập hoang giả tổng bộ tầng cao nhất vị kia phẩy đứa tổng sau lưng treo nữ tử bức tranh sơn dầu cùng là một người, nhường Đỗ Địch An thấy thoáng kinh ngạc, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều. Thân phận của ngươi trước khi đã giúp ngươi đăng ký, theo ngươi hôm nay đến giờ khắc này lên, ngươi muốn thực hiện chính mình với tư cách mẹ lòn tập đoàn thú liệp giả chức vụ, dùng giữ gìn tập đoàn lợi ích vì cao nhất mục tiêu, có biết không? Hắc sắc Âu phục thanh niên hướng Đỗ Địch An nói. Biết rõ. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua hắn hai vai, cũng không có nhìn thấy thú liệp giả huân chương, hỏi, ngươi là? Hắc sắc Âu phục thanh niên chú ý tới Đỗ Địch An ánh mắt, mỉm cười, nói, ta là thực tập thú liệp giả phó huấn luyện viên, thuận tiện nhắc tới, ngươi tuy nhiên có được mang ngân, nhưng vẫn là một gã thực tập thú liệp giả, thậm chí, cùng mặt khác ưu tú thực tập thú liệp giả so sánh với, ngươi còn không có lực chiến đấu của bọn hắn cường, cho nên, từ hôm nay trở đi, đem ngươi tiếp nhận tập đoàn huấn luyện. Tập đoàn huấn luyện? Đỗ Địch An nghi hoặc, không phải thú liệp giả trường học sao? Hắc sắc Âu phục thanh niên cười cười, nói, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, lúc đầu tập đoàn là ý định an bài cho ngươi đến thú liệp giả trường học đi huấn luyện, nhưng ngươi đã có được mang ngân, thể năng so những người khác cao hơn, mà thú liệp giả trường học là thống nhất huấn luyện, không có khả năng một mình cho ngươi song trọng tiêu chuẩn, tập đoàn cũng không có lớn như vậy năng lượng nhường bọn hắn bán tình cảm, cho nên, ngươi bây giờ vào không được thú liệp giả trường học, chỉ có thể tiếp nhận tập đoàn huấn luyện. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, tập đoàn huấn luyện nội dung căn bản là dập khuôn thú liệp giả trường học, đại khái giống nhau, hơn nữa, ngươi nên đã muốn tốt chính mình tương lai trước nghiệp đi, chỉ cần tiến hành bản chức đặc huấn là được. Đương nhiên, mặt khác chức vị năng khiếu, hay là muốn hiểu rõ một ít, tương lai ra ngoài săn bắn phối hợp lúc cũng có thể càng thêm ăn ý. Đỗ Địch An thấy vậy, cũng không có gì có thể nói, đã bên trên đều định ra rồi, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Ngươi tuyển chính là cái gì chức nghiệp? Thợ săn. Viễn trình phát triển sao? Tập đoàn trước mắt xác thực rất thiếu thợ săn, bất quá, có xạ thủ cung thiên phú người không nhiều lắm, chỉ mong ngươi ở phương diện này thiên phú không tồi, nếu không chỉ bằng vào hứng thú cũng rất khó đi trên đỉnh phong. Hắc sắc Âu phục thanh niên nói. Nghe được hắn nói như vậy, Đỗ Địch An nghĩ đến chính mình lúc trước thành tích bán, không khỏi trong lòng bồn chồn. Tới trước kiểm tra đo lường ngươi một chút các phương diện thiên phú đi. Hắc sắc Âu phục thanh niên mỉm cười, nói, đi theo ta sân huấn luyện. Hắn đẩy ra phòng trước nội đường môn, cái này đằng sau đúng là một cái cực kỳ rộng rãi đất trống, có đủ loại kiểu dáng huấn luyện đạo cụ, như mục tiêu, mục đầu nhân, lay động ngựa gỗ, cùng với một cái che kín sắc nhọn đao kiếm lồng sát, nhường Đỗ Địch An thấy có chút đổ mồ hôi. Đã ngươi tuyển chính là thợ săn, trước hết thử xem ngươi bắn tên thiên phú. Hắc sắc Âu phục thanh niên đứng ở mục tiêu trước, hướng Đỗ Địch An vẫy vây tay, ý bảo hắn tới. Chương 97, hạng 2. Đỗ Địch An theo lời đi qua, đi vào bia ngắm vị phía trước. Cho, hảo hảo bắn vài tiễn nhìn xem. Thanh niên theo bên cạnh liệt kê trên kệ tay lấy ra hắc cung cùng bao đựng tên truyền đạn, khích lệ nói. Đỗ Địch An thò tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy phân lượng so với lúc trước cái kia thú liệp giả cùng tiễn muốn nhẹ vài phần. Nhưng đối với đại đa số thập hoang giả mà nói, vẫn là cực kỳ trầm trọng, lúc này trên lưng bao đựng tên, rút ra một cái thường sử dụng mũi tên đắp trên, tay kéo gân dây cùng, nhắm chúng xa xa bia ngắm vị. Cái này bia ngắm vị khoảng cách nhìn ra 30m xa, veo một tiếng, lợi tiễn chạy như bay mà đi, thật sâu đính tại bia ngắm vị trên, lại không có mạng chúng hồng tâm, trên lệch một khâu nữa. Rất không tệ, trước kia có luyện qua sao? Thanh niên nhìn thoáng qua. Tiểu kinh ngạc nói. Đỗ Địch An gật đầu nói, luyện qua mấy ngày. Liền vài ngày sau thanh niên khẽ gật đầu, đưa ra một đầu hắc sắc băng dính, nói, đem con mắt bịt kín nữa bắn một mũi tên nhìn xem. Đỗ Địch An gật gật đầu, che kín con mắt sau lại lần kéo cung, trong đầu tìm kiếm lúc trước bia ngắm vị đại khái vị trí, tuy nhiên dùng khứu giác có thể nghe thấy được bia ngắm vị trên tản mát ra nhàn nhạt mùi, nhưng hắn không có dựa vào khứu giác trợ giúp. Muốn xem chính mình đến tuột cùng có hay không xạ thủ thiên phú. Vèo. Mũi tên nhanh chóng bắn ra. Bắc ma một tiếng, đính tại mục tiêu trên. Nghe được trong bia ngắm thanh âm, Đỗ Địch An kéo xuống đai đen nhìn lại, vị trí cùng lúc trước bắn gần, chênh lệch cũng không lớn. Xem ra ngươi rất có xạ thủ thiên phú. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, tuy nhiên ngươi thể chất tương đối cao, nhưng chỉ luyện qua mấy ngày thì có thành tích như vậy. Cũng là cực kỳ khó được, hảo hảo cố gắng có cơ hội trở thành tập đoàn bên trong vị thứ hai thợ săn chức vị trung cấp thú liệp giả. Đỗ Địch An kinh ngạc nói, tập đoàn bên trong liền một vị thợ săn đạt tới trung cấp thú liệp giả sao? Ừ, tập đoàn bên trong trung cấp thú liệp giả tổng cộng 8 vị, kỵ sĩ 2 vị, chiến sĩ 3 vị, đạo tặc 2 vị, thợ săn 1 vị. Thanh niên mỉm cười nói, lựa chọn thợ săn ít, chủ yếu là thợ săn đơn độc tác chiến năng lực quá kém, nếu là không có người hỗ trợ kiểm chế, rất khó săn giết được con mồi, quá mức ỷ lại đoàn đội, hơn nữa thợ săn kỹ năng tương đối so sánh khó khăn, đây cũng là trung cấp thợ săn rất thưa thớt nguyên nhân. Thợ săn đơn độc tác chiến năng lực kém. Đỗ Địch An không khỏi nhìn hắn một cái, chính mình lựa chọn thợ săn chức nghiệp, liền là nhìn chúng hắn đơn độc tác chiến năng lực, tại hắn xem ra, đây là mạnh nhất đơn độc chức nghiệp. Bất quá, thợ săn kỹ năng so sánh khó khăn điểm ấy, hắn đúng là nhận đồng. Dù sao, chiến sĩ cùng kỵ sĩ thường xuyên ở tiền tuyến cùng quái vật chiến đấu năng lực tăng lên thật nhanh, mà thợ săn chỉ phụ trách ở phía sau nhiều lần bắn tên, có thể thu hoạch đến cảm ngộ cực nhỏ, chỉ có thể dựa vào quen tay hay việc. Thử lại lần nữa những nghề nghiệp khác thiên phú. Thanh niên mang Đỗ Địch An đi vào bên cạnh thứ hai họa tuyến khu, nơi này là mấy cái mộc đầu nhân, bên cạnh liệt kê trên kệ để đặt các loại dài ngắn không đồng nhất đao kiếm cùng roi sắt, cái búa đẳng binh khí, lại không có trường thương, thương là kỵ sĩ chuyên trúc biểu tượng. Công kích mộc đầu nhân, đem nó đập nát, ngươi nhìn xem dùng binh khí gì thuận tay, liền dùng binh khí gì. Thanh niên cười nói. Đỗ Địch An gật gật đầu. Trước cầm lấy chính là trường kiếm, đi vào một cái mộc đầu nhân trước, dùng mình có thể nghĩ đến sở hữu phương thức bổ chém ở phía trên. Liên tục nhịp bổ chém, nhường hắn cảm giác được không được tự nhiên cùng không thuận tay, mũi kiếm dùng sức quá độ sẽ trượt. Đỗ Địch An lập tức biết rõ trường kiếm không rất thích hợp chính mình, lúc này đổi thành đoạn kiếm. Đối với trường kiếm, đoạn kiếm muốn thuận tay rất nhiều, so chùy thủ muốn dài, lại có thể như chùy thủ một dạng dùng lực, nhường hắn yêu thích không buông tay. Liên tục bổ chém cũng bất giác được mệt mỏi. Kế tiếp là mặt khác binh khí, roi sắt, cái búa, chiến đao. Đỗ Địch An nguyên một đám nếm thử, cuối cùng nhất cảm giác, chính mình hay vẫn là dùng đoạn kiếm cùng chiến đao tương đối thuận tay. Mà thanh niên căn cứ thành tích của hắn, cũng cho ra đánh giá như vậy. Chiến sĩ của ngươi thiên phú cũng không tệ, bất quá vẫn là thợ săn rất tốt, nhìn nhìn lại ngươi kỵ sĩ thiên phú. Thanh niên nói ra. Tại đây kỵ sĩ cùng vách tường nội kỵ sĩ bất đồng, tuy nhiên phương thức chiến đấu tương tự, nhưng vách tường nội kỵ sĩ càng coi trọng chính là phẩm đức, hội trải qua nghiêm mật khảo hạch, mới có thể trao tặng kỵ sĩ huân chương, mà bọn họ là thuần túy vách tường ngoài chiến đấu chức nghiệp, tất cả dùng lực lượng làm trọng. Đỗ Địch An ngồi ở lay động ngửa gỗ trên, nắm một cây trường thương, không ngừng vung đẩy, cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Thanh niên xem xét, lập tức lắc đầu. Nhường Đỗ Địch An tiến hành cuối cùng hạng nhất kiểm tra đo lường. Đạo tặc hoạch tâm là giấu kín cùng tranh né, khảo nghiệm phương thức là một cái che kín đao thương đại lùng, lồng che này hội không ngừng lay động, bên trong đao thương cũng sẽ không ngừng lắc lư, không hề quy tắc, hoàn toàn là bằng cái thần kinh người tốc độ phản ứng đến quyết định. Thay vào cái này, thanh niên đưa cho Đỗ Địch An một bộ cồng kềnh hắc sắt thiết giáp phục. Đỗ Địch An lúc này thay đổi, lập tức cảm giác di chuyển vụ về. Đi vào lồng sắt về sau, thanh niên nhấn cơ quan, lồng sắt lập tức đung đưa, bên trong đao kiếm như vô số binh sĩ nắm lấy đối với hắn vây quét một dạng, mất trật tự đâm tới. Đỗ Địch An vội vàng khoảng trừng trốn tránh, con mắt nhanh chóng khoảng trừng tạo động, ngẫu nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn ngân quang, liền nhanh chóng cúi đầu trốn tránh, thân thể bản năng phản ứng cực kỳ linh mẫn, theo tránh né thời gian lâu rồi, rất nhanh liền từ dưới chân lắc lư, nắm giữ đến nhất định quy luật. Tránh né càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù như thế, y hải nguyên có 2-3 thương đâm tới trên người của hắn, bất quá có hắc sắc thiết giáp bảo hộ, cũng không có bị thương. Rất nhanh, khảo nghiệm chấm dứt. Thanh niên mở ra lồng sắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, nói, chợt chợt, không nghĩ tới ngươi có như vậy linh mẫn thân thủ, tuy nhiên ngươi thể chất tương đối cao, nhưng có thể có phản ứng như vậy cũng quá mạnh rồi, nếu không, ngươi liền chuyển chức làm đạo tặc đi. Ngươi ở phương diện này thiên phú, tuyệt đối có thể làm cho ngươi nhanh chóng đạt tới trung cấp thú liệp giả cấp bậc. Ở tập đoàn nhiều năm như vậy, ngươi đạo tặc thiên phú tuyệt đối là ta đã thấy top 3, không, trước 2 tên. Đỗ Địch An không nghĩ tới cũng tìm được đánh giá như vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng nghĩ nghĩ, hay vẫn là nói, ta còn là ưa thích làm thợ săn, giết địch tại ngoài ngàn mét. Cái này, Được rồi. Thanh niên tiếc nuối thở dài, cũng không bắt buộc, dù sao đây chỉ là đơn giản kiểm tra đo lường, chỉ có thể đại khái nhìn ra một ít thiên phú, cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác. Rất nhiều người chợt ngay từ đầu không am hiểu, nhưng về sau ngược lại so những ngay từ đầu kia thuận tay người càng thêm thuần thục. Như vậy ví dụ hắn cũng đã gặp mấy cái. Hơn nữa ở buồn kẻ kỹ năng trong luyện tập, hứng thú là một cái rất mấu chốt, đây cũng là vì cái gì tập đoàn không có cưỡng chế tính mà an bài chức nghiệp, mà là nhường thú liệp giả môn tự do. Tuy nhiên ngươi thợ săn cùng đạo tặc thiên phú rất cao, nhưng là không được kiêu ngạo tự mãn, ở kế tiếp muốn hảo hảo huấn luyện, tập đoàn cho thời gian của ngươi không nhiều lắm, tranh thủ trong vòng một năm trở thành một gã chính thức thú liệp giả. Thanh niên lời nói thâm thía mà nói, tuy nhiên ngươi học tập thời gian chỉ có mặt khác thực tập thú liệp giả 1/3, nhưng ngươi đã nắm giữ ma ngân rồi, thể chất các phương diện tăng cường, học tập cũng lại càng dễ, một năm sau nếu không có thông qua kỹ năng khảo hạch, tập đoàn cũng sẽ cưỡng chế tính đem ngươi đưa đến vách tường ngoài, cho ngươi ở trong thực chiến tôi luyện. Bất quá, vách tường ngoài nguy hiểm ngươi nên cũng hiểu rõ, cho nên hảo hảo cố gắng lên, hôm nay lười biếng, ngày mai sẽ hội mất mạng. Đỗ Lịch Đan sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, ta biết rõ. Tốt rồi, đi với ta thợ săn sân huấn luyện đi. Thanh niên nói ra. Chương 98, Ngàn Tiễn. Thợ săn sân huấn luyện ở vào lâu đài cổ sau sông nhỏ bờ bên kia, nơi này có một mảnh cực kỳ rộng lớn bãi cỏ, giờ phút này đang có 5 thân ảnh đứng ở bãi cỏ hơi nghiêng, kéo cung bắn tên, bia ngắm vị trí tại cách xa nhau 100 mét xa vị trí. 5 người này theo thứ tự là 4 nam 1 nữ. Mỗi người thân bên cạnh đều có 2 cái tôi tớ cách gan mặc người hầu hạ, đưa tiễn hoặc là đưa trà. Lúc này, thanh niên đi vào trong sân, vỗ vỗ bàn tay. 5 người này lập tức dừng lại, nhìn sang. Cho các ngươi giới thiệu cái đồng bạn mới, hoặc là nói là tương lai các ngươi tiền bối. Thanh niên trên mặt mỉm cười, chỉ vào Đỗ Địch An nói, hắn gọi Đỗ Địch An, từ hôm nay trở đi với các ngươi cùng nhau huấn luyện. 5 người lập tức nhìn về phía Đỗ Địch An. Ấn tượng đầu tiên liền là tuấn tú, thứ nhì là yên tĩnh. Hách huấn luyện viên, hắn là nhân vật mới đi, như thế nào khi chúng ta tiền bối? Bên trong một cái da trắng thiếu niên cau mày nói. Thanh niên mỉm cười, nói, đi ản trước kia là thập hoang giả, ngoài ý muốn lấy được ma ngân, đã là danh xứng với thực thú liệp giả, thiếu khuyết chỉ là chức nghiệp kỹ xảo. Hắn tại nơi đây học tập 1 năm muốn tốt nghiệp, đem đến từ nhưng là của các ngươi tiền bối, trừ phi. Các ngươi có thể ở hắn tốt nghiệp trước hoàn thành huấn luyện của các ngươi. 5 người có chút giật mình, kể cả lúc trước trả lời ra trắng thiếu niên, cũng không khỏi nhìn nhiều Đỗ Địch An vài lần. Thanh niên mang Đỗ Địch An đi vào một cái không đưa liệt kê khung trước, nói, cái này sẽ là của ngươi vị trí, xét thấy ngươi là thú liệp giả thể chất, hôm nay huấn luyện mức là thanh đồng cung bắn tên 1000 lần, lúc nào hoàn thành, lúc nào chấm dứt, ngàn vạn không được nghĩ đến kéo dài tới ngày mai. Như vậy ngươi biết vĩnh viễn không kịp ăn cơm tối. Đỗ Địch An gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, được chứng kiến vách tường ngoài tàn khốc, hắn huấn luyện mục đích căn bản không chỉ là đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, mà là dùng để cao bản thân làm mục tiêu. Bất kể thanh niên này huấn luyện viên định ra nhiệm vụ là bao nhiêu, hắn đều đem chính mình mệt mỏi đến mức tận cùng mới thôi. Mỗi một mũi tên khoảng cách, đều muốn vượt qua bia ngắm vị phía dưới cái kia đầu tuyến, trước 7 ngày cũng đừng có đòi hỏi ngươi 100 tiễn trong bia ngắm đo. Nhưng 1000 tiễn số lượng tuyệt đối không thể thiếu. Thanh niên huấn luyện viên cải biến lúc trước hiền hòa thái độ, nghiêm túc nói. Đỗ Địch An gật đầu. Thanh niên huấn luyện viên dễ nhận thấy sớm có an bài, tại nơi này không đưa liệt kê khung trước cũng đứng đấy 2 cái tôi tớ. Theo thanh niên huấn luyện viên phất tay ý bảo, bên trong một cái tôi tớ đem liệt kê trên kệ cung cùng tiễn phí sức mà đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tiếp nhận, vào tay trầm trọng, cùng lúc trước trắc nghiệm thiên phú lúc cung không sai biệt lắm. Bất quá đối với hắn mà nói không coi là cái gì, lúc này dương cung cài tên, nhắm trúng bia ngắm vị, bắt đầu xạ kích. Thanh niên huấn luyện viên ở một bên đang trông xem thế nào, xem trong chốc lát, cũng hiểu được buồn thẻ, liền hướng Đỗ Địch An nói, có cái gì cần, cùng 2 người bọn họ nói là được, bọn họ là chuyên môn phụ trách người huấn luyện người hầu. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tiếp tục dương cung cài tên. Thợ săn sơ kỳ huấn luyện liền là nhiều lần bắn tên. Đề cao cung tiễn độ chính xác, dù sao, đây là thợ săn chính yếu nhất công kích phương thức, ở cùng đồng bạn phối hợp săn bắn lúc, thường thường khả năng bởi vì một mũi tên chênh lệch sai lầm, làm cho đồng bạn chết thảm ở quái vật trào xuống, cho nên, thợ săn đấu với tinh chuẩn suất yêu cầu cơ hồ đã đến biến thái tình trạng. Ở Đỗ Địch Gan bên cạnh là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, ở bắn tên đồng thời, không khỏi tò mò đánh giá Đỗ Địch Gan, muốn xem trưởng nắm ma ngân chính thức thú liệp giả, đến tột cùng là như thế nào cường đại. Rất nhanh, thiếu niên này liền thất vọng rồi, Đỗ Địch Gan bắn tên trình độ so với hắn còn kém, 100 mét khoảng cách bia ngắm vị vậy mà hơn 10 tiễn đều không có bắn trúng một lần, tất cả đều bắn không trúng bia, bất quá bắn khoảng cách đúng là rất xa. Xem ra, thú liệp giả đơn giản thì ra là thể chất mạnh hơn một chút, không có gì đặc thù. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng, cũng không hề chú ý Đỗ Địch Gan rồi, tiếp tục chính mình bắn tên huấn luyện. Đỗ Địch Gan nhiều lần cài tên, lần lượt vọt tới, mỗi bắn ra một mũi tên, theo mấy chục tiễn bắn ra về sau, dần dần cảm giác nắm giữ đến một ít xạ kích cảm giác, ví dụ như nhắm trúng góc độ, cùng thực tế vị trí chênh lệch trước chừng khoảng cách, cùng với bắn ra lực đạo mạnh yếu tạo thành góc độ biến hóa. Ở trước đây đại, có thể bắn trúng 100 mét bia ngắm vị là cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng Đỗ Địch Gan cùng cái này 5 cái thực tập thú liệp giả thể chất cũng không phải trước đây đại người bình thường. Đỗ Địch Gan từ không cần phải nói, cái này 5 cái thực tập thú liệp giả có thể kéo động như thế trầm trọng cung, tự nhiên cũng là tiếp nhận qua thần chúc phúc người. Phải biết rằng, cung càng trầm, trên cơ bản lực lại càng lớn, mà lực đại chỗ tốt, ngoại trừ có thể bắn được xa hơn bên ngoài, độ chính xác cũng sẽ rất cao. Bắn càng gần, càng dễ dàng trúng mục tiêu căn bản nguyên lý, ngay tại ở kình đạo. Người bình thường săn cung, bắn ra 50m sẽ lực đạo yếu bớt, mũi tên lệch, đã bị khí lưu ảnh hưởng xuất hiện một chút đều rời đi, bất quá đối với trong tay của ta loại này trọng cung mà nói, 80m khoảng cách tựa như 10m một dạng, mũi tên y lì nguyên ở vào toàn thịnh kình đạo chạy như bay, đổi mà nói, cung sức giãn càng cường, bắn càng xa. Xem ra, về sau muốn làm cho một trường cung xịn. Đỗ Địch Gan lục lọi đến xạ kích cảm giác lúc, cũng liên tưởng đến tương lai ý định. Vèo, vèo, vèo. Hắn không ngừng cài tên, xạ kích, động tác chỉ một nhiều lần, ba lô bên trong mũi tên đã xong, bên cạnh người hầu sẽ giúp về bộn nhét vào. Ở bắn ra 200 mũi tên lúc, Đỗ Địch Gan trong bia ngắm suất rõ ràng đề cao, trên cơ bản 10 tiễn có thể có 2 mũi tên trúng mục tiêu. Dù sao hắn bản thân thể chất liền cao, một khi thuần thục, trong bia ngắm xuất hội cấp tốc đề cao. Bất quá, trong bia ngắm chỉ là đơn giản nhập hành, muốn càng tiến một bước, độ khó nhưng lại 10 tăng trưởng gấp bội. Bên cạnh thiếu niên lúc nghỉ ngơi, không có ý thoáng nhìn Đỗ Địch Gan bia ngắm, lập tức sửng sốt một chút, nơi nào bia ngắm trên lại cắm 30 mấy mũi tên, rậm rạp chẳng chịt, mà vừa rồi cái này một lát sau, hắn chỉ bắn ra 160 mũi tên. Liền tính toán Đỗ Địch Gan so với hắn nhanh một ít, cũng kém cách không lớn, như thế tính toán, cái này trong bia ngắm suất cũng không thấp, tuy nhiên cùng hắn vô pháp so sánh, nhưng ít ra có hy vọng đạt tới thanh niên huấn luyện viên huấn luyện yêu cầu. Đổi bia ngắm. Đỗ Địch Gan nói ra. Một cái tôi tớ lúc này thay đổi hắc sắc thiết giáp phục, cẩn thận từng ly từng tí mà chạy tới thay mới bia ngắm. Bia ngắm đổi tốt về sau, Đỗ Địch Gan tiếp tục kéo cung bắn tên. Bắc ma một tiếng. Mũi tên trong bia ngắm. Đỗ Địch Gan lại một mũi tên bắn ra, bập mà một tiếng, lần nữa trong bia ngắm. Đỗ Địch Gan tiếp tục xạ kích. Rất nhanh, 10 tiễn trong lại có 5 tiễn trúng mục tiêu, mặc dù có 3 tiễn ở bia ngắm nhất ngoài duyên cớ, suýt nữa bắn không trúng địa, nhưng thành tích đã coi là không tệ. Đỗ Địch Gan nghĩ đến vách tường ngoài hành thi, nheo mắt lại, đem bia ngắm vị trở thành một chỉ đứng thẳng hành thi xử tại nơi đó, đem hồng tâm trở thành đầu của nó. Kéo cung tiễn liên tục càng không ngừng xạ kích. Liên tục bắn ra 400 mũi tên về sau, Đỗ Địch Gan cũng cảm giác được cánh tay mỏi trướng vô cùng, không thể không dừng lại nghỉ ngơi, chờ cánh tay hơi chút khôi phục về sau, tiếp tục bắt đầu xạ kích. Rất nhanh, đã đến đang lúc hoàng hôn, thái dương lặn về phía tây. Đỗ Địch Gan đã bắn tới 800 tiễn rồi, ở bắn ra 500 tiễn về sau, hắn tỷ lệ chính xác ngược lại lệch rồi, cánh tay mỏi trướng, nhường hắn không cách nào bảo trì ổn định. Đã đến đằng sau bắn tên, hoàn toàn là thuần túy rèn luyện cánh tay cùng xạ kích cảm giác. Lúc này, bên cạnh 5 cái thực tập thú liệp giả đã hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, mệt mỏi thở hồng hộc mà, cùng Đỗ Địch Gan chào hỏi về sau, liền riêng phần mình rời khỏi. Đỗ Địch Gan đứng ở trời chiều trước, mặt mũi tràn đầy phun đầy mồ hôi nóng, cắn răng không ngừng xạ kích, mỗi đến cánh tay đau nhức vô cùng lúc, đáy lòng đều hiện ra một thanh âm, không ngừng khuyên hắn dừng lại nghỉ ngơi, mỗi đến vậy khác. Hắn liền tận lực mà nghĩ tiếp vách tường ngoài hành thi, nơi nào giữ tận bộ dáng, cùng với bị đuổi theo lúc bất lực cảm giác, sau đó đáy lòng được dâng lên một cỗ huyết dịch sôi trào lực lượng, tiếp tục kiên trì xạ kích. Chậm chạp là trời sinh, nhưng kiên trì là tự mình lựa chọn. Chương 99, vượt mức huấn luyện. Sắc trời dần tối. Đỗ Lịch Đan Y Liễu Nguyên kéo cung bắn tên, mỗi một lần kéo cung đều cực kỳ phí sức, thậm chí là thống khổ, nhưng hắn Y Liễu Nguyên một mũi tên bắn ra. Hai cái tôi tớ đứng ở bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cho Đỗ Lịch Đan thay đổi 57 đồng tiễn, mỗi 20 đồng chỉ, đã sớm vượt qua 1000 tiễn số lượng. Đại nhân, ngài 1000 tiễn nhiệm vụ đã hoàn thành. Bên trong một cái tôi tớ do dự một chút, hay vẫn là kiên trì đánh gậy Đỗ Lịch Đan huấn luyện nói ra. Đỗ Lịch Đan thở dốc khẩu khí, nói, ta biết rõ, tiếp tục đổi tiễn. Nói xong, tiếp tục kéo cung khổ bán. Chờ mệt mỏi thật sự kéo không nổi cung, liền làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục một ít về sau, liền tiếp theo bán tên. Mãi cho đến 8-9 giờ tối khoảng chừng, Đỗ Lịch Đan mới hoàn toàn mệt mỏi cánh tay run rẩy, không cách nào nữa kéo cung, cái này mới không thể không dừng lại, hướng bên cạnh một thiếu niên tôi tớ hỏi, bao nhiêu tiễn? 1290 tiễn. Cái này tôi tớ vội vàng nói. Đỗ Lịch Đan thở dốc một hơi, thầm nghĩ, còn kém 10 tiễn đi ra số chắn rồi. Đáy lòng bắt buộc chứng tắc quái, hắn vốn định trở về nghỉ ngơi, giờ phút này lại tích cực. Rất nhanh, ở Đức Quang nghỉ ngơi cùng bắn tên ở bên trong, Đỗ Lịch Đan hao phí 1 phút đồng hồ công phu, rốt cục đem 10 tiễn bổ sung, tiến đến số chắn, lúc này mới thỏa mãn, chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, thanh niên huấn luyện viên từ đằng xa đi tới, nhìn thấy trên giá bên cạnh Đỗ Địch An, kinh ngạc nói, còn không hoàn thành. Hoàn thành. Đỗ Địch An thở dốc nói. Thanh niên huấn luyện viên hướng bên cạnh hai cái tôi tớ nhìn thoáng qua, thấy bọn họ khẽ gật đầu, liền biết rõ Đỗ Địch An không có lừa gạt chính mình, cười nói, hoàn thành liền đi về nghỉ ngơi đi, cái này 1000 tiễn là căn cứ thể chất của ngươi đến ổn định, những người khác vừa tới lúc ấy, mỗi ngày 300 tiễn liền mệt mỏi gục xuống. Hôm nay cũng chỉ có thể làm được mỗi ngày 800 tiễn nhiệm vụ mức, thể năng của ngươi dù sao cao hơn bọn hắn quá nhiều, 1000 tiễn là của ngươi cất bước điểm. Về sau còn sẽ tiếp tục từng bước tăng lên huấn luyện của ngươi mức, không thể lãnh đạm cùng lười biếng, có biết không? Đỗ Địch Đan gật đầu. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Thanh niên huấn luyện viên khua tay nói. Đỗ Địch Đan đem cung tiễn đưa cho tôi tớ, quay người rời khỏi mặt cỏ, mệt mỏi hai cánh tay còn đang rất nhỏ phát run. Buổi tối chỗ ngủ ở phụ cận nhất tọa thực tập thú liệp giả lâu đài cổ ở bên trong ở lại tất cả đều là tập đoàn một mình tài bồi thực tập thú liệp giả, Đỗ Địch Đan đi vào phòng trước dùng cơm, không thể không nói, thú liệp giả đặc huấn sinh hoạt cùng thập hoang giả hoàn toàn bất đồng, thập hoang giả là triệt triệt để khổ huấn, ở kém, ăn kém, theo đặc huấn lúc ngay tại nhường bọn hắn thích hướng vách tường ngoài sinh hoạt điều kiện. Mà thú liệp giả lại bất đồng, chỉ có mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ của mình mức. Phương diện khác vật chất hưởng thụ đều là rất ưu việt. Có đặc biệt xính đầu bếp tùy thời xin lợi, món ăn điểm tùy tiện điểm, chỉ có ở 9 giờ tối trước hoàn thành nhiệm vụ, muốn bấy nhiêu liền bấy nhiêu. Đỗ Địch Đan đến vô cùng kịp thời, ở 8 điểm canh 3 lúc đã đến, điểm một phần sinh tiên huyết bò bít tết cùng một phần tiêm miệng gan ngỗng, hai thứ này đều là vách tường nội chăn nuôi gia cầm, bức xạ hạt nhân ảnh hưởng kém cỏi, biến dị trình độ cũng không rõ ràng, lại trải qua nhiều đời sinh sôi nảy nở. Định nghĩa sớm đã theo biến dị đổi thành rồi tiến hóa, thuộc về không ô nhiễm gia cầm, là quý tộc yêu thích đồ ăn. Ăn no về sau, Đỗ Địch Đan trở lại thanh niên huấn luyện viên an bài phòng ngủ. Gian phòng là độc lập, phi thường rộng rãi, đối diện thói quen khổ thời gian Đỗ Địch Đan mà nói, là khó được hưởng thụ. Một đêm qua rất nhanh đi, ngày kế tiếp đúng giờ rời giường, đi vào lâu đài cổ phía dưới đại sảnh, lập tức nhìn thấy không ít cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm đại thân ảnh. Trong đó có ngày hôm qua cùng nhau huấn luyện một cái thực tập thợ săn. Buổi sáng tốt lành. Thiếu niên này gặp được Đỗ Địch An, lúc này thản nhiên mà chào hỏi, cười nói, ta gọi Thẻ Sần, nghe nói ngươi tối hôm qua đã khuya mới vừa về, ngày thứ nhất rất vất vả đi, rõ ràng cho ngươi 1000 tiện huấn luyện mức, không hổ là lấy được ma ngân người, khủng bố như vậy yêu cầu cũng có thể hoàn thành. Đỗ Địch An khách khí nói, đợi ngươi về sau lấy được ma ngân, cũng sẽ như thế. Thiếu niên mỉm cười, trên khỏe miệng vểnh lên, không có nói cái gì nữa, cùng Đỗ Địch An cáo từ một tiếng, đi bên cạnh nhận lấy chính mình bữa sáng. Đỗ Địch An cũng đi qua xếp hàng, đã muốn một phần chính mình bữa sáng, sau khi ăn xong hoạt động ra tay cánh tay, trải qua một đêm khôi phục, Y Lệ Nguyên có chút đau nhức cảm giác, hắn biết rõ, hôm nay luyện tập hội càng phí sức. Vài cái ăn xong bữa sáng, Đỗ Địch An liền tới đến mặt cỏ, giờ phút này 5 người khác còn không có tới, tôi tớ cũng không có đổi tới, Đỗ Địch An cũng không để ý tới, chính mình lấy tiễn bắt đầu luyện tập. Chờ bắn ra 100 tiễn về sau, mới lục tục chứng kiến 5 người khác lại tới đây, thanh niên huấn luyện viên huấn luyện phi thường tự do, chỉ có cùng ngày hoàn thành nhiệm vụ mức, bất kể bao lâu đi huấn luyện đều được, thời gian chính mình ăn bài. 5 người đã đến sau giữa lẫn nhau chào hỏi, liền riêng phần mình huấn bắt đầu luyện. Chỉ một huấn luyện chương trình học cùng ngày qua ngày sinh hoạt, đấu với Đỗ Địch An cái này tuổi hài tử mà nói là cực kỳ buồn tẻ không thú vị, nhưng Đỗ Địch An từ nhỏ liền vô cùng có kiên nhẫn, hơn nữa được chứng kiến thế giới hủy diệt, cùng với vách tường ngoài tàn khốc, cũng làm cho hắn đấu với lực lượng khao khát càng thêm mãnh liệt. Loại này khát vọng, vượt qua mặt khác tất cả vui đùa hứng thú. Trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua. Thanh niên huấn luyện viên ở giữa đến xem qua mọi người mấy lần, chỉ đạo thoáng cái bắn tên trụ cột tư thế cùng bả vai, cánh tay trở bộ vị tác dụng, liền lại rời khỏi. Đến buổi tối 8 điểm, Đỗ Địch An lần nữa mệt mỏi cánh tay rút gân, không thể không dừng lại, mà nhiệm vụ hôm nay mức, chỉ là miễn cưỡng đạt tới 1200 tiễn, so về ngày hôm qua thiếu 100 tiễn, nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là ngày hôm qua tiêu hao qua đại, cánh tay đau nhức di chứng ảnh hưởng đến hôm nay. Đỗ Địch An kéo lấy thân thể trở lại lâu đài cổ, đến qua bữa tối liền trở lại gian phòng ngã đầu nằm ngủ. Kế tiếp đệ tam thiên, ngày thứ tư, Đỗ Địch An vẫn là mỗi thiên 8 giờ tối mới trở về. Mà đệ tam thiên bắn tên số lượng, lại bạo tăng đến 1500 tiễn, cánh tay đau nhức cảm giác, trải qua buổi tối nghỉ ngơi về sau, đã từng bước thích ứng. Đã đến ngày thứ tư, bắn tên số lượng liền đạt đến 1600 tiễn. Ở cường độ cao trong khi huấn luyện, Đỗ Địch An thân thể đã ở điều tiết cùng, nhanh chóng thích ứng. Cùng Đỗ Địch An cùng nhau huấn luyện 5 người đều cảm nhận được Đỗ Địch An tiễn thuật tiến bộ, trong địa ngắm xuất so lúc trước cơ hồ cao hơn gấp đôi, cơ hồ mỗi 10 tiễn, chỉ sẽ xuất hiện 1-2 mũi tên bắn không trúng bia chênh lệch, còn lại toàn bộ trúng mục tiêu. Đương nhiên, đây chỉ là phía trước mấy trăm mũi tên sẽ xuất hiện tỷ lệ, càng về sau trong bia ngắm xuất càng thấp, có thể không đáng kể. Dù là như thế, ngắn ngủn vài ngày liền như thế tiến bộ, nhường 5 người này giật mình không thôi. Bất quá, nghĩ đến Đỗ Địch An dù sao cũng là nắm giữ ma ngân thú liệp giả, thể chất cao cho bọn hắn mấy lần, kinh người như vậy tiến bộ cũng liền giải thích được đã thông. Mặc dù như thế, 5 người Y Nguyên có chút không phục, mặc dù đối diện là nắm giữ ma ngân thú liệp giả, bọn hắn cũng không muốn chính mình thời gian dài huấn luyện, bị một cái nhân vật mới cho nhanh chóng đuổi theo, vì vậy về sau vài ngày, mấy người đối với bắn tên lúc thái độ yêu cầu càng thêm chăm chú rồi, mà không phải như lúc trước như vậy, tùy tiện bắn ra, chỉ hy vọng mũi tên có thể bay qua mục tiêu là tốt rồi. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, Đỗ Địch An đã đem mỗi ngày bắn tên số lượng, đề cao đến 1800 cái. Hôm nay ngươi cũng thích ứng, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày bắn tên số lượng, tăng lên tới 1500 tiễn. Thanh niên huấn luyện viên nghiêm túc mà nghiêm khắc mà nói, hơn nữa, trong bia ngắm tiễn phải đạt tới 300 cái. Đỗ Địch An gật gật đầu, không nói gì, trên thực tế hắn hôm nay trong bia ngắm tiễn, đã đạt tới 500 cái khoảng chừng, vượt qua thanh niên huấn luyện viên định ra nhiệm vụ mức nhanh gấp đôi. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý thanh niên huấn luyện viên cho nhiệm vụ mức, mục tiêu của hắn là siêu việt chính mình, đem chính mình nghiền ép đến cực hạn. Về phần có thể hay không hoàn thành thanh niên huấn luyện viên nhiệm vụ, hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn chính giữa. Chương 100, đi cực hạn. Khổ hơn Y Lệ Nguyên tiếp tục. Trong nháy mắt lại là 7 ngày trôi qua. Thanh niên huấn luyện viên tựa hồ dùng 7 ngày làm một cái giai đoạn, ở ngày thứ 8 bắn tên huấn luyện lúc, cho Đỗ Địch An lần nữa định ra nhiệm vụ mới chỉ tiêu, mỗi ngày bắn tên số lượng lần nữa tăng trưởng 100 cái, cần hoàn thành 1600 tiễn, mà lại phải có 400 tiễn trong bia ngắm. Lúc này đây tăng lên, cũng không có trực tiếp trên điều 500, có lẽ là cân nhắc đến thể chất có cực hạn, mà ở thanh niên huấn luyện viên ước định ở bên trong, dùng Đỗ Địch An sơ cấp thú liệp giả thể chất, hoàn thành 1500 tiễn liền phi thường phí sức, sau này mỗi tăng lên 100 tiễn số lượng, đều là cực kỳ gian nan nguyện, 2000 tiễn cơ bản cũng là Đỗ Địch An thể năng cực hạn. Hắn ước định là từ nhiều phương diện trong tư liệu có được, phi thường chuẩn xác, nhưng mà hắn cũng không biết, tại hắn định ra nhiệm vụ này chỉ tiêu lúc, Đỗ Địch Đan đã đem bắn tên số lượng, đề cao đến 2080 tiễn. Hơn nữa, cái kỷ lục này ở ngày hôm sau lập tức đã bị đánh phá, đạt tới 2112 tiễn. Càng về sau, Đỗ Địch Đan bắn tên số lượng tăng trưởng càng chậm chạp, thể năng của hắn sớm đã đến cực hạn, thậm chí là đột phá cực hạn. Mà hắn trong bia ngắm suất cũng đạt tới 700 tiễn. Nói cách khác, hắn có thể tiếp tục, ổn định mà bắn ra 700 tiễn. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ trình độ, cũng ý nghĩa hắn chính thức mà cùng tiễn nhập môn rồi. Bất quá, cũng gần kề chỉ là nhập môn mà thôi, dù sao bắn bia ngắm là bất động, hơn nữa bia ngắm diện tích lớn hơn, môn chính xác đến nhỏ hơn hồng tâm phạm vi, độ khó vượt qua càng lớn. Đảo mắt lại qua nửa tháng. Thợ săn sân huấn luyện trên. Mũi tên liên tục bắn ra, tiễn tiễn trúng mục tiêu bia ngắm, ba tiễn trong có một mũi tên mạng trúng hồng tâm. Đỗ Địch Đan động tác ổn định, ngày hôm qua mệt nhọc được đau nhức cánh tay, ở một đêm nghỉ ngơi về sau, cũng đã khôi phục được gần hết, thân thể đã hoàn toàn thích ứng cao như thế cường độ huấn luyện. Tại hắn bắn ra 200 tiễn lúc, 5 người khác mới lục tục ngo ngoe đi vào sân huấn luyện. Một tháng này bắn tên huấn luyện, Đỗ Địch Đan nhanh chóng tiến bộ, đã nhường 5 người lau mắt mà nhìn, bất quá. Nghĩ đến Đỗ Địch Đan là có săn ma ngân thú liệp giả, năm trong lòng người đã hâm mộ, lại có vài phần ghen ghét. Ở năm người đã đến không lâu, thanh niên huấn luyện viên cũng tới, ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ chỉ tiêu lúc, nét mặt của hắn thủy chung đều rất hiền hòa, hướng Đỗ Địch Đan khẽ cười nói, hôm nay là ngươi tới nơi này huấn luyện tháng thứ nhất, mỗi ngày bắn tên số lượng cũng đạt tới 2000 tiễn, xem như đã đến cực hạn, cũng đều đúng hạn hoàn thành ta đưa cho ngươi chỉ tiêu. Tin tưởng ngươi bây giờ lực cánh tay, đã có thể khống chế phi thường ổn định. Đỗ Địch Đan ngừng lại, nhìn qua hắn. Kế tiếp, nên dạy ngươi sơ cấp thợ săn cái thứ nhất cung bắn kỹ xảo rồi, chờ ngươi nắm giữ, cũng coi như chính thức được xưng tụng là một cái hợp cách cung tiễn thủ đi. Thanh niên huấn luyện viên mỉm cười, cầm lấy bên cạnh trên giá trên một cái khác tấm hắc cung cùng bao đựng tên, rút ra một cái đen kịt mũi tên đắp trên, hướng Đỗ Địch Đan nói, xem cẩn thận. Chiêu này kêu là Liên Châu Tiễn. Dứt lời, ngón tay buông lỏng, gân dây cung đột nhiên bắn ra ra. Veo một tiếng, mũi tên pha không tật bắn ra, bạc mà một tiếng đính tại mục tiêu trên, chính trúng hồng tâm. Ngay tại Đỗ Địch Đan quay đầu lại nhìn về phía thanh niên huấn luyện viên lúc, lại nghe đến nơi nào mục tiêu trên lần nữa truyền đến bạc mà một tiếng, không khỏi ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy đến hồng tâm chỗ đinh cùng hai chi tiễn. Người không thấy rõ. Thanh niên huấn luyện viên cười cười, nói, cái gọi là Liên Châu Tiễn, là tiễn không dừng lại mà nhanh chóng liên xạ, tiễn tới liên tiếp, một chiêu này độ khó ở chỗ ổn định cùng rất nhanh, hai cái tiễn bắn vị trí muốn bảo trì một đường, như vậy có thể tạo thành lớn nhất lực sát thương, gặp gỡ lực phòng ngự so sánh mạnh quái vật, mũi tên thứ nhất xé rách lân giáp, mũi tên thứ hai đâm thủng cốt đục, mũi tên thứ ba có thể muốn nó tánh mạng. Đỗ Địch Đan nhìn nhìn, gật đầu nói, đã biết. Ngươi vừa học, cho ngươi nửa tháng thời gian, nắm giữ nhị Liên Châu. Thanh niên huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc, nói, nếu như đến lúc đó không có nắm giữ, ngươi cũng tìm được địa ngục thức huấn luyện. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhớ kỹ, một chiêu này mấu chốt ở chỗ ổn định, đồng thời rút tiễn cùng cải tên tốc độ phải nhanh, chuẩn, ổn. Thanh niên huấn luyện viên dặn dò, nói xong, lại nhanh chóng cải tên liên xạ hai mũi tên. Tất cả đều trúng mục tiêu hồng tâm. Đỗ Địch Đan lần này thấy rõ, hắn cải tên tốc độ nhanh được giống như một đạo hư ảnh, cơ hồ trước một mũi tên phát bắn đi ra, đằng sau một cái đã đắc tốt, tốc độ tay nhanh được kinh người. Ở thanh niên huấn luyện viên nhìn chăm chú, Đỗ Địch Đan cũng bắt đầu luyện. Rất nhanh, hắn cảm giác được độ khó, đầu tiên là rút tiễn, hướng sau lưng bao đựng tên sờ soạng lúc, trước tiên chưa hẳn có thể vừa mới bắt lấy mũi tên, ngẫu nhiên bắt được. Cũng bởi vì nắm thủ thế hoặc vị trí không đúng, chờ điều chỉnh sau đó, tốc độ liền chậm lại, không cách nào làm được liên xạ. Thanh niên huấn luyện viên xem hắn luyện trong chốc lát, phân phó một câu hảo hảo luyện, liền quay người rời khỏi. Đỗ Địch Đan nhiều lần mà luyện tập. Lại là một ngày đi qua. Hắn ở nhanh chóng cải tên cùng nhanh bắn trong quá trình vượt qua, hoàn toàn đắm chìm trong đó, chờ đã đến hơn 8 giờ tối tôi tớ nhắc nhở lúc, mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức mà hỏi thăm. Hôm nay bắn ra bao nhiêu tiễn? 2530 tiễn. Tôi tớ liền nói. Đỗ Địch Đan có chút kinh ngạc, theo 3 ngày trước hắn bắn tên số lượng vẫn ổn định ở 2350 tiễn khoảng chừng, hôm nay vậy mà một hơi tăng lên 180 tiễn. Phải biết rằng, thể năng của hắn sớm đã đến cực hạn. Quá đầu nhập vào, ngược lại không có cảm giác đến thân thể mệt nhọc. Đỗ Lịch Gan tỉnh ngộ lại, lập tức nhìn thấy ngón tay mài rách nát bong bóng, chảy ra nước cùng huyết, lúc này dùng quần áo quấn quanh, trở về đi ăn cơm. Ngày hôm sau, Đỗ Lịch Gan như thường lệ sớm tới, tiếp tục rèn luyện Liên Châu Tiễn. Theo rèn luyện số lần càng nhiều, Đỗ Lịch Gan đấu với Liên Châu Tiễn cũng càng ra hiểu rõ, nhưng mà, theo hiểu rõ, hắn đấu với một chiêu này tiễn pháp ngược lại dần dần có chỗ bài xích. Xạ kích tốc độ cao Liên Châu Tiễn, mặc dù ngay cả tục hai mũi tên, thậm chí ba tiễn lực sát thương rất cường, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, rất nhanh bắn tên hội làm cho mỗi một mũi tên lực đạo suy yếu, ba tiễn tạo thành thực chất tổn thương, tối đa chống đỡ mà vượt một mũi tên nữa. Đỗ Lịch Gan thầm nghĩ trong lòng, nếu là có thể đủ một mũi tên bắn chết, làm gì cần ba tiễn? Luyện tập cái này, còn không bằng luyện tập trước khi tụ lực một mũi tên, tuy nhiên tốc độ chậm, nhưng thợ săn vốn là ẩn nút bắn chết phương thức chiến đấu, chỉ cần có thể một mũi tên giải quyết là được. Hơn nữa, người tinh lực có hạn, luyện tập Liên Châu Tiễn cần thời gian quá lâu, còn không bằng chuyên tâm học một dạng. Hắn quyết định đi cực hạn. Bất luận cái gì một vật đạt đến mức tận cùng, đều là đáng sợ. Vô luận là duy nhanh không phá hay vẫn là dốc hết sức hàng thập hội đều là một loại cực hạn. Cái này Liên Châu Tiễn mặc dù tốt xem, sức tưởng tượng, nhìn như uy lực đại, nhưng Đỗ Địch An lại cảm thấy, không đáng ở phía trên lãng phí tinh lực học tập, hắn muốn luyện thành lực phá hoại mạnh nhất, tốt nhất là có thể một mũi tên tất sát tiễn pháp. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch An buông tha cho luyện tập Liên Châu Tiễn, tiếp tục lặp lại luyện tập lúc trước trụ cột bắn tên. Bất quá, lúc này đây hắn không có ở mù quáng đích truy cầu số lượng, mà là bên cạnh bắn tên bên cạnh suy tư. Như thế nào nhường lực phá hoại càng lớn?